Chương 191, Băng Tuyết Nữ Đế Tư Bị. Chương 191, Băng Tuyết Nữ Đế Tư Bị. Đinh. Dương Thị Phi vội vàng rút đao, ngăn lại đối diện một kiếm. Hắn thuận thế bước ra lui lại, vừa bận sau lại chuyển tới một trận lạnh thấu xương sắc cơ, lúc này lăng không bật lên. Ở giữa không trung mượn lửa ánh sáng quét qua, hoàn cảnh chung quanh tận lãm. Đây là hồ đầm bốn phía đều bị triệt để đông kết, vừa rồi suýt nữa bị trên tường băng nhận quán xuyên phía sau lưng. Dương Thị Phi xoay người rơi đến kết băng mặt hồ, ngược lại trượt ra mấy trượng xa, gắt gao nhìn chăm chú Yến Đế bóng lưng. Công tử, ca ca. Tường băng bên ngoài mơ hồ truyền đến Lạc Tiên Nhi cùng Nguyệt Nhụy la lên, nghe được không quá rõ ràng, có thể thấy được tường băng dày. Dương Thị Phi vội vàng hô to một tiếng, những này băng lan tràn tiến hang đá đỉnh trong khe, tùy tiện lấy ngoại lực phá băng, có thể sẽ lệnh hang đá sụp đổ. Nơi này giao cho ta, các ngươi trước không nên khinh cử vọng động. Vừa dứt lời, Yến Đế từ trong hồ chậm rãi đứng lên, lấp lóe băng bụi ngưng kết thành một bộ trong suốt sa mỏng, cuốn ngực chảy xuôi rủ xuống, giống như lưu ly tiền máy. Dương Thị Phi vẻ mặt nghiêm túc, hoành đao đề phòng, không dành lại đi chú ý đối phương đấy đà thân thể, hắn có thể cảm thấy vẻ này kinh khủng rét thấu xương dùng mình, giống như đặt mình vào lạnh thấu xương mùa đông. Yến Đế, tựa hồ hóa thành yêu ma. Thâm băng yên tĩnh, Yến Đế lạnh lùng quay đầu, tóc trắng nhẹ đãng. Nó phong yêu to lớn mông đem sa mỏng chống lên luyện chuyển đường cong, theo bước liên tục nhẹ nhàng, mặt băng đẩy ra từng sợi gợn sóng, càng mang theo mấy phần mộng ảo chi sắc. Băng mắt u ám, dùng mình tùy thân, giống như băng tuyết bên trong đi ra lãnh ngạo nữ hoàng. Đây coi như là chân chính băng sơn mỹ nhân. Dương Thị Phi miễn cưỡng cười cười, "Sương Di, ngươi còn thanh tỉnh. Thiên nhân huyền vũ có cường hành võ niệm, dù là bị ô uế lâu dài ăn mòn, hẳn là còn có thể duy trì một thời gian lý trí." Như hảo hảo câu thông răng rắc, mặt hồ đột nhiên vỡ ra mấy đạo khe. Tiễn Lăng Sương mặt không biểu tình, khẽ nâng cổ tay trắng, dưới chân nô ra mấy đạo lưỡi kiếm, cùng nhau nhắm ngay mà đến. "Chấm đã." Dương Thị Phi bận bịu đưa tay ngăn lại, "Không nhớ rõ ta không sao, còn nhớ rõ Lạc Tiên Nhi." Tên này vừa ra, Tiễn Lăng Sương trầm mặc như trước, lạnh tấu xương sát khí lại hơi chậm mấy phần. Dương Thị Phi tối thở phào, bình tĩnh nói, "Lạc Tiên Nhi lo lắng an nguy của ngươi, mới từ Lương Quốc một đường đuổi tới nơi đây. Sương Di, ngươi hiện tại buông lòng chút, để cho chúng ta hỗ trợ kiểm tra thương thế, như thế nào?" "Tiên Nhi." Tiễn Lăng Sương băng môi khẽ run, phát ra mở mịt than nhẹ. "Đúng, Tiên Nhi ngay tại bên ngoài tường." Dương Thị Phi tiến hành theo chất lượng, nhẹ giọng trấn an, "Sương Di trước buông kiếm, chúng ta là tới giúp ngươi đấy." Tiễn Lăng Sương quả thật rủ xuống tay phải, mấy thanh trường kiếm tùy theo rơi xuống. Nàng chậm rãi mở ra chân ngọc, như đoan trang thận trọng nữ hoàng, bộ bộ sinh liên. Dương Thị Phi không dám có chút chủ quan, trong cơ thể không khí lạnh điên cuồng vận chuyển, thời khắc để phòng đối phương đột nhiên xuất thủ. Không cầu có thể cùng thiên nhân hóa thân mà thành yêu ma đối đầu mấy chiêu, chỉ cần chớ bị một chiêu mất mạng, tranh thủ một chút xíu thời gian người không. "Phải, Tiên." Tiễn Lăng Sương trước người ngừng chân, phát ra linh hoạt kỳ ảo thanh âm, bốn phía gió lạnh quanh quẩn. Dương Thị Phi thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Sương Di, ta là Tiên Nhi vị hôn phu, Dương Thị Phi." "Không phải là?" Tiễn Lăng Sương băng trong mắt dần dần nổi sóng, tựa như thu hồi một tia lý trí. Nàng đưa tay xoa Dương Thị Phi khuôn mặt, trầm mặc thật lâu, băng môi khẽ nhúc đích, "Giết ta." "Sương Di, ngươi trước đừng nổi trí, nơi này có ta tại." Dương Thị Phi khuôn mặt cong đến run rẩy, thử nắm chặt tay phải của nàng, lập tức niết miệng hắc khí. Nàng này ra thịt có thể nói chân chính ngàn năm hàn băng, lạnh đến nhói nhói. Nhưng hắn rất nhanh nhịn xuống khó chịu, tiếp tục nói, "Ngươi không nên phản kháng dãy rủa, ta có thể giúp ngươi chậm rãi khôi phục lại." Tiễn Lăng Sương không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng hai mắt nhắm lại mặc cho ngọc thủ bị càng nắm càng chặt. Hồ Dương Thị Phi bình phục tâm cảnh, động niệm hấp thu ô uế. Chỉ một thoáng, một cỗ dọa người dòng nước lạnh tràn vào lòng bàn tay, nửa cái cánh tay lúc này cóng đến phát xanh. Dương Thị Phi lạnh đến hoảng hốt một cái trước mắt, lúc này cắn răng, chống đỡ quán thể dòng nước lạnh. Trong tay ma đao biến hình, bò lên trên cánh tay muốn hỗ trợ chia sẻ áp lực. "Không cần." Dương Thị Phi miệng bên trong gọi ra không khí lạnh, thấp giọng nói, "Ta có thể chịu đựng được. Có lẽ là ô uế tính chất cho phép, những này dòng nước lạnh mặc dù lạnh thấu xương, nhưng hắn quả thật có thể tiếp nhận, thậm chí cũng không thương tới huyết nhục kinh mạch, rất thuận lợi tụ hợp vào trong đan điền." Ô Yến Lăng Sương dần dần đã có hô hấp, khói xanh bốc lên, băng tuyết thân thể phảng phất hòa tan chậm rãi thay đổi mềm. Khuôn mặt của nàng nổi lên hồng nhuận tất tớt, nhưng mày nhăn lại, ngược lại lộ ra vẻ thống khổ. Dương Thị Phi thấy thế giật mình, không biết có gì biến cố. Nhưng xuyên thấu qua nó băng cơ ra tuyết, rất mau nhìn gặp núi non trong phòng hiện hiện ảm đạm màu sắc, phảng phất có ô chọc đồ vật tại tuyết trắng bên trong nhiễm mở, hết sức đáng chú ý đây là. Yến Lăng Sương thân thể mềm nhũn, lảo đảo rót vào trong ngực. Dương Thị Phi vội vàng ôm ổn, thuận thế ngay tại chỗ ngồi xuống, "Sương Di, đây là ngươi trước đó bị thương." Ừ, Yến Lăng Sương khôi phục mấy phần ý thức, "Ta bị trường kích đâm vào hậu tâm." Còn có kịch độc, nàng túi đầu ho nhẹ hai tiếng, suy yếu nỉ non, mặc dù biến thành yêu ma thân. Sống tạm mấy ngày nhưng bây giờ đã là không còn sống lâu nữa. Dương Thị Phi trầm mặt, vội vàng hất ra sau lưng nàng tuyết trắng băng phát. Băng tinh thân thể vốn nên không rảnh sáng long lanh, nhưng ở chỗ lưng, quả nhiên có lưu một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. "Sương Di, không thể vận công đem kịch độc bức ra bên ngoài cơ thể, một đường chạy trốn đến tận đây." Kịch độc đã nhập tâm mạch, Yến Lăng Sương hô hấp càng yếu, sắc mặt dần dần tái nhợt, "Các ngươi có thể tới cứu ta." Tâm ý đã lĩnh mau rời đi nơi này của Yến Quốc rất nhanh lại biến thành nhân gian luyện cục. Dương Thị Phi nhanh chóng suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên định, còn có biện pháp thử một lần. Như Yến Lăng Sương chỉ là nhục thể phàm thai, kịch độc chảy vào tâm mạch, sát thực vô lực hồi thiên. Nhưng Yến Lăng Sương cố này sắp xỉ yêu ma bình thường thân thể, hầu như từ băng tinh cấu thành, thiếp thân tới gần bề sau, đều có thể trông thấy băng cơ ngọc phu bên trong như ẩn như hiện tạng phủ kinh mạch. với lại không giống với thân thể máu thịt, những này nội tạng kinh mạch đồng dạng trong suốt sáng long lanh, một chút liền có thể thấy rõ độc tố vị trí. Như kịch độc mang theo, không cách nào từ yêu ma biến trở về người thân thể. Vậy liền tại yêu ma trong thân thể, đem độc tố khử tận. Sương Di, ngươi kiên nhẫn một chút. Dương Thị Phi nắm cả lạnh buốt thân thể, miệng dán lên phía sau vết thương, dùng sức khẽ hấp. Ô Yến Lăng xương chán đột nhiên dương, run rẩy không lưng ngỡ ngực, mặt lộ vẻ buồn khổ hoảng hốt chi sắc. A ô. Mỹ nhân băng môi khẽ nhếch, phát ra như có như không thất thần thở dốc. Dương Thị Phi chuyên tâm ngưng thần, quan sát đến trong cơ thể rất nhiều kinh mạch, tại liên tiếp mãnh liệt bắt dưới, nguyên bản tán đến các nơi độc tố bắt đầu dần dần khép về. Quả nhiên có hy vọng. Đáy lòng của hắn âm thầm kinh hỉ, toát đến càng thêm ra sức. Đợi một chút độc tố chảy vào trong miệng, lúc này quay đầu phi nôn, trầm cầu khí lại tiếp tục. Tê Yến Lăng xương hai tay bị nắm chặt tại sau lưng, lưng eo như thiên nga tăng lên uốn cong, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Theo độc tố một chút xíu rút ra, vì áp chế kịch độc mà tự hành vận chuyển ô hế cùng nội công dần dần lắng lại, lý trí càng thanh tỉnh. Không phải là, Yến Lăng xương chỉ cảm thấy hậu tâm vừa mềm vừa tê, văng mắt dần dần nhiễm ấm, hóa thành một vũng đưa tình thu thủy. Thân thể phảng phất muốn bị từng ngụm thu đi, nhưng lập tức lại có dòng nước ấm thoải mái thể xác tinh thần, cái này dục tiên dục tử cảm giác, cơ hồ khiến nàng điên cuồng. Chậm một chút, ta. Ô nương theo một tiếng rên rỉ, mỹ phụ phong yêu cùng rung động, băng lãnh thân thể lại lần nữa tỏa sáng sức sống sinh cơ. Băng ngọc lưng đẹp thấm ra điểm điểm mồ hôi, tụ hợp vào eo ổ, lại tí tách chảy xuôi nhập hồ. Nàng mềm nhũn tựa ở cường tráng cánh tay bên trên, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng thất thần, thật lâu mới từ trong dư vận chỉ hoãn qua kình. Hô cảm giác như thế nào? Dương Thị Phi đem Yến Lăng Xương thân thể nhỏ tâm đỡ lấy, thương thế nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Tốt hơn nhiều, Yến Lăng Xương hô hấp dồn dập, ngực chập trùng không chừng, giữa lông mày còn mang theo vài phần mê ly. Dương Thị Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trước mắt ánh mắt lại là hoa một cái, hoảng hốt lung lay rót vào mỹ phụ trong ngực, băng dưa miên rung động. Độc này, độc tính thật đúng là hăng hái. Đứng thẳng giữa đỉnh núi truyền ra ngột ngạt cười ngượng ngùng, rất nhanh không có độc tính. Không phải là. Yến Lăng Xương lập tức đổi sắc mặt, lên dây quất tinh thần. Không lo được tự thân suy yếu, nâng lên hắn khuôn mặt nhìn lên, phát hiện bờ môi đúng là đen nhánh phiếm tử. Lại nhìn bên cạnh, trên mặt hồ thình lình tung tóe lấy mảng lớn đen nhánh nọc độc. Chẳng lẽ là hấp thụ nọc độc thời điểm? Rót vào miệng lưỡi, Yến Lăng Xương đội vàng ấn lên Dương Thị Phi tâm mạch, muốn lấy nội công đi ngăn chậm kịch độc phát ra. A, cũng không có bao lâu, Yến Lăng Xương không khỏi giật mình. Độc tố cũng không quyết tán, ngược lại bị kỳ lạ lực lượng nhanh chóng áp chế. Đây là chính nàng nội công. Yến Lăng Xương băng tiệp run rẩy, kinh ngạc tại có như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn, có thể hấp thu người nàng lực lượng cho mình dùng. Ô cũng không các loại suy nghĩ nhiều, từng trận mỏi mệt liền xông lên đầu. Công tử, bên trong tình huống như thế nào? Tường băng bên ngoài lại chuyển tới Lạc Tiên Nhi được chứ? Gấp la lên. Yến Lăng Xương nhắc lên cuối cùng một tia ý thức, há mồm tiếng la, chúng ta không có việc gì, nhưng làm ớn. Nghỉ ngơi một lát, trước mắt nàng ánh mắt càng mơ hồ, vô ý thức ôm che chở Dương Thị Phi, cùng nhau té xỉu ở trên mặt hồ. Chương 192, băng thể phong quen, đầy cõi lòng nhiệt lưu. Chương 192, băng thể phong quen, đầy cõi lòng nhiệt lưu. Dương Thị Phi rất nhanh khôi phục ý thức. Hắn lung lay đầu, xác nhận chính mình bình yên vô sự, trong lòng hơi định. Lần này sở dĩ dám dùng miệng đi hấp thụ độc tố, đúng vậy, chắc chắn tự thân thể chất cường hành, so với thường nhân càng thêm nhịn độc. Với lại, dù là coi là thật chúng độc thụ thương, hắn vừa hấp thu trong cơ thể của Yến Lăng Xương đại lượng ô hế, không khí lạnh mười phần tràn đầy, đủ để trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Dù sao chỉ là miệng dính một điểm độc, mà không phải là trực tiếp nuốt sống, hiện tại cũng chỉ là có chút choáng đầu mà thôi. Lương trước lại chậm cá biệt canh giờ, liền có thể triệt để khôi phục. Xương Dương Thị Phi vừa định ngồi dậy, động tác lại là một trận. Yến Lăng Xương lành lạnh ngọc nhan gần trong gang tấc, song phương chóp mũi hầu như đều dính vào cùng nhau. Mỹ phụ trên mặt hiện ra từng tia đỏ ửng, tựa hồ ngủ được mười phần thơm ngọt. Dương Thị Phi nhưng có chút xấu hổ. Yến Lăng Xương đang gắt gao ôm ấp lấy hắn, song phương thân thể không có khe hở kề nhau, thực sự không thể động đậy. Mà rút đi yêu ma băng thân thể về sau, thuộc mỹ thân thể mềm mại chỉ che kín một sợi băng tơ sa mỏng, bên người đường còn có thể nói nhìn một cái không sót gì. Dương Thị Phi nghiêm mặt, không có tùy ý sờ loạn loạn đụng. Dù sao vị này cùng Tiên Nhi quan hệ không ít, hắn cũng không muốn quá mức đi quá giới hạn, để tránh để song phương xấu hổ. Trầm mặc một lát, liền thử cẩn thận tránh thoát ôm ấp, muốn đem đối phương hai tay nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi ừ Yến Lăng Xương nói mê nỉ non, ngược lại đem hai tay ôm càng chặt hơn chút. Dương Thị Phi khỏe miệng khẽ run, có thể cảm nhận được lồng ngực chuyển đến mềm mại, hầu như chen lấn từ xa mỏng bên trong bạo long mà ra, hầu như đều nhanh chóng đỡ đến chính nàng cái tầm chỗ. Vị này đến đế, tướng ngủ cũng không quá tốt, Dương Thị Phi nhất thời không có cách nào thoát thân, có chút dở khóc dở cười. Hắn lại hơi ngửa đầu, nhìn về phía hồ nước bên ngoài tường băng, mơ hồ có thể nghe thấy mài băng tiếng vang. Tiên Nhi cùng nha đầu, hiện đang kiên nhẫn đào tường, còn cần một chút thời gian. Thôi. Dương Thị Phi dứt khoát trầm tĩnh lại, thu hồi ánh mắt. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn còn chưa cẩn thận quan sát Yến Lăng Xương biến hóa, bây giờ nhìn kỹ mới biết không chỉ có đầu đầy tóc xanh hóa thành trong suốt tuyết trắng, ngay cả song mi cùng mi mắt đều cùng băng tơ không khác, toàn thân băng hẳn. Dù là biến trở về thân người, lông tóc như trước vẫn là trắng trong suốt. Dương Thị Phi dưới con mắt rời, lại tại nó phong trong khe trông thấy một vòng yêu dã đường vân, màu sắc băng lam, hình như điệp ảnh. Tại đè xuống hơi biến hình, phản phất là tại vỗ cánh mà bay. Nếu không có một loại nào đó kỳ lạ hình xăm, chẳng lẽ cũng là yêu ma hóa mang tới ảnh hưởng? Dương Thị Phi lại có chút nghi hoặc. Hắn tối sơ coi là Yến Lăng Xương tình huống cùng Lương Hoàng tương tự, chỉ là ôm thử nghiệm tâm thái, đi hấp thu nó trong cơ thể ô hế. Thật không nghĩ đến, nàng này tình trạng cơ thể lại cùng cơ váy càng thêm gần, có thể xưng lại một vị hậu thiên dị loại. Chỉ vì hấp thu quá lượng ô uế, mới đưa đến hầu như hoàn toàn hóa thành yêu ma, suýt nữa lệnh thần trí đánh mất. Thân thể xen vào phàm nhân nhục thai cùng ô uế ở giữa, cao thâm công lực đồng dạng tồn tại. Dương Thị Phi âm thầm nhíu mày. Cơ váy tu luyện thiên ma công, thoát thai từ chân long xương bên trong thượng cổ ghi chép, trải qua thu nước nhiều năm nghiên cứu, mới vừa có điều hòa nội công cùng ô uế khả năng. Mà Yến Đế tu luyện nội công, hẳn là truyền thừa từ Huyền Minh Quật, chẳng lẽ cũng là đến từ chân long xương? Giang giác. Nơi xa truyền đến băng tinh vỡ vụn âm thanh. Lạc Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, bước nhanh hướng bên này chạy đến. Công tử, Sương Di, các ngươi còn tốt, lời còn chưa dứt, thấy rõ hai người quấn quýt cùng nhau tiểu diễm nằm tư thế, nàng lập tức ngốc trệ ở tại chỗ. Dương Thị Phi ngẩng đầu trông lại, xấu hổ cười một tiếng, ổ hắn vừa định há miệng giải thích, lại phát hiện miệng đây đến không có nhiều chi giác, đọc nhấn rõ từng chữ cực kỳ khó khăn. Xong đời, nói không rõ ràng lắm. Dương Thị Phi lập tức đổi sắc mặt. Lạc Tiên Nhi yên lặng rút ra trường kiếm. Ảm đạm kiếm quang tại trên kiểu nhan chợt lóe lên, tham thẳm nói nhỏ, làm hại ta như thế lo lắng tướng công, quả nhiên được thật tốt trừng phạt ngươi mới được. Dương Thị Phi mắt thấy đại tiểu thư rút kiếm từng bước một tới gần, hắn lập tức cảm thấy phía sau lưng từng trận phát lạnh. Đã không có cách nào giải thích rõ ràng, Dương Thị Phi thậm chí nghĩ lấy dùng man lực tránh thoát ôm ấp, trước né ra lại nói ngực nhưng không cho như thế háo sắc. Lạc Tiên Nhi ở bên cạnh phủ váy ngồi xuống, đem thả xuống trang kiếm, ngược lại mặt lộ vẻ một tia nhỏ ủy khuất, nàng là ta di nương, ít nhất trở về sau cảm tình sâu đậm lại. Dương Thị Phi ngây người. Tiên Nhi cái này nói rất đúng lời gì? Hoàng công tử. Lạc Tiên Nhi nhịn không được đấm nhẹ đầu vai, hiện tại cũng không thể khi dễ Sương Di hả? Cho đến lúc này, nàng lúc này mới nhìn thấy trên mặt hồ nước bắn mảng lớn nọc độc, không khỏi khẽ giật mình. Đây là a bạ công tử. Gặp Dương Thị Phi mồm miệng không rõ, Lạc Tiên Nhi vừa nhìn về phía ngủ mê không tỉnh Yến Lăng Sương, tâm tư khẽ động, mơ hồ ý thức được trận tướng, trong lòng biết rất có hiểu lầm. Đại tiểu thư không khỏi đỏ bừng gương mặt, vội vàng từ trong bọc hành lý lấy ra giải độc đan đưa vào trong miệng hắn, đồng thời sẽ giúp bận bịu buông ra mỹ phụ hai tay, này mới khiến Dương Thị Phi thuận lợi ngồi dậy. Hô Dương Thị Phi nuốt xuống đan dược, lau mồ hôi lạnh, quả thực bị tự mình nương tử giật nảy mình. Lạc Tiên Nhi cho hắn truyền đạt túi nước, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Công tử, ta vừa rồi những lời kia, đừng coi là thật. Dương Thị Phi xúc miệng mấy lần, cảm giác miệng khôi phục một điểm chi giác, mới mở miệng, ta cùng Yến Đế không có gì, vừa rồi chỉ là giúp nàng giải độc, hôn mê lúc bị nàng ôm lấy, lại không tốt tránh ra. Lạc Tiên Nhi cho Yến Lăng Xương đắp lên ngoại bảo, ta biết vừa rồi phản ứng cũng không giống như bình thường Tiên Nhi. Dương Thị Phi cười cười, là bởi vì Sương Di. Lạc Tiên Nhi sắc mặt càng đỏ mấy phần, ta nghe thấy các ngươi phát ra thanh âm, tựa như tại làm loại chuyện đó đồng dạng, cho nên ta mới. Dương Thị Phi cười đến có chút xấu hổ, trách không được Tiên Nhi vừa lên đến thì có hiểu lầm. Khục, hấp thu trong cơ thể ô uế, khó tránh khỏi như thế. Giang giác, lại có phá băng tiếng vang lên. Nguyệt Nhụy thoáng chốc lách mình mà đến, vội vàng nhào vào trong ngực, ca ca, không có sao chứ? Ta còn tốt. Dương Thị Phi cười sờ sờ đầu của nàng, để cho các ngươi quan tâm. Lạc Tiên Nhi dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thấp giọng nói, công tử, Sương Di trên người nàng phát sinh biến cố gì? Ta tự mình tới nói đi. Yến Lăng Sương bỗng nhiên lên tiếng, lập tức hấp dẫn đến ba người ánh mắt. Gặp nàng đồng dạng tỉnh ngủ, Dương Thị Phi vội vàng nói, ngươi thường thế như thế nào? Tốt hơn chút nào? Mỹ phụ hơi chống lên thân thể, vừa muốn lại mở miệng, đầu vai ngoại bảo lại tùy theo trượt xuống, lại lần nữa lộ ra chín mùi thước tha thân thể. Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Dương Thị Phi sụ mặt rời đi chỗ khác ánh mắt, giả bộ như không nhìn thấy hình dọn nước tròn cực đại cầu. Nguyệt Nhụy nháy mắt mấy cái. Thật là tốt đẹp trống. Lạc Tiên Nhi liền vội vàng đem ngoại bảo một lần nữa đóng về, Sương Di ngươi hay là trước cầm quần áo mặc vào đi. Ừ, Yến Lăng Sương đồng dạng có chút đỏ mặt, yên lặng mặc áo bảo. Một lát sau, nàng khép lại lòng dạ, lúc này mới che kín lộ ra ngoài xuân quang. Ta tại ước chừng nửa tháng trước, bị người từ phía sau lưng đánh lén đắc thủ, bị trọng thương. Yến Lăng Sương hơi cả nỗi lòng, nhẹ giọng giảng thuật lên hơn 10 ngày đến phát sinh hết thảy. Dương Thị Phi âm thầm gật đầu, việc này cùng mình suy đoán không kém nhiều. Yến Lăng Sương sở dĩ sẽ đổ vào bên hồ, là bởi vì nàng muốn mượn trong hồ băng hàn, vận công bức ra trong cơ thể độc tố, nhưng kịch độc công tâm, lại có rất nhiều thương thế bộc phát, mới tẩu hỏa nhập ma lâm vào hôn mê. Mà tại mấy ngày nửa mê nửa tỉnh trong hôn mê, nó thân thể dần dần bị ô uế ăn mòn, hóa thành yêu ma. May mắn mà có không phải là liệu mình cứu rút. Yến Lăng Sương đôi mắt đẹp lưu chuyển, quan tới bao hàm ánh mắt cảm kích, ta đây cái tính mạng đều là từ ngươi cứu trở về, tương lai vô luận có gì yêu cầu, ta đều sẽ tuyệt lực thỏa mãn. Ngươi Dương Thị Phi cười cười, ta đều gọi ngươi một tiếng Sương Di, làm gì khách khí như thế. Yến Lăng Sương mặt lộ vẻ vui mừng ý cười, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, đúng là một vị hảo nam. Trong lúc nàng lơ đãng thoáng nhìn trên mặt hồ ướt át, ý cười hơi cường, đỏ mặt tung bay mở ánh mắt. Đứa nhỏ này tốt thì tốt, nhưng chính là có chút dạy vào người cổ quái thủ đoạn. Bây giờ không chỉ có toàn thân tê dại bất lực, trong cơ thể càng là nóng hầm hập đấy, phản phất còn tràn đầy đều là đối với phương khí tức. Loại cảm giác này, giống như là bị hung hăng lấp kín toàn thân, tựa như hôm nay canh hai cảm tạ xa xưa thức minh chủ khen thưởng. Chương 193, nữ hoàng nghe lệnh, dáng vẻ ngàn vạn. Chương 193, nữ hoàng nghe lệnh, dáng vẻ ngàn vạn. Sương Di, thân thể không thoải mái. Lạc Tiên Nhi mặt lộ vẻ lo lắng, còn có thương thế chưa lành? Không, không có gì. Yến Lăng Sương đỏ mặt lắc đầu, đáy lòng có chút ảo não. Tiên Nhi như thế lo lắng cho mình, không phải là cũng liệu mình cứu rút, chính mình có thể nào suy nghĩ không nên nghĩ sự tình. Ta cẩn thận đã kiểm tra, Sương Di xác thực bị nội thương. Dương Thị Phi bỗng nhiên mở miệng nói, mặc dù dựa vào yêu ma thân tu bổ không ít, nhưng kế tiếp còn được thật tốt tính dưỡng. Nghe xong yêu ma hai chữ, Yến Lăng Xương trong lòng thận trương. Nàng vung lên trước ngực một sợi tuyết trắng sợi tóc, sắc mặt càng phức tạp. Ta hiện tại đến tột cùng xem như yêu ma, vẫn là cùng tiên nhi các nàng đồng đạo, lục thân cùng ô uế thuận lợi tương dùng, cũng có thể xưng là dị loại. Dương Thị Phi nghiêm túc giải thích nói, chỉ cần có thể học hội như thế nào không chế, liền lại không thai hoàng ẩm. Yến Lăng Xương giật mình, vì sao ta sẽ khác hẳn với thường nhân? Theo ta phỏng đoán, có thể là bởi vì xương di ngươi tu luyện công pháp. Dương Thị Phi sờ lên dưới chân mặt bằng, ngươi biến thành yêu ma lúc thi triển thủ đoạn, phải chăng cùng ngươi công pháp rất tương tự? Yến Lăng Xương vô ý thức nhìn bốn phía hầm băng. Ta tu luyện Huyền Minh Tiên Xương quyết sắc thử cấm hàn, chẳng lẽ nói, có lẽ chính là chỗ này môn công pháp, tại mấy chục năm ở giữa chậm rãi cải biến ngươi thể chất. Nghe nói lời ấy, Yến Lăng Xương cùng Lạc Tiên Nhi đều có chút giật mình. Nội công này lại có như thế kỳ hiệu, ta chỉ là đoán mò mà thôi. Dương Thị Phi cười cười, trong đó huyền diệu, vẫn phải xương di chính ngươi suy nghĩ. Nhưng nếu thật sự là công pháp nguyên nhân, cái kia Huyền Minh quật tất nhiên không đơn giản. Yến Lăng Xương như có điều suy nghĩ, nàng đối với tự thân dị biến, cũng không phải là khó mà tiếp nhận. Chỉ là hồi tưởng lại chuyện cũ, không khỏi có chút tự dễ ước. Lúc trước Tiên Nhi biến thành yêu ma, song phương quan hệ tròn nên xa lánh. Bây giờ đổi lại chính mình thành ma, ngược lại bị không phải là cùng Tiên Nhi cứu. Xương Di, Lạc Tiên Nhi nói khẽ, chúng ta hộ tống ngươi trở về đô thành, không cần phải để ý đến ta. Yến Lăng Xương sắc mặt đột nhiên chìm, Hoàng Hồng những người kia trong bóng tối sớm có dự mưu, các loại thủ đoạn âm hiểm đều có thể dùng. Các ngươi tùy tiện tiến đến, chắc chắn ăn thiệt thòi. Với lại tại ta bị tập kích trước, đô thành trong ngoài đã có đại lượng ô uế. Ta ở chỗ này hôn mê nhiều ngày như vậy, đô thành tất nhiên trở thành ma quật. Nàng giữ chặt hai người cổ tay, nghiêm túc dặn dò, các ngươi mau chóng trở về Lương Quốc, không cần suy nghĩ nhiều, Tiên Quốc rất nhanh sẽ triệt để luân. Xương Di đừng nội, chúng ta đúng vậy vì thế mà đến. Dương Thị Phi cầm ngược đu đề, đã cắt đứt nàng, Tiên Quốc sở di thất thủ, đều là bởi vì thánh binh xảy ra chuyện. Nếu có thể kịp thời chữa trị, liền có thể một lần nữa trấn áp ô uế. Yến Lăng Xương giật mình, là thánh binh xảy ra chuyện cần chữa trị. Lạc Tiên Nhi rất nhanh giảng thuật rồng đi mạch. Nghe xong sau khi giải thích, Yến Lăng Xương lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Chắc không được, đô thành đột nhiên hiện lên đại lượng ô uế hiện tại đang cần Xương Di chỉ dẫn phương hướng, hiệp trợ chúng ta tìm tới Yến Quốc Thánh binh. Đợi xây xong Thánh binh trấn áp ô uế, chúng ta sẽ giúp Xương Di ngươi đoạt lại Giang Sơn hoàng vị, trừng trị những cái kia xem mạng người như cỏ rác phản tặc, khốn cục liền giải quyết dễ dàng. Dương Thị Phi ngược lại lộ ra nụ cười, cứ như vậy có thể hay không cùng chúng ta Lương Quốc chính thức kết minh? Yến Lăng Xương ngơ ngác một lát, không khỏi lắc đầu bật cười, ta đây cái mạng đều là các ngươi cứu, nói thế nào kết minh hay không? Mỹ phụ cảm xúc chập trùng, tiếng nói càng đu, nếu có thể cứu Yến Quốc tại thủy hỏa, sau này bản hoàng liền nghe các ngươi hiệu lệnh. Song phương mặc dù đạt thành hợp tác, nhưng cũng không lập tức chạy tới đô thành. Một mặt là Yến Lăng Xương còn cần tĩnh tâm chữa thương, nơi đây hồ đầm không khí lạnh tự thành, đối nó rất có tăng thêm. Hoàng Hồng bọn người phải trang biến thành yêu ma, còn chưa thể biết được. Có thể nhiều một vị thiên nhân chiến lược tương trợ, cũng không phải là chuyện xấu. Còn mặt kia rời đi hang đá thông lộ, bị hoàn toàn đóng băng, chắn cực kỳ chặt chẽ. Nếu muốn rời đi, hoặc là một chút xíu phá băng đảo ra thông đạo, hoặc là liền chờ Yến Lăng Xương thương thế chuyển biến tốt đẹp, lại lấy bản tướng lực lượng chủ động tan ra dày đặc tầng băng. Đám người hợp lại kế, Lạc Tiên Nhi cùng Nguyệt Nhụy xung phong nhận việc, chạy tới hang ngầm cửa hàng chậm rãi đục băng. Lưu lại còn có chút choáng đầu Dương Thị Phi, hầu ở bên cạnh Yến Lăng Xương, vì đó chữa thương hộ pháp, làm hai tay chuẩn bị. Hồ Mỹ phụ quanh chân vận công nửa ngày, gọi ra từng sợi không khí lạnh. Đang muốn tiếp tục chữa thương thời khắc, tựa như khiên động trong cơ thể ám thương, lập tức khí tức vừa loạn, buồn bực ho ra âm thanh. Xương Di, việc này gấp không được. Dương Thị Phi đỡ lấy nàng lay động thân thể, như bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, ngược lại được không bù mất. Yến Lăng Xương thở khẽ hai tiếng, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng ta biết rõ. Dương Thị Phi nhíu mày, nhưng có ta có thể rút một tay. Người mỹ phụ vốn định từ chối nhã nhặn, vừa ý nghĩ khẽ động, lại có chút chần chờ. Nàng bị hấp thụ nọc độc thời khắc, ý thức mặc dù hoảng hốt, nhưng này phần ôn ngoan khí tức lại là khắc sâu ấn tượng. Không chỉ có làm chính mình ý thức khôi phục, công lực khôi phục, thậm chí ngay cả thương thế đều tốt chuyển rất nhiều, so cái gì linh đan rượu dược đều đến hay lắm dùng. Nếu có cố khí tức kia tương trợ, chính mình lại vận công chữa thương, nhất định có thể làm ít công to, không cần trì hoãn quá lâu. Thế nhưng là gặp nàng đột nhiên lại không nói lời nào, Dương Thị Phi mặt lộ vẻ nghi ngờ, Xương Di, có gì không ổn? Chúng ta có thể. Yến Lăng Xương muốn nói lại thôi nói, có thể cùng với ta chữa thương, ta cũng có thể giúp ngươi hóa tận trong cơ thể độc tố. Dương Thị Phi nhíu mày nói, nên làm như thế nào? Chúng ta chỉ cần song trưởng tương để liền có thể. Được. Gặp Dương Thị Phi thoải mái khoanh chân ngồi ở trước mặt, Yến Lăng Xương dứt bỏ tạp niệm, cùng song trưởng kề nhau. Lòng bàn tay xốp giòn nóng, bỏng đến mỹ phụ đấy lòng khẽ run, vội vàng ổn định tâm thần, cái này môn này đế ngọc nội kinh là Yến Quốc hoàng thất lịch đại truyền thừa, có thể điều hòa âm dương, có chữa thương dưỡng khí hiệu quả, có thể nói thượng thừa công pháp. Ngươi chỉ cần buông ra thể xác tinh thần, đi theo trong lòng bàn tay khí lưu vận chuyển tự thân nội công, hai người chúng ta khí cơ giao hòa, có thể làm cho song phương thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Dương Thị Phi nghe được sững sờ, đây có phải hay không là song tu? Không phải. Đừng hiểu lầm. Yến Lăng Xương bên thai đột nhiên nóng, vội vàng nói, công pháp này thoát thai từ đạo môn tinh yếu, có thể nói thuần nữa chính bất quá dưỡng khí chi thuật, cũng không có những cái kia kỳ quái tốt, tất cả nghe theo ngươi. Dương Thị Phi ôn hòa nói, ta đối với mấy cái này nội công tâm pháp giải không nhiều, để Xương Di chê cười. Yến Lăng Xương ánh mắt khẽ nhúc đích, bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi có thể tin ta liền tốt. không phải là tâm tư cẩn thận, hẳn là nhìn ra khó khăn của chính mình, nhưng lại chưa điểm phá, ngược lại là có chút khéo hiểu lòng người. Mỹ phụ trong lòng cảm thán, ngược lại an tâm tỉnh táo rất nhiều, yên lặng vận chuyển tâm pháp. Không bao lâu, hai người khí tức dần dần giao hòa lưu chuyển, như hạn hán đã lâu gặp cam lộ bình thường, làm dịu kinh mạch toàn thân huyết đủ. Dương thị phi yên tĩnh nhắm mắt mặc cho khí tức lưu chuyển toàn thân, choáng đầu triệu chứng tại dần dần giảm bớt. Sau một lúc lâu, hắn chỉ cảm thấy toàn thân càng thoải mái, không còn chút nào nữa khó chịu, tùy theo mở hai mắt ra. Ách Kiến Lăng Xương thần sắc uy lạnh lẽo bình tĩnh, nhưng toàn thân da thịt lại nhuộm mê người hường hạ, như có xuân chiều phun trào. Từ trong ra ngoài dương khí chảy xiết, phản phất lệnh tuyết nữ hòa tan, ngoại bào đều bị ướt đẫm mồ hôi, ở bất cục cục dính trên người, đem nở năng cao gầy biển chuyển đường cong đều phát họa lộ ra. Dương thị phi không khỏi âm thầm cô. Như thế mồ hôi rơi như mưa, lượng trước cảm thụ không được tốt cho lắm. Yến đế ý chí lực quả thật không tầm thường, làm cho người kính nể. Chờ đợi ít khi, Yến Lăng Xương tuyết tiệp khẽ run, tham thẳm tỉnh lại, hai người ánh mắt tùy theo tướng hợp thành. Không nói gì ở giữa, bầu không khí nhất thời cổ quái. Dương thị phi mặt lộ vẻ xấu hổ, ta lo lắng có thể hay không xảy ra sự cố, cũng không phải là cố ý nhìn chằm chằm không sao. Yến Lăng Xương gương mặt đỏ ửng trước khởi, nhếch lên một tia cười yếu ớt, đà tạ tương trợ. Mỹ phụ trong mắt như có phong mang, vận trưởng hư nhất, mặt băng bên dưới sóng nước chấn động. Sau một khắc, mười mấy trôi huyền kiếm theo khí cơ khiên động, đột nhiên phá băng mà ra, vờn quanh bốn phía. Tiến Lăng Xương xoay múa đứng dậy, tay ngọc khẽ vẫy, nơi xa hộp kiếm lượn vòng mà quay về. Theo hộp kiếm rơi xuống đất, không kiếm như quả xếp đột nhiên triển khai, khác nhau huyền kiếm theo thứ tự bay vào đỡ ở bên trong, kiếm minh đủ ngâm. Giang giác. Mỹ phụ vỗ nhẹ hộp đỉnh, không kiếm chợt hợp, phong mang tận dấu. Trong lúc nhất thời, yếu đối khí chất lặng yên rút đi, sâu không lường được nghiêm nghị kiếm ý vô hình tự phát, tiến đế kiếm tiên lại lần nữa xuất thế. Tiến Lăng Xương cúi đầu xuống, nhìn xem mặt lộ vẻ kinh ngạc Dương thị phi, cười nhạt một tiếng, ta đã hoàn toàn khôi phục, có thể lên đường xuất phát. Xương Di, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Dương thị phi thần sắc hơi có vẻ cổ quái, không bằng trước đổi thân y phục. Trước mắt nữ kiếm tiên mặc dù tiêu sái nghiêm nghị, nhưng áo bào thấm ướt kể sát da thịt, hầu như cùng trong suốt không khác. Thon dài cặp đùi đẹp thẳng tắp gấp ép, nhục cảm mười phần, ngưỡng cố như mật đảo sung mãn hở ra, eo thon lại bỗng nhiên thu hẹp, chống lên trước ngực ngạo nhân. Hoàn mỹ như vậy lên hình tư thái, có thể nói trời sinh bưu vật. Càng không nói đến thân kiêm tự nhiên mà thành xương lạnh kiếm ý, càng có diễm quan quần phương nữ đế chi dụng cụ. A sát thực cái kia đổi một kiện. Tiến Lăng Xương gương mặt từng đỏ, vô ý thức nhấc cánh tay ngăn tại trước ngực. Nhưng nhìn Dương thị phi ánh mắt phiêu hốt quấn bách bộ dáng, mỹ phụ băng mắt ngay cả nháy, lại chưa phát giác ngượng ngùng khó xử, ngược lại có chút buồn cười. "Tốt, ngươi đi tìm Tiên Nhi các nàng nói một tiếng, ta lật qua hành lý, tìm kiện y phục thay đổi." "Được." Gặp hắn vội vàng chạy đi, Yến Lăng Xương khó nén khỏe miệng ý cười. Không phải là đứa nhỏ này phản ứng, ngược lại là có chút thú vị. Canh thứ nhất chương 194, không thấy chân tình, ôm làm một đoạn chương 194, không thấy chân tình, ôm làm một đoạn Lạc Tiên Nhi nghe hỏi chạy về, gặp Yến Lăng Xương chính vội vàng đổi lấy y phục. "Xương Di, thương thế của ngươi đều tốt rồi." "Đã không ngại." Tiến Lăng Xương khép lại lòng dạ, tiện tay buộc lại đai lưng, có lẽ là bởi vì biến thành cái gọi là dị loại thương thế khôi phục rất nhanh. Lạc Tiên Nhi ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, "Ngươi không ngại a? Có thể sống được xuống tới, so cái gì đều tốt." Tiến Lăng Xương chủ động tiến lên bắt tay, thấp giọng nói, "Chuyện ban đầu là ta hồ đồ không cần nhiều lời." Lạc Tiên Nhi lắc đầu, "Xương Di hiện tại không có việc gì là được." "Ân." Trong lòng Yến Lăng Xương thầm than một tiếng. Tiên Nhi cuối cùng vẫn là không muốn cùng nàng mở rộng cửa lòng. Cũng may song phương quan hệ có thể có chỗ hòa hoãn, nàng bây giờ đã có chút thỏa mãn. Nhà đầu. Yến Lăng Xương lại cố ý ôn nhu căn dặn, không phải là đứa nhỏ này, xác thực rất không tệ, ngươi nhưng phải cố mà chân quý. Lạc Tiên Nhi nháy mắt mấy cái, vì sao đột nhiên? Đứa nhỏ này lại quan tâm vừa tỉ mỉ, để cho người tìm không ra ma bệnh. Yến Lăng Xương cười cười, huống hồ hắn cũng coi là ta ân nhân cứu mạng, tự nhiên được thật tốt khen hắn. Lạc Tiên Nhi chần chờ gật gật đầu. Khó được Xương Di sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, xem ra nàng đối với công tử ấn tượng coi là thật càng ngày càng tốt. Đúng rồi, Tiên Nhi ngươi y phục nhỏ hẹp chút, không tốt lắm mở ra chân. Tiến Lăng Xương kéo kéo nông khố bên cạnh căng cứng vải bóc, mỉm cười nói, sau này được nhiều ăn chút, cũng không thể như vậy gầy. Lạc Tiên Nhi. Đại tiểu thư thăm thẳm thoáng nhìn nó nở nang khẽ mông. Chắc không được công tử ánh mắt tổng hướng nơi này tung bay, thật sự là đáng chú ý, rõ ràng có thể xưng đương thời kiếm thánh thứ nhất, nơi này thịt cũng quá nhiều chút, cũng không ngại vùng kiếm lúc quá nặng. Đợi hai nữ trở lại lối ra trước, Dương Thị Phi cùng Nguyệt Nhụy đang tại đục lấy băng đậu. Đây quả thật là giám chắc. Dương Thị Phi thu hồi ma đao, lắc lắc tay, chắc không được các ngươi đều muốn đào lâu như vậy, cái này tường băng cứng đến nỗi cùng tấm sắt tựa như. Nguyệt Nhụy nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nếu không phải lo lắng sẽ rung sụp hang đá, nàng móng đuốt nhất định có thể nhẹ nhõm nạo xuyên. Vẫn là để ta tới đi. Tiến Lăng Xương cười yếu ớt lấy xuyên qua hai người, đem ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên trên tường băng. Lạc Tiên Nhi cau mày nói, Xương Di, ngươi có thể hiểu như thế nào thi triển bản tướng lực lượng? Nhờ có không phải là tương trợ, ta hiện tại hiểu sơ một điểm, cùng điều khiển nội công không quá mức khác nhau. Tiến Lăng Xương nhắm lại hai con ngươi, yên lặng thôi động trong cơ thể ô hế khí tức, cùng bốn phía tường băng cộng minh. Không bao lâu, phía trước băng cứng bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Đám người thầm nghĩ có hy vọng, vội vàng đuổi theo Yến Lăng Xương bước chân. Nhưng chậm rãi tiến lên thời khắc, Lạc Tiên Nhi lặng yên xích lại gần, thấp giọng nói, "Ngươi vừa rồi cùng Xương Di làm cái gì?" "Nói là dùng đế ngọc nội kinh chữa thương." Dương Thị Phi vừa trả lời xong, bên cạnh đại tiểu thư đột nhiên trầm mặt xuống. "Thế nào?" "Không có gì." Lạc Tiên Nhi biểu lộ cổ quái, nghiêng đầu hừ nhẹ một tiếng, "Công tử, thật là xấu." "Dương Thị Phi." Nguyệt Nụy nghe lén lấy hai người nói chuyện với nhau, đồng dạng không hiểu ra sao. Nhưng nàng nhún nhún cái mũi nhỏ, rất nhanh đổi sắc mặt. Không đúng, khối băng nữ nhân trên người, từ đầu đến chân tất cả đều là ca ca mùi. Dương Thị Phi lại gặp bên cạnh Miêu Miêu đột nhiên sù lông lên, một mặt kinh ngạc. Đây cũng là tình huống gì? 15 phút về sau, bốn người rốt cuộc thuận lợi rời đi hầm băng. Đợi lại thấy ánh mặt trời, Tiến Lăng Xương híp mắt ngắm nhìn một phía, nhưng còn có Tuần Sơn truy binh. Chúng ta lúc lên núi gặp qua, nhưng đã biến thành yêu ma, lượng trước cái khác cũng không có gì. Lạc Tiên Nhi thổi lên huýt sáo, thanh ngũ trong sơn cốc tiếng còi quanh quần không ngớt. Trước xuống núi thôi, con ngựa rất nhanh tới. Tại Dung Băng mở đường trong lúc đó, đám người đã thương lượng xong đơn giản an bài. Đợi chạy về đô thành, cho mượn Nguyệt Ngụy bản tướng lực lượng chui vào hoàng cung. Các loại tịnh hóa tốt thánh binh, lại từ nội bộ khởi xướng phản công, đem thừa tướng các loại chủ mưu đều chém giết, đoạt lại hoàng vị. Dù là đô thành cực lớn khả năng đã hóa thành ma quật, ít nhất phải thu hồi thánh binh, bảo đảm ô uế sẽ không tiến thêm một bước quyết tán, dẫn đến sinh linh đổ thán. Chỉ bất quá, Dương Thị Phi rất nhanh nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề. Thiên Nhi, con ngựa kia có thể ngồi hạ chúng ta bốn người. Lạc Tiên Nhi giật mình, ngữ khí vi diệu nói, hơi chen một chút, hẳn là không sao. Bốn người vừa trở lại nỗ trời cốc bên ngoài, một đạo mạnh mẽ bóng dáng vượt qua sơn lâm, gấp chạy bốn người trước mặt. Dương Thị Phi sờ lên tiểu mẫu ngựa đầu, chúng ta bốn người, nhưng đọc được động. Con ngựa dương lên đầu, còn có chút kích động. Tiến Lăng Dương nói khẽ, như thực sự không được, trên đường lại tìm con ngựa. Được. Dương Thị Phi đem ma đao cùng hành lý treo tốt, dẫn đầu lên ngựa, đồng thời ôm Nguyệt Nhụy đến sau lưng. Sương Di, Thiên Nhi, các ngươi ai trước ai sau? Ta ở phía sau đi. Lạc Tiên Nhi phủ trên váy ngựa, trên thân Sương Di váy dài không tiện trường chân, nghiêng người ngồi nghi ngờ vững hơn chút. Đại tiểu thư đưa tay ôm eo, ngay cả cùng Nguyệt Nhụy ôm lấy. Tiến Lăng Dương gỡ xuống phía sau một kiếm, bị lôi kéo ngồi lên ngựa. Nhưng tiểu mẫu ngựa lại khẽ kêu hai tiếng, lung lay đầu. Dương Thị Phi vội vàng nói, Sương Di, ngươi ngồi nữa gần chút, ép đến ngựa cái cổ. Ta biết. Tiến Lăng Dương hơi cảm giác khẩn trương, di chuyển cặp mông đầy đặn tiếp đến thêm gần, hầu như đều dựa vào tiến trong ngực. Nha đầu, Thiên Nhi, các ngươi cùng ôm sát chút. Được. Lạc Tiên Nhi vội vàng theo tiếng, càng ôm càng chặt. Bị kẹp ở giữa Nguyệt Nhụy khuôn mặt nhỏ bị quất, đầu đều nhanh lâm vào hoa sen bánh ở trong, nữ nhân xấu, ngươi ách, ngươi nhịn một chút. Hừ. Một cái so một cái lớn, đều là thịt thừa. Không để ý phía sau xì xào bàn tán, Dương Thị Phi kéo căng khuôn mặt, xác nhận con ngựa sát thực đứng được ổn định, mới run run dây cương. Theo con ngựa phi thân nhảy lên, trên lưng ngựa bốn người lập tức trong lòng siết chặt. Ô, Lạc Tiên Nhi suýt nữa bị quăng ra ngoài, vô ý thức ôm Dương Thị Phi càng chặt hơn. Mà bị kẹp ở trong ngực Nguyệt Nhụy meo kêu ra tiếng, phản phất đều sắp bị hai người kẹp lại thành, khép lại thành mèo bánh. Tiến Lăng Dương đồng dạng sắc mặt đỏ lên, cả người đều hoàn toàn tiếp tiến trong ngực, thậm chí cọ đã đến cái gì. Theo trên dưới sốc này, đùi còn càng cọ càng giận nóng. Tiến Lăng Dương vốn muốn nói lối ra, nhưng Dương mắt phát hiện Dương Thị Phi cứng ngắc giống tòa pho tượng, lại không tốt ý tứ tiếp tục nhiều chuyện, dứt khoát đỏ mặt trầm mặt xuống. Dương Thị Phi bây giờ càng là có khổ khó nói. Phía sau không chỉ có hoa sen bánh ở trên, càng có cái vi nhỏ tại hạ, có thể nói áp lực tăng gấp bội. Nhưng khó chịu nhất đấy, là trong ngực mỹ phụ mềm mại đánh đụng, cùng khe mông kề sát, theo con ngựa trên dưới sốc này, quả thực tựa như tại tê. Không, không có việc gì a. Không có việc gì, ta nhịn được. Dương Thị Phi kìm nén bực bội mở miệng. Tiến Lăng Dương sắc mặt càng hồng nhuận phân phớt, hai chân không tự giác cũng càng chặt hơn. Mặc dù chỉ ở bên đùi cọ lấy, nhưng không hiểu có chút tê dại nàng muốn định hai mắt nhắm lại, giả bộ như cái gì cũng không biết, hảo hảo nhẫn mấy canh giờ, đã đến đô thành liền có thể buông lỏng. Nhưng Yến Lăng Dương nghe Dương Thị Phi kịch liệt nhịp tim, lại có chút không đành lòng. Để dạng này một vị huyết khí phương cương hán tử được như thế kích thích, đúng là dày vò. Xoắn suýt nửa ngày, nàng ma xui quỷ khiến đưa tay xoa nó bên eo, nhẹ nhàng vẽ vòng. Như lấy cao thâm chỉ kình nén huyệt đạo, hẳn là có thể dễ chịu nhẹ nhõm chút sau một khắc, Dương Thị Phi khuôn mặt lắc một cái, kém chút không ngồi bước vàng. Trái eo bị Yến Lăng Dương lặng lẽ sờ lên, tinh tế tỉ mỉ nào nặn. Eo phải bị Tiên Nhi bụng trộm bấn lên, ôn nhu khẽ bước. Cái này tả hữu vừa đi vừa về giác công, quả thực giống câu hồn đoạt phách chọc người tiến hành, quả thực để hắn váng đầu đây là muốn làm cái gì. Hôm nay canh 2 chương 195, một đường kẹo, đế lăng ma quật chương 195, một đường kẹo, đế lăng ma quật bóng đêm ảm đạm, mây đen lồng thắng. Đám người buôn ba nửa ngày, rốt cuộc đuổi tới ngoài cửa đô thành. Lạc Tiên Nhi cùng Yến Lăng Dương đội vàng xuống ngựa, hai nữ ánh mắt giao hội, có tật giật mình ho nhẹ hai tiếng. Đợi dịch ra ánh mắt, mỹ phụ khẽ bước bên chân, thân thể xốp giòn nóng chưa khởi, không khỏi tối giận. Cái kia gậy sắt chọc lấy nàng một đường, quả thực lại nóng lại cấn, làm cho lòng người loạn không thôi không được không thể lại suy nghĩ lung tung. Tiến Lăng Dương âm thầm lắc đầu, cưỡng ép bóp tắt tạp niệm. Bây giờ còn là chính sự là cần gấp nhất, không thể có mảy may sơ suất. Đợi bình phục khí tức, trên lưng nàng hộ kiếm dẫn đầu đi ra rừng cây, nhìn ra xa lên ngoài trăm trượng cửa thành. Hô. Dương Thị Phi xuống ngựa sau phủ yêu vặn bẹo đốn éo, biểu lộ cổ quái. Lạc Tiên Nhi giúp hắn lý bình áo bảo, không có sao chứ? Lại nhiều vò nửa canh giờ, coi như có việc rồi. Gặp hắn bất đắc dĩ bật cười, đại tiểu thư gương mặt từng đỏ, ta vốn muốn cho ngươi buông lòng chút, hơi có sai lầm không có việc gì. Dương Thị Phi khoát khoát tay, vẫn rất thoải mái. Sương Di cũng hẳn là như thế cân nhắc, nhưng hai nữ đồng thời kẹp lấy eo của hắn, lấy công lực thôi động kinh mạch, càng giống tại lẫn nhau đối với sông. May chính mình thận coi như rắn chắc, chịu được. Mà Nguyệt Nụy đoạn đường này, đồng dạng không thoải mái. Nàng lảo đảo xuống ngựa ấn lấy ngực, mặt mũi tràn đầy u oán. Bị kẹp ở giữa cọ sát mấy canh giờ, cái ví nhỏ đều muốn sưng thành bánh bao lớn. Nữ nhân xấu gặp nàng tóc loạn giống như là tiểu nữ quỷ, Lạc Tiên Nhi càng là xấu hổ, liền vội vàng tiến lên trải tóc an ủi. Dương Thị Phi thuận thế lưng tốt ma đao, vỗ vỗ con ngựa cái cổ, người trước tiên tìm một nơi nấp kỹ. Tiểu mẫu ngựa nhu thuận theo tiếng, rất nhanh trốn vào bóng đêm. Sương Di, Dương Thị Phi tiện tay đẩy ra nhánh cây, đi vào mỹ phụ bên cạnh, hoàng cung vị trí phải do ngài đến chỉ dẫn rồi. Được. Tiến Lăng Sương chính quan sát đến đô thành phương hướng, băng mắt dần dần ngưng, trên tường thành không có hộ vệ, không người thủ thành, ngay cả cửa thành đều mở rộng ra. Trong mắt Tiến Lăng Sương hàn mang lưu chuyển, nơi này đều có thể ngửi được một tia mùi máu tươi. Trong thành bay ra rất đậm ố huế khí tức. Nguyệt Nhụy đi theo mà đến, khuôn mặt nhỏ hơi túc, quy mô so trước đó mấy lần đều to lớn hơn, giống như là cả tòa thành đều bị ố huế bao phủ. Dương Thị Phi cho mày, đô thành hiện trạng quả nhiên thảm thiết. Tiến Lăng Sương quay đầu thoáng nhìn, Tiên Nhi, nhưng có dư lực thi triển kinh công. Lạc Tiên Nhi gật đầu, không cần lo lắng. Ngươi mang lên không phải là cùng tiểu nha đầu, cùng ở ta. Tiến Lăng Sương vừa mới nói xong, bỗng nhiên bay lên không bay về phía tường thành. Lạc Tiên Nhi giữ chặt Dương Thị Phi cùng Nguyệt Nhụy, gót sen điểm nhẹ, lặng yên không tiếng động theo sát đuổi theo. Dương Thị Phi đứng ở trên tường thành, ở trung quanh trông thấy mấy cố mục nát thi hải, hiển nhiên đều chết đi nhiều ngày. Vốn nên đứng đầy thủ thành vệ binh tường thành, bây giờ trống rỗng, không có một cái nào người sống. Sát trời mặc dù lờ mờ không rõ, vốn lấy bốn người thị lực, vẫn như cũ có thể trông thấy đầu đường cuối ngõ không ít dù đang bóng dáng. Dân chúng trong thành đều đã nhập ma. Tiến Lăng Sương từ trên tường thành lăng không bật lên, một đường bay hướng đô thành chỗ sâu. Dương Thị Phi ôm Nguyệt Nhụy, một vòng tay gấp Lạc Tiên Nhi eo nhỏ, bị mang theo bay tới giữa không trung. Hai vị thiên nhân thỉnh thoảng đạp nhẹ nóc nhà, mượn lực lại lần nữa đưa ra trăm trượng, ở trong đô thành một đường xuyên toa đi nhanh. Không đến nửa khắc đồng hồ, tráng lệ thành cung liền ánh vào tầm mắt trước hoàng cung, thình lình đóng giữ lấy quân đội. Dương Thị Phi thần sắc hơi rét, nha đầu. Nguyệt Nhụy lúc này thi triển bản tướng lực lượng, sương mù xám bao phủ bốn người, ngăn cách tất cả tung tích khí tức. Tiến Lăng Sương ngầm hiểu, lăng không phóng qua quân đội rơi đến thành cung, ba người bước nhanh đuổi theo, chui vào một mạch mà thành. Dương Thị Phi liếc mắt dưới tường biển người, cái này quân coi giữ sợ là có mấy ngàn không thôi. Nguyệt Nhụy đi cả nhắc đảo lấy tường xuôi theo, thăm dò hướng xuống nhìn coi, bọn hắn đều không phải là người. Nghe nói lời ấy, ba người trong lòng đều là trầm xuống. Tiến Lăng Sương nhìn chằm chằm hoàng cung nội bộ, càng khó nén hơn trong lòng chấn kinh. Từng tòa cung điện đều phảng phất bị huyết nhục bao trùm, ủy dị nhúc nhích. Mặt đất tức thì bị nhuộm thành đỏ tươi, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Nàng mặc dù nghe Lạc Tiên Nhi đề cập lương quốc thảm kịch, nhưng hôm nay tận mắt thấy một lần. Sương Di, Dương Thị Phi thấp giọng nói, chỉ cần thu hồi thánh binh, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Tiến Lăng Sương an định tâm thần, lại lần nữa mang đám người thừa dịp lúc ban đêm chui vào. Tiến quốc hoàng cung chia làm bốn bộ, nhưng ở thâm cung hậu phương năm dặm địa ngoại còn có một chỗ cấm địa, đúng vậy, đế lăng thờ phục lịch đại hoàng đế cùng hoàng thân quốc thích quan tài linh vị. Mà ta hoàng tộc thánh binh, tại hơn 400 năm trước từ binh đầm đoạt được, bình thường đều phong tồn tại đế lăng chỗ sâu, chỉ có các đời hoàng đế có thể lấy dùng. Dương Thị Phi trong lòng khẽ nhúc nhích, những cái kia đế lăng bí mật vệ cũng ở đây trong núi. Nếu không có mệnh lệnh, bí mật vệ sẽ không ra núi. Tiến Lăng Sương đại mi cao lại, tiểu bối không cần phải để ý đến, cần thiết phải chú ý chính là đế lăng bên trong có 10 vị lao hộ pháp. Bọn hắn đều là nửa bước tiên nhân tu vi, không thể khinh thường. Lạc Tiên Nhi nghi ngờ nói, những này bí mật vệ, lại tại sao lại nghe lệnh của thừa tướng Hoàng Hồng bọn người? Lao các hộ pháp coi trọng nhất hoàng tộc huyết mạch, cảm thấy ta đây yến đế danh không chính nói không cho phép, còn cùng lương quốc quá mức thân cận. Tiến Lăng Sương bất đắc dĩ thở dài, bọn hắn trong bóng tối hoạt động không ít, với lại đã sớm muốn lương quốc độc thủ, gặp ta đối với cái này rất có phê bình kín đáo, liền lên dị tâm. Ta vốn cho rằng ô huế tàn phá bừa bãi ngay sau đó, bọn hắn có thể lấy đại cục làm trọng, không ngờ lại nội ứng ngoại hợp bố trí sát cục, một lòng chỉ vì tranh đoạt quyền thế. Lạc Tiên Nhi sắc mặt hơi lạnh, những người này quả thật nên chết. Không biết những người này hiện tại ẩn thân hả? Đón đập vào mặt gió đêm, Dương Thị Phi dần dần meo cặp mắt lại, ngọn núi nhỏ kia chính là Đế Lăng. Lờ mờ dưới bầu trời đêm, mơ hồ có thể thấy được sơn lĩnh bóng đen, ước cao không đến trăm trượng mà thôi. Đúng. Tiến Lăng Sương thấp giọng nói, Đế Lăng ở vào sườn núi chỗ, chúng ta từ chính diện đi vào liền có thể. Bốn người đạp trên ngọn cây không ngừng tiến lên, ít khi về sau, rơi đến hang đá trước cổng chính. Cửa đá che kín cổ lão cầu ấn, hai bên khắc văn thạch trụ san sát, rất có trang nghiêm túc mục khí tràng. Tiến Lăng Sương quả quyết tiến lên đẩy mạnh, nương theo một tiếng ngột ngạt nổ vang, từ từ mở ra. Chỉ một thoáng, một trận kinh khủng không khí lạnh tuôn ra, lệnh bốn người cũng thay đổi sắc mặt. Cố khí tức này, ô bế bộc phát đầu nguồn, quả nhiên liền ở trong Đế Lăng. Dương Thị Phi nhấc cánh tay ngăn lại gió lạnh, trầm giọng nói, các ngươi không thể ở trong Đế Lăng lưu lại quá lâu, muốn tốc chiến tốc thắng. Tiến Lăng Sương khẽ quát một tiếng, theo sát ta. Vừa mới nói xong, bốn người hóa thành tàn ảnh chui vào Đế Lăng, nhanh chóng xuyên toa. Đợi con quấn nửa ngày, rốt cuộc nhìn thấy một cái đen cửa ngăn tại phía trước. Phía sau cửa phương có thông hướng hoàng tộc địa khố thầm nghĩ. Mỹ phụ đống nhiên vận trưởng đánh ra, đem mấy đạo khóa lớn trực tiếp nện đứt, lại đem cổng cưỡng ép chấn khai. Dương Thị Phi vừa muốn vào cửa, phía sau cửa cảnh tượng làm hắn lập tức dừng bước. Lít nha lít nhít huyết đục kinh mạch xen lẫn các nơi, quả thực làm cho người kinh hãi. Tiến Lăng Sương rất nhanh vung hộ kiếm, ba thanh huyền kiếm đột nhiên bay lên. Nàng cũng chỉ hướng phía trước vung lên, kiếm ảnh giống như gió lốc đột nhập huyết đục hang đá, thoáng chốc quấy đến khối thịt bay đầy trời tung tóe, tại tầng tầng máu thịt bên trong cưỡng ép đục ra một đầu thông lộ. Tiến, đám người một đường gấp chạy tiến lên, chạy một lát sau dưới chân đột nhiên không, rớt xuống mấy trượng rơi xuống đất. Nơi này chính là địa khố, thánh binh ngay tại Yến Lăng Sương vừa muốn đưa tay chỉ đi, thần sắc đột ngột giật mình. Sáu tên lão hộ pháp chính là ở đây, người mặc đen kỵ táo khoác, khuôn mặt lão hủ. Không chỉ có như thế, còn có hơn 10 người đại thần đứng tại chỗ kho bảo tàng trước, cùng nhau quay đầu trông lại. Nguyệt Nụy nheo lại linh mâu, phát hiện chúng ta. Không nghĩ tới, ngươi lại còn sống. Một vị lão hộ pháp khàn khàn lên tiếng, già nua khuôn mặt càng bặm mẹo, thậm chí còn có mặt mũi. Trở lại Đế Lăng địa khố bên trong, Tiễn Lăng Xương cầm kiếm cười lạnh một tiếng, các ngươi không có bị ô uế thôn vệ, ngược lại là ra ngoài dự liệu của ta. Ô uế, thôn vệ. Lại có hai tên lão hộ pháp chậm rãi đứng lên, khóe miệng dần dần vỡ ra, một đường nứt đã đến đỉnh đầu. Vạn mèo huyết nục từ khuôn mặt bên trong tuôn ra, càng là phát ra âm trầm quỷ dị nhe răng cười, chỉ cần có thể giết ngươi, ta Yến Quốc hoàng thất liền có thể vinh thế huy hoàng. Từng bị ngày xưa ngăn nắp xinh đẹp quan thần cũng hóa thành làm người ta sợ hai yêu ma, thân thể bặm mẹo, nụ cười quỷ quệt liên tục. Tiễn đế, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Tiễn Lăng Xương yên lặng triển khai hộ kiếm, huyền kiếm đều hiện. Lạc Tiên Nhi rút ra bên hông trắng kiếm, hai nữ đứng sóng vai, ánh mắt chỉ có lạnh lùng. Công tử, Miêu Miêu, các ngươi liền đứng tại chỗ. Đại tiểu thư băng lãnh mở miệng, rất nhanh liền có thể kết thúc. Vừa mới nói xong, Lạc Tiên Nhi cùng Yến Lăng Xương thiên nhân uy thế hiện thị rõ, ngang nhiên giết vào yêu ma trong đám. Chương 196, chém dưa thái rau, Thánh binh khôi phục. Chương 196, chém dưa thái rau, Thánh binh khôi phục. Đinh đinh đinh. Chói hai kiếm minh trên mặt đất trong kho liên tiếp hồi hưởng, đạo đạo kiếm quang hỏa tinh bay ra. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, hai đạo thức tha bóng hình xinh đẹp xê dịch tránh chuyển, sắc cơ như điện. Song phương vừa mới xung đột, yêu ma một phương đã bị nhanh chóng áp chế. Hai tên hộ pháp bị kiếm phong bức lui, đầu lâu vỡ ra, từ trong cơ thể rỗi ra mấy đạo huyết đục lưỡi dao, gào thét đánh trả. Yến Lăng Xương mặc dù mặc bao mưa máy, nhưng dáng người vẫn như cũ ưu nhã, xoáy bước nhẹ nhõm tránh đi, theo huyền kiếm lưu chuyển, liền đem yêu ma thế công đều hóa giải. Lạc Tiên Nhi cầm kiếm múa nhẹ, chớp mắt chém vỡ vài đầu yêu ma, bốn tên hộ pháp vây công tức thì bị tùy tiện chấn khai. Dương Thị Phi đưa tay ngăn lại đối diện Tình Phong. Bất quá mấy hơi ở giữa, lấp lóe như ngân hà kiếm quang đống nhiên một phát. Sáu tên lão hộ pháp dù là kiệt lực phản kháng, có thể đếm được trăm đạo kiếm quang trong khoảnh khắc liền phá vỡ phòng thủ, đưa chúng nó thân thể trực tiếp chém vỡ thành tinh mịn khối thịt. Tiễn Lăng Xương lại rút kiếm quét ngang, khí lạnh đến tận xương gào thét mà qua, đợi huyết nhục lan xuống, đã hóa thành đầy đất bụi băng. Hô hai nữ đồng loạt thu kiếm vào vỏ, khí tức không chút nào loạn. Đem địa khố bên trong yêu ma chém giết hầu như không còn, không đến 20 hơi thở, có thể nói nước chảy mây trôi, không có chút nào gợn sóng. Tiễn Lăng Xương lại yên lặng nhìn bên cạnh thiếu nữ một chút, hơi có chút ngạc nhiên. Một thời gian không thấy, Tiên Nhi tu vi tạo nghệ lại càng sâu rất nhiều. Bén nhọn như vậy kiếm thế, sợ là có thể cùng thiên nhân đỉnh phong so sánh. Có hai vị thiên nhân tọa chấn, sắc thực an tâm. Dương Thị Phi lôi kéo Nguyệt Nhụy đi tới, khẽ cười một tiếng, vốn cho rằng đến cổ chiến một trận, không nghĩ tới giải quyết nhanh như vậy. Lạc Tiên Nhi bình tĩnh nói, những yêu ma này thân hình mặc dù quỷ dị hay thay đổi, nhưng luận tu vi, cuối cùng vẫn là không bằng thiên nhân huyền vũ. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía một bên một thanh khoan nhận đại kiếm chính đứng lặng tại trên kiếm đài, tản ra làm cho người không rét mà run kinh khủng dùng mình, thân kiếm đều nhuộm thành đen kịt. Đây chính là Yến Quốc Thánh binh. Không sai. Yến Lăng Xương sắc mặt nghiêm túc, kiếm này biến hóa, coi là thật không thể tưởng tượng. Dương Thị Phi ánh mắt khẽ nhúc đích. Lương Quốc Thánh binh lúc ấy bị bao khỏa tại máu trứng bên trong, hướng các nơi chuyển vận ô uế, đúc thành huyết đục cung điện. Nhưng Yến Quốc Thánh binh lại lẻ loi bày ở trên đài chỉ là trùng hợp, vẫn là có khác quy luật. Nha đầu, nhưng có cảm giác được ô uế lưu động. A Nguyệt Nụy nhíu chặt đôi mi thanh tú, tựa như tại cẩn thận cảm chi. Một lát sau, nàng lắc đầu, nơi đây ô uế không có hướng ra phía ngoài lưu động, chỉ là hội tụ tại kiếm dưới đài, lại chạy vào thân kiếm. Dương Thị Phi suy tư một lát, vẫn là hướng kiếm lên trên mục đi. Không phải là, Tiễn Lăng Xương vội vàng nói, tùy tiện tới gần, có thể hay không quá mức nguy hiểm, nếu có không ổn, ta sẽ mau chóng lui về. Dương Thị Phi đạp vào kiếm này, nhìn chăm chú dục dịch thánh binh, nhưng muốn tịnh hóa thánh binh, vẫn phải ta tự mình đến. Chợt, hắn một thanh nắm chặt chuôi kiếm, bắt đầu hấp thu ô uế. Xách. Dương Thị Phi khuôn mặt lắc một cái, cánh tay phải có rút đau đớn lay động, cuồn cuộn không khí lạnh đang không ngừng tràn vào trong cơ thể. Phía sau ma đao rách nước bò lên trên cánh tay, lại lần nữa đâm vào huyết đục, dùng cái này chia sẻ không khí lạnh áp lực. Quá võ thánh binh run rẩy càng kịch liệt, tựa hồ muốn dãy rủa thoát khốn. Dương Thị Phi trợn mắt tròn xoe, đứng vững trung bình tấn, hai tay gắt gao nắm chặt đại kiếm, đưa nó từ kiếm giữa đài từng tia rút lên, địa khố bên trong thủy theo nổi lên từng trận lạnh thấu xương gió lạnh. Nguyệt Nụy vốn định tiến lên cùng một chỗ hỗ trợ, nhưng thấy tình hình này cũng không khỏi dừng bước. Thiếu nữ linh mâu nhẹ nháy, hơi kinh ngạc. Ca ca hắn gần đây trải qua tao ngộ, quả nhiên lại mạnh lên không ít uống. Dương Thị Phi bắp thịt cả người bạo khởi, gầm thét lên tiếng, đột nhiên đem đại kiếm triệt để rút ra. Kiếm giữa đài phun ra một cỗ hắc khí, hình như có kinh khủng trong lòng đất ấp ủ, hắn trầm mặt lùi lại hai bước, cắn chặt răng, tiếp tục hấp thu trong kiếm tràn đầy ô uế. Thánh binh ánh sáng nhạt lấp lóe dần dần lên, tựa hồ tại dần dần khôi phục linh tính, đem hầu như muốn tuôn ra kiếm đài ô uế một lần nữa áp chế trở về. Tiễn Lăng Xương thấy thế cũng không khỏi trợn to con mắt, liễu chặt lòng dạ. Không phải là bản lĩnh càng như thế thần kỳ, coi là thật có thể. Công tử. Lạc Tiên Nhi càng là khẩn trương đến sắc mặt trắng bệnh, lo lắng không thôi. Chỉ kém một điểm cuối cùng. Dương Thị Phi hô hấp càng thô trọng, mồ hôi lạnh dần dần lưu, gần như sắp muốn cầm không được đại kiếm. Mặc dù trong cơ thể kinh mạch so trước đó càng thêm cứng cỏi, đan điền cũng khuyết trương tăng chút, nhưng kiếm này ẩn chứa ô uế, so Lương Quốc Hoàng thất cái kia một thanh còn muốn nồng đậm không ít. Mạnh hơn chống đỡ kiên trì một lát, hắn bỗng nhiên than dài một tiếng, hài lòng đem mũi kiếm cắm trên mặt đất. Thành. Một trận không khí lạnh vòng ma đao máu thịt bên trong phun ra ngoài, Dương Thị Phi càng là ngửa đầu xả hơi, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Sau một khắc, quá võ thánh binh lóng lánh lên ôn ngoan hào quang, đem địa khố có chút chiếu sáng, càng đem tràn ngập bốn phía ô uế nhanh chóng xua tan. quá tốt rồi. Nguyệt Nụy lúc này nào tới, không để ý chút nào hắn mồ hôi đầy người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mừng rỡ nụ cười, ca ca thật là lợi hại. Dương Thị Phi biến mất trên mặt mồ hôi, nhếch miệng cười nói, cũng không phải một mình ta công lao. Hắn sờ lên đầu vai ma đao, tiểu gia hỏa này, đồng dạng mệt mỏi không nhẹ. Lạc Tiên Nhi cùng Yến Lăng Dương cũng đội vàng tới gần, một trái một phải tiến lên nâng. Công tử, không có sao chứ? Không phải là, ngươi bây giờ? Ta không sao. Dương Thị Phi bật cười một tiếng, nhìn ta bộ dáng này, chẳng lẽ rất tiểu tụy hay sao? Lạc Tiên Nhi đầy mắt đều là lo lắng, ngươi sắc mặt tái nhợt dọa người. Yến Lăng Dương đưa tay sờ sờ gò má của hắn, với lại giống khối băng. Ách, Dương Thị Phi xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật ta hiện tại trạng thái vẫn rất tốt. Đây cũng không phải dáng chống đỡ nói mê sảng, mà là trong cơ thể kinh mạch chống được không khí lạnh chảy ngược. Bây giờ có thể nói trạng thái cực dai, toàn thân trên dưới phảng phất đều có dùng không hết khí lực. Gân cốt huyết nhục có chút co rúm, càng tại cao nồng độ không khí lạnh làm dịu có thể lại lần nữa rèn luyện. Bất kể nói thế nào, nhanh dựa vào trên thân ta nghỉ một chút. Lạc Tiên Nhi cau mày nói, ta tới kiểm tra thân thể, để phòng rơi xuống cái gì ám thương. Gặp nàng khó được một mặt không được xế bảo, Dương Thị Phi ý cười ôn hòa, gật đầu đáp ứng, được, nghe đương từ đấy. Nói xong, liền đưa cánh tay tùy tiện khoác lên thiếu nữ trên vai thơm. Lạc Tiên Nhi bị mồ hôi hun đến sắc mặt đỏ lên, nhưng trong lòng lo lắng càng tăng lên, nghiêm túc bắt mạch kiểm tra. Một lát sau, thiếu nữ hơi nhẹ nhàng thở ra, xác thực không có việc gì. Tiễn Lăng Dương nghe vậy cũng an tâm chút, lúc này mới đem chú ý quay lại đến Thánh Minh. Như vậy, Thánh Minh xem như triệt để khôi phục, chỉ ít tốt 7-8 phần, trấn áp ô uế là không có vấn đề. Dương Thị Phi hơi suy tư, lại nói, bất quá, đô thành bên trong tình huống, có lẽ không đơn giản như vậy giải quyết. Tiễn Lăng Dương nghe vậy khẽ giật mình, lại đang làm gì vậy? Cùng Lương Quốc khác biệt, này trong cung của địa hoàng quỷ dị huyết đục, cũng không phải là đến từ Thánh Minh, mà là tự hành ngưng kết mà thành. Dương Thị Phi phỏng đoán nói, Thánh Minh có thể trong thời gian ngắn xua tan ô uế khí tức, nhưng đã nhập ma võ giả, có thể sẽ không tại chỗ biến mất. Nói như vậy, Hoàng Hồng bọn người lời còn chưa dứt, địa khố ngoài thông đạo chuyển đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, rất mau nhìn gặp một nhóm lớn binh sĩ hiện thân. Nhưng bọn hắn khuôn mặt đều máu thịt bé bét, biểu lộ dữ tợn, nghiêm nhiên là yêu ma quân. Yến Lăng Dương, ngươi đã không phải Yến Quốc hoàng đế, còn dám can đảm tự tiện xông vào địa khố, muốn trộm lấy quốc bảo. Mấy tên quần áo ngăn nắp tướng lĩnh trong đám người đi ra, mặt mũi tràn đầy thịnh nộ, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Không cần lo lắng, nàng này đã trung thừa tướng luyện tiên tán chi độc, coi như có thể may mắn sống sót, tu vi tất nhiên tổn hao nhiều. Để lão phu xuất thủ, trước gây mất nàng hai tay. Nghe từng tiếng gầm thét, Yến Lăng Dương ánh mắt càng lạnh, kiếm ý dần dần lên. Nhưng một bóng người lại bỗng nhiên chắn ngang ở phía trước. Yến Lăng Dương không khỏi sững sờ, không phải là vừa rồi nơi đây ô uế tràn đầy, các ngươi lại xuất thủ một lần, không bằng trước nắm Thánh Minh khôi phục một chút. Dương Thị Phi hoạt động gần cốt đi ra hai bước, quay đầu cười cười với các nàng, những người này giao cho ta tới. Tiểu tử, ai bảo ngươi như thế cuồng vọng? Một người trung niên tướng lĩnh bước nhanh đi ra, vẻ giận dữ càng tăng lên, ngang nhiên rút đao đánh tới. Có thể so với tông sư lăng lệ xu thế hiển thị rõ, lưỡi đao cực nặng, vào đầu chính là một chạm. Giang giác. Sau một khắc, rộng công trường đao bị một quyền trực tiếp đánh nát, cương manh quyền kình lại đánh vào lồng ngực. Trung niên tướng lĩnh cũng không kịp né tránh, toàn thân gân cốt lúc này nứt vang, bay ngược nện ở ngoài mấy trượng trên vách tường. Chúng yêu ma thấy thế kinh hãi. Người này là ai, quyền thế càng như thế kinh khủng. Dương Thị Phi nắm tay phải không khí lạnh lượn lờ, cười lạnh một tiếng, đối phó các ngươi, xem như vừa lúc vừa vặn. Chợt, hắn xé toang hai tay áo, cánh tay bên trên không khí lạnh tràn ngập, trong mắt chiến ý dần dần lên. Bây giờ trong cơ thể không khí lạnh quá tràn đầy, vừa vặn lấy chiến đấu kịch liệt đến mau chóng tiêu hao, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Ta ngược lại muốn xem các ngươi cái này yêu ma đại quân đến tột cùng có bao nhiêu số lượng, có đủ hay không ta chiến thông khoái. Dương Thị Phi trầm thấp cười một tiếng, nhanh chân xông vào trong quân, ngang nhiên bạo khởi. Chương 197, dũng mãnh không sợ, quần quận ma triều. Chương 197, dũng mãnh không sợ, quần quận ma triều. Địa khố trước cửa, nhập ma binh sĩ nhao nhao gào thét vây công, loạn cả một đoàn. Hãm sâu trận của địch, Dương Thị Phi gặp nguy không loạn, quyền phong gào thét vang vọng, chiến đến ba tiến ba ra, hung hãn như sắt thần bình thường, không một người có thể ngăn cản. Không phải là đứa nhỏ này, Yến Lăng Dương mắt thấy tình hình chiến đấu, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng mặc dù tại binh đầm có chỗ kiến thức, nhưng vẫn là lần thứ nhất biết được. Kẻ này càng như thế vũ dũng không sợ. Đối mặt yêu ma vây công, chỉ lấy một đôi thiết quyền ngang nhiên lên chiến, chiến pháp càng là lôi lệ phong hành, xuất thủ tàn nhẫn quả quyết. Trong lúc nhất thời, Dương Thị Phi lại lấy sức một mình ngăn trở địch chiều, thậm chí còn càng đánh càng hăng, hoàn toàn không biết mọi mệt là vật gì. Có thể hay không quá? Yến Lăng Dương thấy càng mắt trợn tròn, môi đẹp ta đúng, quá dũng mãnh chút. Những yêu ma này bình tướng mặc dù tu vi không cao, không có một vị đến tông sư chi cảnh, nhưng đối mặt đánh hội đồng, liền xem như chân chính tông sư cũng phải bị đánh chính là chạy chối chết. Không phải là lại có thể cho mượn địa hình chi lợi, lấy một địch mấy chục, không chút nào rơi xuống hạ phong. Công tử mặc dù tập võ không lâu, nhưng thiên phú có thể nói kinh người. Lạc Tiên Nhi cười yếu ớt một tiếng, như nhập quân doanh, nhất định có thể trở thành một vị mãnh tướng. Trong lòng Yến Lăng Dương cảm thán qua đi, lại không khỏi lo lắng, chúng ta coi là thật vẫn tại đằng sau nhìn xem. Dĩ nhiên không phải. Lạc Tiên Nhi thần tình nghiêm túc mấy phần, Sương Di, ngươi lại sẽ làm quá võ thánh binh. Tiễn Lăng Dương vô ý thức nhìn về phía đại kiếm, đăng cơ sau sử qua mấy lần, nhưng quy củ quá nhiều, dần dà liền không còn lấy dùng. Tiên Nhi, ngươi là muốn Hoàng Hồng bọn người sớm muộn sẽ đến, muốn chạm yêu trừ ma, không phải thánh binh không ai có thể hơn. Lạc Tiên Nhi do dự nói, ngươi có từng nghĩ tới, thánh binh chỉ cần cất giữ bất động, liền có thể chấn áp phương viên mấy trăm dặm ô uế khí tức, đây là cỡ nào uy năng. Chúng ta nếu có thể đem cố lực lượng này tập trung lại, hợp ở trên mũi kiếm, lượng trước lấy thiên nhân cấp độ yêu ma, cũng sẽ không làm mấy chiêu kẻ địch. Tiễn Lăng Dương nghe được trong lòng giật mình. Sương Di, ngươi quen thuộc hơn cái này thánh binh. Lạc Tiên Nhi đem đại kiếm rút lên, chuyển tay truyền đạt, từ ta cùng Nguyệt Nhụy giúp ngươi hộ pháp, thừa dịp công tử kéo dài thời khắc, cảm ngộ kiếm này cách dùng. Tiễn Lăng Dương thần sắc nghiêm nghị, cầm kiếm tĩnh tâm, lại lần nữa cảm ứng kiếm chi linh tính. Nàng thân là đương đại kiếm thánh thứ nhất, lại vẫn là kiếm này chi chủ, rất nhanh liền cảm ngộ ra mấy phần diệu dụng. Bành! Dương Thị Phi song trưởng đều xuất hiện, cương mãnh nội kình nhậm vàng một phát, thoáng chốc đánh ngã mấy người. Quấn quanh lấy cánh tay ma đao hóa thành mấy chục phiến phá nhận, gào thét loạn vũ, đem các phương đánh tới chém vào đâm đều ngăn. Có ma đao chuyên chú phòng ngự, hắn tại trận địa địch bên trong xuyên toa đến càng là như cá gặp nước, quyền trưởng vừa ra liền có mấy người bay tứ tung mà ra, như gặp phải búa tạ đập chúng, huyết nhục chảy ra tung tóe. Tiểu tặc, nạp mạng đi. Binh triều hậu phương, một tên khôi ngô đại hán đạp trên đám người phi thân mà đến, trợn mắt gào thét, nhấc lên quan đao liền ra sức chém xuống. Dương Thị Phi vừa đá ngã lăn hai người, xoay người đấm lại ngang nhiên lên kích. Keng. Đao quyền chính diện chạm vào nhau, dưới chân Dương Thị Phi mặt đất chầm xuống, tóe mở đường vết rạn, kình phong tứ tán. Khôi ngô đại hán con ngươi hơi co lại, thình lình gặp hắn nắm đấm bị từng mảnh hắc nhận bao khỏa ở bên trong, như che quyền giáp. Đúng. Dương Thị Phi đẩy ra con đao, quyền thế đột nhiên thay đổi, liên tiếp mấy chiêu tấn công mạnh mẽ đánh. Khôi ngô đại hán vội vàng hoành đao chiêu đỡ, lại sách trưởng đối cứng mấy cái, bị khủng bố nội kình chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Người này cực kỳ lợi hại. Hắn âm thầm nắm chặt nắm tay phải, chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn động đến run lên. Toàn quân 20 năm, còn là lần đầu tiên gặp gỡ quyền pháp cao thâm như vậy, kình lực như vậy dọa người tuổi trẻ võ giả. Gặp Dương Thị Phi lại giết vào trong trận, Khôi Ngô đại hán không khỏi nheo cặp mắt lại, người này trên cánh tay binh khí cũng tương đương cổ quái, có thể tùy ý biến hình so với ta, hay vẫn là ngươi nhóm càng thêm quỷ dị. Dương Thị Phi lại đập bay hai tên binh sĩ, vai đụng đỉnh lật ba người, phi thân một cước đem Khôi Ngô đại hán bị đá lui nữa mấy bước. Ngươi nói, cái gì? Khôi Ngô đại hán đứng bước chân, phẫn nộ sắc đao, ngươi cái này hạng giá áo túi cơm, chui vào ta Yến quốc cấm địa, còn dám can đảm mở miệng chê cười người chẳng lẽ cũng không phát hiện. Dương Thị Phi túm lấy một người trường thương, hung hãn vung mạnh quét, gió lốc được khởi, hơn 10 người binh sĩ đều kêu thảm bị vung mạnh té xuống đất. Lại thuận thế nâng thương xoay eo, đột nhiên hướng phía trước dùng sức phát ra, hóa thành tàn ảnh xuyên vào trận địa địch biển người, đâm xuyên mấy người. Sau lưng ngươi còn nhiều thêm cánh tay, còn nhiều ra một cái đầu. Khôi Ngô đại hán nhíu mày. Chật, nó cổ 180 độ ngoặt về phía sau lưng, ánh mắt cùng một viên khác đầu đối đầu. Đây có gì quỷ dị? Hán giác hai tiếng xoay quay đầu sọ, trên mặt sắc mặt giận dữ càng tăng lên, tiểu tặc, còn dám can đảm dùng lời nói trêu đùa bản tướng. Dương Thị Phi thần sắc lãnh đạm vẫn như cũ, trong lòng không có một gợn sóng, lại lần nữa vung quyền xông vào chiến cuộc. Vô luận những binh lính này tướng lĩnh khi còn sống là trung là ác, lại có hay không thân bất do kỷ. Bây giờ bất quá một bộ sắc hung, chỉ là bị ô uế thúc đẩy khôi lội thôi. Hắn muốn làm đấy, liền đem xâm phạm quân đội đều quét sạch, để cho những này đến quốc người nhanh chóng nghỉ ngơi. Đế lăng bên trong nhất thời ánh lửa lấp lóe, biển người không ngừng tràn vào trong đó. Chân núi phương, ô uế không khí lạnh như là sóng chiều, hát phong che trời. Trung trung điệp điệp đại quân theo thứ tự gạt ra, dưới mũ giáp đều là khuôn mặt dữ tợn, giống như cái xác không hồn. Quả nhiên là Yến Lăng Dương. Trong đại quân chỗ, Long Liễn bị mấy chục tên người hầu khiêng ra. Trấn Nam Vương người mặc long bào ngồi ở trên ghế, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, "Hoàng Lao tướng quân, ngươi xuất thủ bất lợi, lại không có giết nàng. Sát thực vượt quá Lao phu đón trước." Nương theo nặng nề bước chân, trường cao năm, sáu trượng cự nhân chậm rãi đi tới, vai khiêng trường kích, người khoác áo giáp, khuôn mặt càng tựa như lệ quỷ đáng sợ. Cần phải phóng hỏa đốt rừng, đưa nàng từ đế lăng bên trong bước đi ra. Giải quyết dứt khoát, không cần kéo dài. Trấn Nam Vương khẽ miệng dần dần vỡ ra, "Ngươi cùng bốn vị lão hộ pháp cùng nhau xuất quân đánh vào đế lăng, đem Yến Lăng Dương thi thể mang tới. Lấy nàng thiên nhân tu vi, nhất định có thể cho chúng ta sử dụng." Hoàng Hồng quay đầu thoáng nhìn. Trong hoàng cung huyết nhục tầng tầng xếp, sen lẫn thành một tòa tháp cao, vô số thi thể ở trong đó lưu động, dần dần cấu trúc thành một trương vặn bèo gương mặt. Đói đói. Huyết nhục trên tháp cao truyền ra trầm thấp gào thét, cả tòa hoàng cung như tâm tạng nhảy lên. Hoàng Hồng trầm giọng nói, phương biên hơn 10 dặm người đều bị ăn xong, thừa tướng bọn hắn một ngày cũng chưa từng ăn, sắp thực đói, là nên mở một chút ăn mặn mới được. Bốn tên lão hộ pháp từ phía sau đi tới, vũ quan bên trong bốc lên từng trận khói đen, khàn khàn lên tiếng, địa khố bên trong tựa hồ còn có những người khác, có một thanh niên chặn lại đường đi. Chỉ cần không vào thiên nhân, đều là sâu kiến. Hoàng Hồng dẫn đầu phóng ra bước chân, từng bước một đạp vào leo núi dài dai. Yêu ma đại quân chỉnh tề đi theo, cuốn lên từng trận âm phong. Cho đến đặt chân đế lăng trước cổng chính, Hoàng Hồng chậm rãi nâng lên nặng nghề chiến kích, hai tay cơ bắp kết sừng rồng bạo khởi, đối đỉnh núi ra sức một đập. Ầm ầm. Thoáng chốc núi đá vỡ vụn bay ra, phá tất cả đỉnh núi cũng vì đó chấn động. Hoàng Hồng hầu ngọn nguồn như có lôi mình, đen kịt thân thể hiện hiện đỏ tươi đường vân, lan tràn đến trong tay huyết nhục chiến kích, ta quang bắn ra bốn phía. Ầm ầm. Chiến kích một lần đánh vào đế lăng, mang theo vạn quân lực lượng, đem trọn tòa núi nhỏ dần dần đục xuyên đập nát. Bụi mù nổi lên bốn phía, nửa tòa đế lăng hầu như đều bị đập sập, không biết bao nhiêu binh sĩ đều bị chặt thành thịt nát. Nhưng Hoàng Hồng đối với cái này không thèm để ý chút nào, toàn yêu hành nâng chiến kích, ra sức quét qua giang giác. Cả đỉnh núi đều bị chặn ngang chặt đứt, vô số đá vụn tấm gạch đều bị tung bay, như đạn pháo vẩy hướng sơn lâm các nơi. Đế lăng chỗ sâu địa khố tức thì bị xúc đỉnh, bại lộ tại mây đen phía dưới. Các ngươi đã là một con đường chết. Hoàng Hồng cầm trong tay chiến kích, lạnh lùng quan sát Đế Lăng phế tích. Đêm tối bao phủ xuống, giống như một tôn kinh khủng ma thần. Ai sống ai chết, cũng khó mà nói. Bụi mù ở giữa, truyền ra một tiếng niệm mai cười lạnh. Sụp đổ tường đá bị mãnh nhiên đẩy ra, Lạc Tiên Nhi cùng Nguyệt Nhụy gương mặt xinh đẹp băng lãnh, váy phát múa may theo gió, sắc ý dần dần lên. Dương Thị Phi bị hai nữ bảo hộ ở sau lưng, tiện tay tản ra bụi mù, ngửa đầu nết miệng cười một tiếng, "Ngươi, lại là vị nào?" Chương 198, Băng Tiên Thánh Nữ, một kiếm định yến. Chương 198, Băng Tiên Thánh Nữ, một kiếm định yến. Lao phu, tên là Hoàng Hồng. Cự nhân tiện tay đem chiến kích nện ở một bên phế tích ở bên trong, ngọn núi lại lần nữa chấn động. Nó trống rồng trong hốc mắt dấy lên một trận đú ám quỷ hỏa, phản phất tại nhìn chăm chú phế tích bên trong đám người. Không tầm thường, hai thiếu nữ tựa hồ cùng bọn ta là cùng loại, khác nhau nhưng lớn. Dương Thị Phi cười cười, các ngươi bất quá là một đám nổi điên yêu quái mà thôi. Nghe ra mỉa mai chi vị, Hoàng Hồng rốt cuộc quăng tới ánh mắt, trong hốc mắt quang mang kỳ lạ đống nhiên lóe lên. Không có gì sánh kịp hoàn mỹ thân thể, quả thực là vạn người không được một tuyệt thế chi tài. Hoàng Hồng khẽ động đáng sợ khuôn mặt, tiếng như kinh lôi, chắc không được lao phu dưới trướng trước quân đều bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, không một người là người địch thủ. Có như thế cường hành thể phách, sắp thực được xưng tụng cùng thế hệ thiên hạ đệ nhất nhân. Dương Thị Phi cười nhạo một tiếng, nhận được tán dương. Bất quá, ngươi ngày này kêu sẽ chết ở chỗ này. Hoàng Hồng lúc này nâng lên chiến kích, nhắm ngay phế tích, lão phu sẽ hảo hảo thiện dùng ngươi nhục thân hoàng lao tướng quân. Băng lãnh giọng nữ vang lên khiến cho vung kích động tác một trận. Hoàng Hồng gắt gao nhìn chăm chú trông lại, Tiến Lăng Sương, ngươi còn có mặt mũi hô chấm tên thật. Tiến Lăng Sương từ phế tích chỗ bóng tối hiện thân đi ra, sắc mặt như sương, cấu kết ngụy đế phản bội chấm, cuối cùng được đến người này không nhân quỷ không quỷ hạ chẳng, chính là ngươi chỗ nguyện. Hoàng Hồng trong hốc mắt quỷ hỏa chớp động, lão phu bây giờ đã giành lấy cuộc sống mới, không chỉ tu vì đột phá, càng đã nhận được vĩnh sinh bất tử cường đại thân thể. Thanh âm của hắn càng trầm thấp, Tiến Lăng Sương, là ngươi thấy không rõ thiên hạ đại thế, chỉ có tiếp nhận cỗ này thiên địa linh khí mới có thể đứng hàng thiên ban, thành tựu vô thượng. Lấy ngươi thiên nhân tu vi, sắp thực còn có lưu một tia bản thân ý thức. Đáng tiếc, đã trở thành chính cống tiên điên. Dưới chân Yến Lăng Sương mặt đất dần dần kết băng, không khí lạnh bốn phía, váy bên ngoài ngưng kết ra một bộ băng xương sa mỏng, tản mát điểm điểm băng tinh tuyết trần. Cường ta lúc đầu còn kính trọng ngươi cả đời chinh chiến, vì Yến quốc cúc cung tận tụy. Kết quả là, trung quy là một giới ích kỷ tiểu nhân, không để ý chút nào Yến quốc bách tính tồn vong. Buồn cười. Hoàng Hồng dần dần lộ sắc mặt giận dữ, chỉ bằng ngươi, còn muốn chỉ trích lão phu không phải? Cần phải ta cho ngươi chiếu chiếu tấm gương. Dương Thị Phi bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí càng là chê cười, lấy như thế tôn dung sống tạm một thế, coi là thật xứng với ngươi phản tướng tên. Hoàng Hồng phẫn nộ trông lại, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Phản bội chủ cũ, dẫn đến vô số dân chúng thương vong. Vô luận gì hướng gì thay mặt, ngươi cũng được xưng tụng vô sĩ phản đồ. Dương Thị Phi không sợ chút nào, ánh mắt ngược lại bén nhọn hơn, ngươi, đáng chết rồi. Các ngươi, lại có thể làm khó dễ được ta. Hoàng Hồng toàn thân cơ bắp tăng gọn, phẫn nộ gào thét lấy vung lên chiến kích, hướng đám người chém bổ xuống đầu trong chốc lát, một vòng băng lam kiếm quang đột nhiên bạch phá ra không. Sắp đánh xuống chiến kích bị trực tiếp chặt đứt, thậm chí chấn động đến Hoàng Hồng lão đảo lùi lại, hai tay ra bị nẻ. Vây quanh đi lên yêu ma đại quân cùng nhau đình trệ, nhìn xem phế tích bên trong phóng lên tận trời kiếm huy, không khỏi ngốc trệ tại chỗ. Đây là Tiến Lăng Sương ngạo nghễ đứng ở phế tích phía trên, giơ cao thánh binh, băng bay chập chờn, phản phất giống như trích tiên hàng thế. Nhìn xem trong tay nàng hào quang trùng thiên đại kiếm, Hoàng Hồng một đám yêu ma càng là vừa kinh vừa sợ. Quá võ thánh binh, này binh rõ ràng đã bị ô uế ăn mòn, vì sao còn có thể bắn ra uy năng như thế? Diệt trừ phản đồ, nên do Yến đế tự mình xuất thủ. Dương Thị Phi nhìn xem dạo bước đi tới Yến Lăng Sương, khẽ cười một tiếng, "Sương Di, xem ngươi rồi. Giao cho chấm, các ngươi yên tâm." Yến Lăng Sương băng mắt dần dần ngưng, sau lưng mười mấy trôi huyền kiếm quay quanh tùy thân. Trong tay đại kiếm dần dần bò đầy băng tinh, kiếm minh vang tận mây xanh, quá võ thánh binh trên thế gian lần thứ nhất bộc phát ra kinh thiên uy thế. Keng! Yến Lăng Sương một kiếm lại chạm, cuốn lên một trận băng xương phong bạo, gào thét lên đảo qua phương biên trăm trượng. Trên trăm đầu nhập ma binh sĩ ngay cả kêu thảm cũng chưa từng phát ra, liền bị trong nháy mắt đông thành tự băng, tại gió lớn quét sạch hạ nổ tung vỡ vụn. Hoàng Hồng đội vàng hoành trôi ngăn cản, phong bạo lại phản phất tận chứa ngàn vạn kiếm quang, một nửa chiến kích đều bị quấy trở thành mảnh vỡ, càng đem nó hai tay xé rách ra đầy trời vết đục. Thánh binh, thánh binh vì sao lại có uy năng như thế? Hoàng Hồng kêu rên lên tiếng, không ngừng chật vật rút lui, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo khe rãnh. Như ở quá khứ, người thánh binh này đương nhiên sẽ không có như thế lực lượng. Tiến Lăng Xương dáng người nhẹ nhàng rơi xuống một cây đại thụ đỉnh, một chân mà đứng, tuyết phát theo gió bay lên. Thánh binh không khí lạnh lưu chuyển, huyền quang như rượu nhật lóng lánh. Thiên nhân uy thế tại thánh binh tăng phúc dưới, đúng là nước lên thì thuyền lên, tỏa ra bệ nghệ thiên hạ xu thế. Nhưng các ngươi bây giờ đã đọa thành ô uế khôi lỗi, trôi này quá võ thánh binh chính là trong mệnh các ngươi khắc tinh. Tiến Lăng Xương lạnh lùng miệt thị nước cờ lấy vạn kế yêu ma đại quân, vừa vặn chém giết các ngươi. Si tâm vọng tưởng. Hoàng Hồng cương ép đánh sơ sát băng xương, hai tay cắm, cương ép lại rút ra một thanh huyết đục chiến kích, quanh thân càng là ma diễm bạo khởi. Bốn vị lão hộ pháp cũng xé mở ngoại bào, giống giận hiện ra chân thân, hóa thành xấu xí vặn bẹo kinh khủng yêu ma, lít nha lít nhít cánh tay từ béo thịt bên trong chui ra. Giết! Đại quân cùng nhau gào thét lên tiếng, như là thủy triều vào tới. Tiến Lăng Xương giờ phút này lại lòng yên tĩnh không gợn sóng, đồng tử hóa băng, rút kiếm xông vào chiến trường. Ông thánh binh bung lên, ánh kiếm ngút trời. Thiên nhân công lực kích phát thánh binh uy năng, bộc phát ra không có gì sánh kịp phá trận uy thế. Hoàng Hồng đứng núi chịu sào, kêu thảm một tiếng, chiến kích tính cả cánh tay phải hầu như khoảnh khắc đông kết vỡ nát. bốn tên lão hộ pháp tức thì bị gọt đi một nửa, bị mất mạng tại chỗ. Tiễn Lăng Xương lăng không mà đi, huyền kiếm như trường hà tùy thân, yêu ma đại quân chớp mắt liền bị tách ra. Xa 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 trong rừng cây, ba đạo bóng dáng phi nhanh chạy vội, phóng qua đại quân lại lần nữa chui vào trong hoàng cung. Lạc Tiên Nhi lôi kéo Nguyệt Nụy cùng Dương Thị Phi, quanh thân xương mù xám tràn ngập, tại các tòa cung điện bên trên bay vọt xê dịch. Không bao lâu, tiền tuyến liền có thể phân ra thắng bại. Dương Thị Phi quay đầu thoáng nhìn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Xương Di làm lên quá võ thánh binh, coi là thật giống thần tiên hạ phàm. Công tử, phía trước lại có đại quân. Lạc Tiên Nhi than nhẹ lên tiếng, với lại ở giữa còn vây quanh người mặc long bào nam nhân. Ba người rơi đến một tòa cung điện đỉnh, quan sát phía dưới. Mấy trăm người binh sĩ trung ương, đang có một nam tử mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, tựa hồ muốn chạy trốn chiến trường liên lụy phạm vi. Nhưng không giống với thường nhân, người này dưới thân long liễn long ỷ từ huyết nhục thi cốt cấu thành, cùng nửa người dưới đều liên tiếp đến cùng một chỗ, nhìn xem hết sức làm người ta sợ hãi. Dương Thị Phi ánh mắt ngưng lại, lường trước đây chính là Ngụy Đế, Yến Quốc trấn Nam Vương. Nguyện Nụy lúc này gọi ra bước mèo, giết hắn. Được. Ba người đều không cần nhiều giao lưu, lập tức túi người nhảy ra. Ai? Trấn Nam Vương hình như có nhận thấy, vội vàng quay đầu kinh sợ hét lớn. Bốn phía hộ vệ cùng nhau giới nghiêm, nhưng lại chưa từng phát hiện hôi ảnh lóe lên. Trấn Nam Vương cả người lúc này chia năm xẻ bảy, tính cả long liễn cố kiệu đều bị trực tiếp đập nát, nổ thành đầy đất thịt nát. Một kích thành công, Lạc Tiên Nhi lôi kéo hai người nhanh chóng thoát ra đám người, không có chút nào dừng lại, thẳng hướng trong hoàng cung chạy tới. Nơi đó chính là ô hế tụ tập trung tâm. Nguyện Nụy đưa tay chỉ về đằng trước, to lớn huyết nhục tháp cao đang không ngừng mà mèo, phản phất còn tại phát ra đói khát kêu gào. Thật to lớn a, Dương Thị Phi sắc mặt hơi trầm xuống, Tiên Nhi, có thể hay không làm nổi không? Lạc Tiên Nhi lạnh nhạt gật đầu, có thể chẳng chi. Mấy trăm trượng khoảng cách bất quá mấy hơi, ba người rất nhanh rơi trí cao tháp trước. Bốn phía mặt đất đều hóa thành huyết đục, giống như một chỗ âm trầm ma quật, phóng nhãn đi tới đều là kinh khủng yêu ma. Dương Thị Phi cùng Nguyệt Nụy ngang nhiên xuất thủ, thừa dịp đánh bất ngờ, cưỡng ép tại yêu ma trong đống quét sạch ra một mảnh đất trống. Lạc Tiên Nhi đệ lại bên hông chuôi kiếm, nín hơi ngưng thần, tóc dài không gió mà bay. Cực võ huyền pháp thiếu nữ đem bản tướng lực lượng vận chuyển đến cực hạn, trong kiếm bù bù tiếng rít, sáng chói tinh hà thoáng chốc bao phủ phương biên trăm trượng. Vô tận ngôi sao lấp lóe sáng tắt, như có mênh mông quần hùng bẽ rơi bầu trời, kiếm quang theo đến. Gần như thiên nhân huyền vũ đỉnh phong cực hạn một kiếm, mang theo mấy ngàn ngôi sao vẫn ánh sáng, đem huyết nhục tháp cao trực tiếp chặt đứt cắt nát. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, huyết nhục nổ tung tứ tán, bao phủ bốn phía ô hế cũng theo đó tản ra. Dương Thị Phi bỗng nhiên thu tay, ngoài hoàng cung một bóng người xinh đẹp đạp trên hoàng hồng thi hài lặng không vọt lên, hàn mang lóe lên. Không phải là tiếp kiếm. Quá võ thánh binh bị ném mạnh mà đến, giống như lưu tinh bay qua vài dặm điện. Dương Thị Phi lập tức toàn lực nhảy lên, tay mắt lanh lẹ bắt lấy chuôi kiếm, thân hình bị mang theo bay tứ tung mà đi. Nguyệt Nụy giết ra yêu ma vây quanh, theo sát mà tới, nắm chắc cánh tay của hắn. Hai người lăng không hợp lực cầm kiếm, thuận thế hướng phía dưới huyết nhục cơ đài, ra sức đâm xuống. Cuốn quanh lấy không khí lạnh quá võ thánh binh cắm vào một nửa, bắn ra lóa mắt quang huy. Cả tòa hoàng cung, thậm chí cả tòa Yến Quốc đô thành đều cùng nhau chấn động, phảng phất có vô số yêu ma cùng huyết nhục đều tại tiếng rít run rẩy. Lạc Tiên Nhi phi nhanh chạy đến, vung kiếm chặt đứt sắp chết phản công đại lượng xúc tu, đem tay phải cùng nhau đặt tại trên chuôi kiếm, đem còn lại công lực đều rót vào trong đó. Ông, băng phong thoáng chốc gào thét mà lên, quét sạch hướng cả tòa đô thành. Vô số huyết nhục đều bị đông kết chấn vỡ, yêu ma đều là vong. Nguyên bản quỷ khóc chu lên đô thành đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn điểm điểm đông tuyết băng tinh tàn lùi bay xuống, giống như lấm đông chi dạng. Hôm nay canh 2 chương 199, cô thành đi mắng, tiến đế trở về chương 199, cô thành đi mắng, tiến đế trở về tuyết mịn đầy trời phất phới, quá võ thánh binh quang huy dần dần ẩn, cô thành chỉ còn quặng cu é ánh trăng. Dương Thị Phi đem trong kiếm cuối cùng một tia ô hế hấp thu hầu như không còn, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, ngắm nhìn một phía, đầy dây đều là vết thương phế tích. Chấm là hoàng thượng. Trong Yến Quốc Giang Sơn đứt quãng tiếng kêu rên lại lần nữa truyền đến, lệ ba người theo tiếng kêu nhìn lại. Vĩnh sinh bất tử. Bất diệt kẽ đất bên trong huyết đục lúc đích, lờ mờ nhưng gặp mặt Trấn Nam Vương Lỗ, lại có những người khác dung mạo liên tiếp hiện lên, tràn đầy sắp chết điên cuồng cùng tuyệt vọng. Ken. Vô số thân huyền kiếm từ trên trời giáng xuống, đem còn sót lại yêu ma huyết đục đâm xuyên đông kết. Yến Lăng Xương đẩy người băng tuyết nhanh nhẹn rơi xuống, thu kiếm nhập hộ. Nhìn xem một điểm cuối cùng yêu ma cặn bã cũng theo gió tiêu tán, băng nhan bên trên chỉ có vẻ lạnh lùng. Đối nàng mà nói, những này phạm phải ngập trời tội nghiệp phản tặc, vốn là tội không thể tha. Lưu lạc đến tận đây, có thể nói báo ứng xác đáng. Dương Thị Phi thấp giọng nói, Sương Di, yêu ma kia đại quân đều bị thánh binh mất đi, hoàng hồng mấy người cũng từ ta tự tay chém giết. Tiến Lăng Xương mặt lộ vẻ phức tạp, tiến lên đem ba người đều nhẹ ôm vào nghi ngờ. May mắn mà có các ngươi, ta mới có thể báo thù rửa hận, còn hóa giải Yến Quốc trận này diệt quốc nguy hiểm. A lạnh quá Nguyệt Nụy một trận run lẩy bẩy, khối băng nữ nhân trên thân đều là băng. Tiến Lăng Xương vội vàng buông tay, không đông lạnh lấy a. Dương Thị Phi lau trên mặt mồ hôi, cùng Lạc Tiên Nhi liếc nhau, cũng khó khăn che đậy ý cười. Chuyến này được xưng tụng thuận lợi thành công, nhưng bầu không khí hơi chậm, lại nhìn về phía bốn phía hoang vu, ý cười lại hóa thành khẽ than thở một tiếng. Mặc dù ngăn chặn đô thành ô huế, nhưng nơi này sợ là cả tòa đô thành đều bị yêu ma huyết đục nơi bao bọc, không người may mắn còn sống sót. Yến Quốc tuy được lấy tổ tụng, nhưng nơi đây không hề nghi ngờ trở thành một tòa tử thành. Đây là của ta thất trách. Yến Lăng Xương thần sắc xa xút, lúc trước quá mức không quả quyết, lại mù quáng dễ tin lao thần, mới ủ thành trận này đại họa. Đây không phải lỗi của ngươi. Dương Thị Phi vô vô bờ vai của nàng, Yến Quốc các nơi chính vào hỗn loạn, còn cần Yến Đế ra mặt trấn trận, để các nơi trật tự mau chóng khôi phục. Tiễn Lăng Xương hít thở sâu một hơi, tỉnh táo gật đầu, chúng ta về trước tông rừng huyện một chuyến, bàn bạc kỹ hơn. Lúc rạng sáng, tông rừng trong huyện vẫn như cũ ồn ào náo động, đèn đuốc sáng trưng, các nơi thậm chí còn có thế lửa bốc lên. Cửa thành mở rộng, vẫn như cũ có không ít bách tính nâng nhà mang miệng chạy trốn ra khỏi thành. Mấy canh giờ trước, bọn hắn nguyên bản còn lòng mang may mắn, không muốn rời đi. Nhưng theo bóng đêm giáng lâm, nội thành lần lượt xuất hiện dữ tợn đáng sợ yêu ma tại đầu đường du đãng, gặp người liền giết. Bọn hắn coi như lại cố chấp, nhưng đối mặt gần ngay trước mắt tanh mùi máu thảm kịch, đều không thể không mau chóng thu thập hành lý, thừa dịp lúc ban đêm thoát đi địa phương nguy hiểm. Nhưng dân chúng vừa chạy ra cửa thành, đều không ngoại lệ đều mặt lộ vẻ kinh dị, ta coi là thật không có hoa mắt. Nơi đó làm sao đang phát sáng? Chẳng lẽ là thần tiên hiển linh? Không ít người đều ngừng chân tại chỗ, nghi ngờ không thôi. Nhưng cũng lâu, có người đột nhiên phát ra kinh hô. Có yêu quái. Cửa thành tụ tập hơn trăm người đều đội vàng quay đầu, lấy ra phòng thân binh khí. Nhưng nhìn thanh tình muốn về sau, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Vừa xông ra cửa thành nhập ma nam tử lại bỗng nhiên kêu thảm, co quắp ngã trên mặt đất, rất nhanh liền không có động tĩnh. Rất nhiều người lại phát hiện mình trên thân toát ra khói đen, toàn thân có chút ôn loãn thoải mái dễ chịu. Đây rốt cuộc là? Chỉ một thoáng, một thất tuấn mã bay lên không phóng qua biển người, chạy tiến trong huyện. Nhìn qua nhanh chóng đi bóng lưng, ngoài thành dân chúng đều đứng chết chân tại chỗ. Đây cũng là thần thánh phương nào? Tông rừng huyện nha bên trong, bóng người vang lai không ngừng. Không ít bộ khoái nha dịch đều bị khốn tại nơi đây, chỉ có thể đóng giữ cổng. Mà tại hậu viện, mấy vị quan huyện đều gấp đến độ sức đầu mẹ chán, gần như tuyệt vọng. Lao Vương, người trong thành đều nhanh chạy hết, chỉ có thể chạy trốn, các vị nhanh đi thu thập bọc hành lý, chúng ta cưỡng ép giết ra một đường máu, trước trốn đi phía tây lý huyện lệnh. Tuổi trẻ bộ khoái chạy như bay đến trước cửa, thở hổn hển, bên ngoài có bị hô làm lý huyện lệnh người đàn ông trung niên vỗ bàn lên, gấp quát, có phải hay không ngăn không được yêu ma? Không, không phải, không có yêu ma, là có bốn người đứng ở cổng huyện nhà, nói là hoàng đế bệ hạ đến rồi. A, trong phòng bốn tên quan huyện lập tức ngu ngơ tại chỗ. Tông rừng huyện cách đô thành gần nhất, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít biết tiến đế trọng thương mà chạy, ngụy đế đăng cơ quái sự. Nhưng bây giờ đô thành lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, lại không động tĩnh. Vị này tự xưng hoàng đế người là ai? Ai muốn chết không đúng? Ngươi nói trước đi, nói bốn người kia dáng dấp ra sao? Ách cái này. Tuổi trẻ bộ khoái nhất thời vào đầu bứt tai, ta chỉ nhớ kỹ một vị hán tử thật cao cường tráng, khí chàng kinh người. Bên người ba vị giống như đều đẹp đến mức giống thiên tiên đồng dạng, ta không có can đảm nhìn nhiều. Bại gia đồ chơi, ngay cả nữ nhân mặt đều thấy không rõ. Lý huyện lệnh một cái tát đập vào trên đầu của hắn, bước nhanh đuổi ra ngoài đi. Mặt khác ba tên quan huyện lẫn nhau, đội vàng đuổi theo. Đồng thời lớn tiếng kêu gọi, gọi tới trong phòng vợ con thân hữu, trước chuẩn bị thu thập rời đi thành này. Không bao lâu, Lý huyện lệnh dẫn một đám người vội vàng đi vào tiền viện, số lớn bộ khoái nha dịch chính ngăn ở trước cửa, từng cái đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Để lao tử nhìn xem, cái này trong lúc mấu chốt hay còn dám tự xưng hoàng đế. Lý huyện lệnh hùng hùng hổ hổ, đem mấy tên bộ khoái cưỡng ép xô đẩy mở, thăm dò nhìn về phía ngoài cửa lớn. Bịch. Sau một khắc, hắn lúc này quỳ rạp xuống đất. Bái kiến bệ hạ. Trong nội viện đám người nhất thời trợn mắt hốt mồm. Cái này mẹ nó, quỳ cũng quá nhanh. Nguyên bản còn chống đỡ lấy hàng rào ngăn cửa, dùng trường thương trực chỉ ngoài cửa tầm 10 vị bộ khoái, càng là mắt trợn tròn. Người bên ngoài, thật sự là hoàng đế bệ hạ. Ngốc lấy làm gì? Lý huyện lệnh mồ hôi đầm địa, lão tử ta trước kia xa xa gặp qua thánh thượng Long Nhan, không làm được giả. Nghe nói lời ấy, mọi người nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, vội vội vàng vàng quỳ một mảnh, bệ hạ. Cái này cung kính phản ứng, thấy Dương thị phi đều lén nói thầm. Xem ra yến đế hơn uy còn tại, cũng là không cần lại nhiều cái cỏ. Sương Di năm đó chính là dùng võ xưng đế, tự nhiên mỗi người kính chi. Lạc Tiên Nhi khép kéo ống tay áo, nhỏ giọng mỉm cười, 20 năm trước, nàng thế nhưng là một đường đánh lên đô thành, đem yến quốc tất cả cao thủ đều đánh mấy lần. Dương thị phi khẽ miệng khẽ run. Sương Di người nhìn xem đoan trang lưu nhã, không nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ như thế cổ dã. Nếu biết rồi, còn không mau mau tránh ra. Tiễn Lăng Xương sắc mặt đạm mạc như sương, muốn ngăn cửa đến khi nào? Cái này cho ngài rút lui mở hàng rào. Lý huyện lệnh đội vàng đứng dậy, nhưng động tác lại bỗng nhiên một trận, mặt lộ vẻ mấy phần vẻ lăng khó, tiến đế bệ hạ. Bây giờ khắp nơi đều có yêu ma tàn phá bừa bãi, không cần lo lắng, chấm đoạt lại quá võ thánh binh. Tiễn Lăng Xương vỗ hộ kiếm, thánh binh lượn vòng lấy cắm vào mặt đất. Nhìn thấy đại kiếm tản ra phát sáng, huyện nha bên trong mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tiễn đế bệ hạ, cái này, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết có này thánh binh, phương biên mấy trăm dặm ô hế yêu ma liền không chỗ ẩn trốn, đều sẽ tan thành mây khói. Tiễn Lăng Xương tiện tay dựng đứng chuôi kiếm, các ngươi nếu không tin, không ngại trở ra nhìn một cái bốn phía, nhìn trên đường nhưng còn có yêu ma quay phá. Đám người nhao nhao lộ ra vẻ mừng như điên, bệ hạ thánh nhân. Lý huyện lệnh cố nén kinh hỉ, vội vàng tự tay rút lui hàng rào, vừa nói, bệ hạ, ngài tại sao lại giá lâm chúng ta tòa này huyện nhỏ? Bởi vì trấn Nam Vương nhóm người phản loạn, bỏ lỡ ứng đối cơ hội tốt, đô thành bị ô uế triệt để thôn phệ, mấy chục vạn bách tính cùng quan binh đều đổ mạng, hóa thành yêu ma. Chấm khỏi bệnh trở về, giết vào đô thành, đem loạn thần tặc tử đều chém giết, lại cho mượn quá võ thánh binh như thế, mới thuận lợi dọn sạch tất cả yêu ma. Cái này đến Lăng Xương ngắn ngủi này hai câu nói đến huyện nha bên trong đám người một trận kinh hãi. Đô thành mấy chục vạn người đều đã. Tông rừng huyện khoảng cách đô thành gần nhất, còn có nhân thủ có thể dùng. Tiễn Lăng Xương trầm giọng nói, hiện tại đang cần các ngươi mau chóng thu trị các nơi bất tính, cũng phải người đi hướng phương viên thập tam huyện thành, chuyển chấm thân bút thư, ổn định yến quốc loạn cục. Nàng ánh mắt hơi lệ, khẽ quát một tiếng, việc này quan yến quốc trên dưới tất cả bách tính tồn vong, không được lãnh đạm mảy may, các ngươi có nghe rõ chưa? Tuân mệnh. Lý huyện lệnh bọn người cùng kêu lên hành lễ, thần sắc nặng nề. Đô thành thương vong mặc dù vạn phần đáng sợ, nhưng có yến đế trở về, yến quốc rốt cuộc có thể cứu. Lao Trần, nhanh điều khiển ngựa đi đem những cái kia đảo tẩu người hô trở về. Kim bộ đầu, người dẫn theo đội nhanh đi đem đồng nhai thế lửa dập tắt. Bệ hạ, mau mau tiến đến, vi thần lập tức chuẩn bị kỹ càng chỗ ở gặp quan trong phủ. Đám người bắt đầu hành động, Dương thị phi cũng là yên lặng gật đầu. Có yến đế tọa trấn, quả thật có thể để trấn lòng người. Hắn đang muốn lôi kéo Nguyệt Nhụy theo vào trong phủ, Lý huyện lệnh đám người ánh mắt đều nhao nhao chuyển đến, mặt lộ vẻ kinh nghi, vị huynh đài này chẳng lẽ là bệ hạ hộ vệ? Chớ có vô lễ. Tiến Lăng Xương phất tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, hai vị cô nương kia địa vị phi phàm, muốn tôn xưng công chúa, mà vị thanh niên này càng có ngập trời công lao, về sau hắn vô luận có gì mệnh lệnh yêu cầu, đều phải nghiêm túc đối đãi, minh bạch chưa? Dương thị phi lộ ra nụ cười, đang muốn chắp tay, nhưng Lý huyện lệnh bọn người quỳ đến càng nhanh, nhao nhao kinh hãi hành lễ. Tiến đế tại vị gần 20 năm, vẫn là lần đầu tán thưởng nam tử. Như thế quý nhân, nhất định phải cực kỳ lễ đãi. Canh thứ nhất chương 200, hết thảy đều kết thúc, miêu miêu mê say chương 200, hết thảy đều kết thúc, miêu miêu mê say. Quan phủ thư phòng bị nhanh chóng đưa ra, giao cho Yến Lăng Xương nhóm người sử dụng. Còn có không ít quan huyện nữ quyến hỗ trợ thu thập phòng, chỉnh lý ra hai gian phòng trống, cung cấp 4 người ở tạm. Đến rất đúng lúc, Yến Lăng Xương nâng bút trên giấy lưu loát tràn ngập chữ viết, giao cho cung kính tiến lên Lý huyện lệnh, sai người sao chép 50 phần, lại cho đến các tòa huyện thành quan huyện trong tay. Để cầu mau chóng thông cáo Yến quốc hiện trạng, ưu tiên cam đoan dân sinh an ổn. Vi thần minh bạch. Còn có, nhanh chóng phái người tiến đến Lương quốc Đông thành. Yến Lăng Xương hơi chút trầm ngâm, vừa nhìn về phía ngồi ở một bên Lạc Tiên Nhi, bên các người, coi là thật còn có thể được chia ra nhân thủ. Không cần lo lắng. Lạc Tiên Nhi bình tĩnh mở miệng, có thể gọi trưởng trăm người, có thể giải khẩn cấp. Yến Lăng Xương cảm thấy hiểu rõ, quay lại ánh mắt, tìm Đông thành Lạc phủ xin giúp đỡ, mau chóng tăng phái biệt thủ. Lý huyện lệnh nghe vậy quá sợ hãi, bệ hạ, chúng ta đây là muốn cùng Lương quốc hợp tác. Yến quốc trải qua lần đại biến này, cần một vị đáng tin đồng minh lẫn nhau hiệp trợ, trung độ cửa ải khó khăn. Yến Lăng Xương có ý riêng, ô uế không chỉ có xuất hiện ở chúng ta Yến quốc, mà là thiên hạ 10 quốc đô bị kiện nạn này. Nếu muốn ở yêu ma trong loạn thế sống sót, chỉ có lôi kéo giúp đỡ. Lý huyện lệnh phía sau phát lệnh, vội vàng dập đầu theo tiếng, bệ hạ thánh minh. Vi thần cái này đi làm việc. Đại hắn bước nhanh lui ra, lại có huyện khác quan vội vàng đi vào thư phòng, báo cáo tin tức. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng thương thảo âm thanh không ngừng, bầu không khí càng nghiêm túc. Dương thị phi cùng Nguyệt Nhụy ngồi ở một bên, không có mở miệng quấy rầy. Mặc dù hắn đi theo Lương Tâm hơi có độc lướt qua, nhưng dù sao cũng là Yến quốc chính vụ, người bên ngoài cũng không tốt lắm miệng. Sau một lúc lâu, Yến Lăng Xương lạnh lông mày nhíu chặt, mở miệng phân phó, mấy vị quan huyện vội vàng tuân lệnh rút đi. Xương Di, Dương thị phi lúc này mới trầm giọng mở miệng, bây giờ còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất. Yến Lăng Xương đem thả xuống ngọn bút, thần sắc nghiêm nghị, ngươi là muốn hỏi, mặt khác Yến quốc một thành quá võ thánh binh, ở vào nơi nào? Không sai. Dương thị phi nghiêm mặt gật đầu, nơi đây tuy có thánh binh phù hộ, nhưng không cách nào bao phủ Yến quốc toàn cảnh. Huống hồ, cái khác thánh binh đồng dạng có khả năng bị ô uế ăn mòn một kiện khác thánh binh, là từ sư tôn ta tự mình mang theo. Yến Lăng Xương than nhẹ nói, nhưng nàng lão nhân già mấy năm trước liền đã rời đi Yến quốc, đặt hướng thiên hạ các phương. Cho đến ngày nay, liền ngay cả chấm cũng không biết nàng đến tột cùng đi nơi nào. Dương thị phi cùng Lạc Tiên Nhi đều là sức sở. Không phải nói tại Huyền Minh trong hố nhiều năm bế quan, như thế nào đột nhiên chạy tới Vân Du tứ hải rồi? Chấm cũng không có cách nào. Yến Lăng Xương bất đắc dĩ than nhẹ, Huyền Minh quật đời đời muốn thu hai đồ, nhưng sư tôn nàng trăm năm qua chỉ lấy vào ta một vị đệ tử. Khả năng muốn tại đại nạn sắp tới trước, mau chóng lại tìm một vị truyền nhân, mới có thể ra ngoài dạo chơi. Dương thị phi âm thầm hấp khí, các ngươi sư đồ hai người, cũng không có cái gì có thể truyền tin câu thông phương pháp. Rất đáng tiếc, cũng không có. Cái này Dương thị phi bỗng cảm giác đau đầu. Yến quốc thiếu một kiện quá võ thánh binh, sợ là phiền phức không ít. Ngươi yên tâm, chấp cái này hạ lệnh, để dân chúng mau chóng tụ lại. Yến Lăng Xương thần sắc tỉnh táo vẫn như cũ, cái này có lẽ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Làm sao mà biết? Các quốc gia thánh binh bị ăn mòn, nghĩ đến là cất giữ quá lâu, mới bị lòng đất ố uế bất chi bất giác chỗ nhiễm. Yến Lăng Xương phân tích nói, nhưng sư tôn nàng từ trước đến nay tùy thân mang theo thánh binh, chưa từng cất giữ nơi nào, lần này ra ngoài dạo chơi cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy, thánh binh bị ô uế ăn mòn khả năng liền giảm mạnh. Dương thị phi bất cảm. Lần này phỏng đoán, thật là có điểm đạo lý. Đợi Yến quốc hơi ổn định, chấm sẽ phái người tản ra tin tức. Yến Lăng Xương nuốt nuốt mi tâm, sư tôn nàng nếu có thể phát hiện, hẳn là sẽ mau chóng chạy về Yến quốc. Chỉ có thể như thế. Dương thị phi tâm tư khẽ nhúc đích, lại nhịn không được hỏi, Xương Di là như thế nào cùng bị kia lão tiền bối kết duyên phận? Việc này không nhiều môn như vậy nói. Yến Lăng Xương bưng trà khẽ nhấp một cái, làm sơ bưng lòng, chấm là Yến quốc hoàng tộc bảng chi dòng dõi. Tuổi nhỏ lúc trong nhà bị tập kích, một vị tuổi 70 lão phụ đem chấm từ trong biển lửa ôm ra, may mắn sống tiếp được. Nàng quê quán đúng vậy Huyền Minh quận bên ngoài một chỗ sân thôn, liền đem chấm ôm trở về trong thôn, nuôi nấng đến 4-5 tuổi. Ngọn núi kia thôn nhận ra Huyền Minh quận đại danh, đợi trong thôn hải đồng lớn lên, đều sẽ bị mang vào hang đá thử thời vận. Chỉ bất quá sư tôn gặp chấm rất có thiên phú, liền thu đồ đệ, ở trong đó luyện 10 năm nội công. Dương thị phi nghe được có chút hiếu kỳ, cái kia sau đó lúc trước vị lão phụ kia thọ hết chết giả, sư tôn nàng lại ưa thích thanh tịnh, chấm liền rời núi rồi. Yến Lăng Xương bất đắc dĩ cười một tiếng, mang lên vòng vèo cùng binh khí, lại một mình xông sáo tầm 10 năm giang hồ, một thân kiếm pháp đều là chính mình suy nghĩ mà thành. Lúc tuổi còn trẻ về đi cần, nhưng từ khi đăng cơ, hàng năm Tết xuân lúc mới về thôn nhìn một chút cố nhân, bái phòng sư tôn. Dương thị phi như có điều suy nghĩ, đôi thầy trò này ở giữa xác thực không có nhiều khắc cốt minh tâm kinh lịch, chỉ có truyền công tri ân, quan hệ chỉ có thể coi là làm bình thường. Tốt, nơi này giao cho chấm, các ngươi về trước phòng nghỉ một chút đi. Yến Lăng Dương ôn nhu nói, bên cạnh tiểu cô nương đều ngủ gà ngủ gật. Dương Thị Phi vội vàng nhìn lên, Nguyệt Nụy quả thật buồn ngủ, đầu thẳng điểm. Được, chúng ta cáo lui trước một bước. Dương Thị Phi bật cười hai tiếng, cũng không khách khí nữa. Yến Quốc chính vụ không cần hắn nhúng tay hỗ trợ, một món khác thánh binh cũng tạm chẳng biết đi đâu, xác thực không cần hắn lại quan tâm mệt nhọc. Công tử, ngươi cùng Nguyệt muội muội về trước phòng. Lạc Tiên Nhi nhẹ giọng mở miệng, ta lưu lại giúp đỡ sơ gì. Dương Thị Phi căn dặn một tiếng, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Ừm, ta có chừng có mực. Đợi Dương Thị Phi ôm Nguyệt Nụy rời đi, trong thư phòng tạm thời chỉ thừa hai nữ. Yến Lăng Xương nhìn Lạc Tiên Nhi một chút, ánh mắt hơi nu, đa tạ Tiên Nhi. Việc nằm trong phận sự. Dương Thị Phi tại huyện lệnh nữ quyến chỉ dẫn dưới, rất đi mau tiến một gian sạch sẽ phòng ngủ. Hắn đem Nguyệt Nụy tạm thời ôm đến trên giường dựa vào, đánh chậu nước cho mình rửa mặt một lần, đổi thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới quay trở lại trước giường. Đem trong hành lý mảnh nhung đệm chăn lấy ra, vuốt bức trải tốt, lại đem buồn ngủ mười phần Nguyệt Nụy ôm. Nha đầu, ta giúp ngươi đổi thân y phục. A ân. Nguyệt Nụy nhu nhu theo tiếng mặc cho Dương Thị Phi hai tay ở trên người tìm đòi, đem quần áo dần dần giải khai. Cho đến váy tản mát, trắng non thân thể càng lộ vẻ tinh tế, ấm áp vải tơ rất nhanh đắp lên trên người vừa đi vừa về lau. Nha đầu, đứng vững điểm. Không gặp Nguyệt Nụy đứng được ngã trái ngã phải, Dương Thị Phi cảm thấy bất đắc dĩ, liền ngồi ở trên giường, để thiếu nữ thuận thế ngồi ở trong lồng ngực của mình ổn ổn. Hắn dốc lòng nhu hòa vừa đi vừa về lau, đem mỗi tấc da thịt đều làm cho sạch sẽ, ngay cả nhỏ áo lót đều bị lật ra, cái ví nhỏ đều ôn nhu trà sát một lần. Nguyệt Nụy một mặt tướng ngủ, nhưng trên gương mặt lại lặng yên nổi lên một tia đỏ ửng, kẹp chân nhẹ cọ hai lần. Tốt, nha đầu, hơi nhấc một chút cái mông, ta cho người mặc ấy. Dương Thị Phi vừa mới đem áo lót cùng váy ngủ lấy ra, trong ngực Nguyệt Nụy đột nhiên xoay người bốn léo, cường ép hắn đẩy lên giường. Kaka, không cần xuyên qua thật là phiền phức. Nguyệt Nụy mái tóc rối tung, linh mâu mê ly không rõ, ôm phần gáy mềm nhũn nói, ngủ chung cảm giác Dương Thị Phi gặp nàng mệt mỏi cực, không khỏi tương chiều cười một tiếng. Tốt, ngủ đi. Thuận tay đem chăn kéo tới, phủ lên hai người, chuẩn bị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Còn không chờ hắn ngủ, liền sắc mặt cổ quái lặng lẽ mắt. Trong chăn mơ hồ truyền ra sột soạt 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 âm thanh, đúng là thiếu nữ lại tại vụn trộm vừa đi vừa về trêu chọc, dùng chân kẹp đến cả đi. Tựa hồ phát giác được ánh mắt, Nguyệt Nụy ngửa mặt lên trứng, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận hơn phất mê người, thanh thuần bên trong càng mang theo vài phần vũ mị. Nàng có chút hô lấy nhiệt khí, xích lại gần tới toát toát bờ môi, "Kaka, đêm nay thân thể lại lạnh vừa nóng rất muốn để Kaka nhiều hôn hôn, hẳn là ô uế quá mức tràn đầy, ta giúp ngươi không cần." Nguyệt Nụy đè lại hai tay của hắn, dùng đầu lưỡi vừa đi vừa về liếm láp khóe miệng, "Ta đêm nay liền muốn cùng Kaka." Cái kia hôm nay canh 2 chương 201, ăn lau sạch sẽ, bên gối nương tử chương 201, ăn lau sạch sẽ, bên gối nương tử ngươi nhìn chằm chằm miêu miêu rớt gát linh mâu, Dương Thị Phi nhịp tim đều nhanh rất nhiều. Ngây ngô cùng dục vọng lộn xộn, thổ khí như lan ở giữa tràn đầy dục hoặc, lộ ra mị lực khác thường. Thiếu nữ đầy cõi lòng tâm ý tự tiến cử cái chiếu, hắn đương nhiên không đành lòng tự tuyệt. Chỉ bất quá ngươi nha đầu này, còn không có nếm qua đau khổ. Dương Thị Phi dở khóc dở cười, trước đó mấy lần chỉ từ chân, ngươi cũng bị giày vò meo meo gọi, lần này tại sao lại có dục khí? Nguyệt Nụy phảng phất xấu hổ bình thường, lại chiêm chiếc hôn hai cái, khi đó chỉ là nhường một chút ca ca mà thôi, mới không phải sợ hãi. Thật chứ? Dương Thị Phi tránh ra hai tay, hướng nó cái mông nhỏ vỗ nhẹ hai lần. Miêu miêu lập tức sù lông, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể siết chặt, khỏe mắt đều phảng phất thấm ra nước mắt. Ca ca, làm sao đột nhiên đánh người như đến thật sự, nhưng so sánh cái này hai lần muốn đau hơn nhiều. Nghe thiếu nữ xốp giòn người hờn dỗi, Dương Thị Phi lại giúp nàng xoa xoa, trêu chọc nói, không được đem ngươi dậy vỏ khóc sướt mướt. Đau liền đau, ta đương nhiên nhịn được. Nguyệt Nụy cong lên phấn môi, hồ ly tinh cùng bạch cốt tinh đều được, ta làm sao không được? Không phải liền là xoay vặn eo nha, ta khẳng định so với các nàng xoay đến lợi hại hơn. Ngươi cùng các nàng cũng không đồng dạng. Dương Thị Phi ý cười ôn nhu, lại đối nó mũm mĩm hồng hồng bờ môi luôn một cái, phản phất đều có từng tia trong veo mùi sữa. Nguyệt Nụy đáy lòng hơi xốp giòn ấn tại mông bên trên hai tay càng là ôn nhuãn, bỏng đến nàng thân thể mềm hơn, càng lại để không nổi mấy phần khí lực. Ta thiếu nữ xấu hổ than nhẹ nói, nào có cái gì không đồng dạng như vậy, ta không nỡ thương ngươi. Dương Thị Phi ôm chặt trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Nguyệt Nụy như vậy ngây thơ thuần túy, làm cho người ta miên man bất định sau khi, khiến cho người chịu mến không thôi, cái nào bỏ được làm cho hắn thụ thương. Ta nào có yếu đất như vậy. Miêu miêu tại cần cổ dính người cọ lấy, khóe miệng ý cười càng thêm ngọt ngào, đừng nhìn ta gầy, khí lực cũng không nhỏ. Không chỉ là thân thể. Dương Thị Phi nhẹ vỗ về thiếu nữ lưng trắng, ta chỉ phải không hy vọng ngươi bị ô uế chi phối, nhất thời cấp trên liền ca ca, đồ đần. Nguyệt Nụy mở ra phấn môi, nhẹ nhàng cắn lấy chỗ cổ. Có chút bén nhọn răng mèo tại trên da vừa đi vừa về cọ lấy, mang đến từng tia xốp giòn đau. Dương Thị Phi sờ sờ đầu của nàng, có gì không đúng? Thân thể nóng một chút, cũng không phải đầu ngây ngốc đấy. Nguyệt Nụy đỏ mặt, mơ hồ không rõ kiểu hừ hai tiếng, nếu không phải ưa thích ca ca, mới sẽ không để ngươi sờ sờ đâu. Dương Thị Phi cố nén ý cười, nói như vậy, ban đầu ở lăng núi cái kia một lần, ngươi quả nhiên là đang làm bộ trong đầu. Nguyệt Nụy, thiếu nữ sắc mặt càng hồng nhuận phất phớt, ngựa bắt phần, tức giận được nhiều gặm hai cái. Ca ca nếu là không ưa thích, ta về sau sẽ không đương nhiên ưa thích. Dương Thị Phi cười cười, có thể có một cái mỗi ngày dán chính mình con mèo nhỏ, người nào sẽ không thích? Chỉ ít ta thế nhưng là bị mê đến thần hồn điên đảo, thật không thể mỗi ngày ôm ngươi ngủ ngon. Nguyệt Nụy nghe được có chút e lệ, ố nhưng đúng vậy ưa thích, mới lo lắng hơn ngươi. Dương thị phi tại bên thai nàng thổi nhẹ nhiệt khí, không muốn lưu lại cho ngươi cái gì bóng ma, đây chính là sai lầm. Nguyệt Nhụy đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bờ môi ấp úng nói không ra lời nói. Mặc dù bị xem như tiểu hài tử đối đãi, làm cho hắn có chút xấu hổ, nhưng trong những lời này lo lắng cùng quan tâm, càng làm nàng hơn vui vẻ cảm động. Ca ca, ừm. Lần này không phải nũng nịu. Nguyệt Nhụy dần dần bình phục tâm cảnh, chậm rãi chống lên thân thể, bình tĩnh nhìn chăm chú mà đến. Thiếu nữ sắc mặt mặc dù hồng nhuận phất phớt, nhưng này phần hoạt bát đáng yêu lại lặng yên rút đi, toát ra một vòng nhu hòa ý cười. Ta thật sự rất thích ngươi. Ngắn ngủi một câu, để Dương Thị Phi yên lặng một lát, không khỏi khẽ bước bên trên gương mặt của nàng. Đã lâu không gặp ngươi này tấm thần sắc, nhìn xem giống như là đại nhân. Ta vốn là không nhỏ, đồ đần ca ca. Nguyệt Nhụy khẽ tó một tiếng, đôi mắt càng mềm mại, chỉ là dừng lại ở bên cạnh ngươi, liền không cần lại phiền não, lại càng không dùng lại cảnh giác người bên ngoài, có thể làm cho ta triệt để an tâm. Dương Thị Phi cười cười, cho nên mới cả ngày dán đi ngủ. Đúng nha. Nguyệt Nhụy mỉm cười nói, ta lúc đầu rất ưa thích đêm khuya ngắm trăng, bởi vì như vậy rất an tâm, rất thanh tĩnh. Nàng khẽ vuốt lên tản mát mái tóc, nét mặt tươi cười rất là trong suốt xuất trần, nhưng mặt trăng giống như chậm rãi chạy đến ca ca trái tim bên trong. Vừa mới nói xong, thiếu nữ lại lần nữa cúi đầu, hôn lên môi. Hai người ánh mắt gần trong gang tấc, hô hấp đều rõ ràng có thể nghe, phảng phất tâm gian tâm. Đợi ôm hôn thật lâu, thiếu nữ chậm rãi tách ra bờ môi, đôi mắt bịt kín tầng một hơi nước nhàn nhạt. Dương Thị Phi trong lòng cổ động, thấp giọng nói, vì sao hôm nay lại đột nhiên nghĩ đến làm việc này? Nguyệt Nhụy lại tiến vào hõm vai bên trong, ôn nhu nhỉ nó nói, ca ca mặc dù không nói, nhưng kỳ thật một mực chịu đựng đau, lại rất mệt mỏi, ta nghĩ để ngươi vui vẻ dễ chịu chút. Nhưng không đợi Dương Thị Phi cảm thán hai tiếng, thiếu nữ lại tiếp đến bên hai, còn có, ta ngẫu nhiên cũng sẽ ăn dấm ca ca xấu. Ách, là bởi vì sơ gì? Giữa chúng ta không có gì. Khối băng nữ nhân, hỏng. Nguyệt Nhụy lại lộ ra hồn nhiên thần sắc, khẽ nói, ta muốn trước khi tiểu nữ tử. Dương Thị Phi chịu mến sau khi, cũng không khỏi bật cười, kết quả là, vẫn là một cái tham ăn miêu miêu. Thử, liền muốn tham ăn. Nguyệt Nhụy lại không an phận vừa đi vừa về cọ lấy, lại không thèm chút, ca ca đều muốn bị nữ nhân xấu nhóm ăn lao sạch sẽ rồi. Dương Thị Phi, hắn rất nhanh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bảng, lại vô vô ngông của nàng mà, coi như ngươi thật nghị khi tiểu nương tử, cũng phải tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến. Nguyệt Nhụy ngơ ngác trước mắt, vậy bây giờ nên làm cái gì? Đau thật thương thật còn không được, vậy liền thay cái biện pháp. Dương Thị Phi duỗi ra hai ngón, khẽ cười một tiếng, thử một chút. Thiếu nữ hô hấp dần dần gấp rút, đỏ mặt khẽ bước cảm, ca ca. Ô. Nguyệt Nhụy thân thể đột nhiên co lại thành một đoàn, hai chân kẹp eo, mèo đồng tử không ngừng co vào phóng đại. Đợi ánh mắt vừa giao nhau, nàng lập tức lộ ra ngượng ngùng muốn tuyệt thân sắc, liền vội vàng đem cái đầu nhỏ vùi vào lồng ngực. Dương Thị Phi vuốt ve thiếu nữ tinh tế lưng eo, một tay treo chọc vẽ ra trọn, trong ngực thân thể mềm mại run rẩy liên tục. Cô thu ông Nguyệt Nhụy nhịn không được lại giơ lên trán, thanh thuần đáng yêu gương mặt bên trên nhuộm đầy mê say, phấn môi có chút nóng mở, ca Dương Thị Phi rất nhanh hôn vào môi, đem tiếng vang đều chặn lại trở về. Lại thuận tay đem kéo chăn mền đắp ở hai người, giường ở giữa nhất thời an tĩnh lại, chỉ có trong chăn ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng rã rời meo gọi. Nhưng sau một lúc lâu, ổ chăn càng ủi càng cao, phản phất hở ra hai đoàn nguyệt hồ, rung động đến càng lợi hại. Đợi sát trời dần sáng, một tia nắng sớm vẩy xuống trong phòng. Dương Thị Phi nửa mê nửa tỉnh, vô ý thức sờ sờ trong ngực thiếu nữ. Bị thưởng thức cả đêm, vào tay vẫn như cũ chân này, vẫn là như vậy tiện tay. Hắn hơi thanh tỉnh chút, trong đầu hiện hiện hai người dậy vò nửa đêm hình tượng, không khỏi cười nhạt một tiếng. Nha đầu này, xem như an về đau khổ. Bảo nàng tiết đến dục tiên dục tử, không chỉ có meo meo réo lên không ngừng, đều thẳng hô ca ca tha mạng rồi. Nha đầu, tỉnh dậy ách. Dương Thị Phi vừa định vén chăn lên, thần sắc lại đống nhiên khẽ giật mình. Hắn hơi có vẻ cứng ngắc quay đầu, lúc này mới phát hiện đầu vai còn dựa vào người. Lạc Tiên Nhi chẳng biết lúc nào cũng nằm ở trong chăn, dường như bị tiếng vang đánh thức, mi mắt khẽ run, tham thẳm tỉnh lại. Hai người ánh mắt tùy theo giao hội, lập tức một trận yên tĩnh. Canh thứ nhất chương 202, ưu đoán tiểu thể, tuổi trẻ sẽ chơi chương 202, ưu đoán tiểu thể, tuổi trẻ sẽ chơi Dương Thị Phi một trận mờ mịt. Hắn nửa đêm cùng Nguyệt Nhụy giày vò xong, rất nhanh liền an tâm ngủ, không nhiều chú ý bốn phía, hoàn toàn không biết Tiên Nhi là khi nào chui vào chăn đấy. Chờ một chút, Dương Thị Phi lúc này mới chậm một nhịp kịp phản ứng. Cái này chẳng phải là nói Tiên Nhi đã biết trong chăn đã xảy ra chuyện gì? Gặp hắn biểu lộ cứng ngắc, Lạc Tiên Nhi thầm thầm than nhẹ một tiếng, không cần như vậy kinh hồn táng đảm. Ách, Tiên Nhi, nếu bàn về tới trước tới sau, Nguyệt muội muội mới là nhất cái kia kêu hắn đấy. Lạc Tiên Nhi tiếng nói vẫn có chút lưu hòa, hai người các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, cũng chưa từng đem Nguyệt muội muội coi là người ngoài. Bất quá, nàng rất nhanh lược nhào đôi mi thanh tú, trong mắt chứa một tia u ám nhỏ, tướng công, bất công. Dương Thị Phi vội vàng nắm ở vai thơm của nàng, đều là ta không tốt tính, được rồi. Không chờ hắn nói hai câu, Lạc Tiên Nhi trong lòng lại là mềm nhũn, đưa tay nhẹ nhàng đè xuống môi của hắn, ta đã bất giận. Dương Thị Phi giật mình, nhanh như vậy. Lạc Tiên Nhi khẽ tó một tiếng, nào có nhiều như vậy tiểu tính tình như phát, dù sao đều không phải là lần thứ nhất gặp được. Nói đến tận đây, đại tiểu thư lại nhịn không được đâm đâm eo, phảng phất tại chút giận. Dương Thị Phi trong lòng hơi rộng, lại đưa nàng ôm càng chặt hơn mấy phần. Cảm thụ được ôn nhu của tay, Lạc Tiên Nhi tầm mắt cụ xuống, nhỏ giọng nói, công tử, ta còn muốn hỏi một chút. Thế nào? Nguyệt muội muội như vậy tiểu nộn thân thể, công tử ngươi coi là thật hung ác quyết tâm ăn lao sạch sẽ rồi. Dương Thị Phi đón đại tiểu thư cổ vài ánh mắt, hắn vội vàng thanh tiếng nói giải thích nói, đừng hiểu lầm. Nha đầu nàng thân thể không phá, ta chỉ là dùng ngón tay giúp nàng thích ứng một chút. Lạc Tiên Nhi nghe vậy gương mặt ửng đỏ, vậy cái kia cũng đủ dày vào người. Nàng thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua trên ngón tay Dương thị phi công phu, mỗi lần đều bị trêu chọc phiêu phiêu dục tiên, còn không biết xấu hổ đổ rất nhiều thủy nhi. Hơn nữa còn không chỉ có chính mình một người, ngay cả thủ phu nhân đều bị làm cho bất ổn, điều khóc không thôi. Dưới cái nhìn của nàng, công phu này nhưng so sánh thiên nhân huyền vũ đều muốn lợi hại khủng, nha đầu này phản ứng sát thực không nhỏ. Từ ta vụng trộm sốc lên nhìn qua đều ước nghẹn. Hai người dựa chung một chỗ trò chuyện hai câu, nói đến song phương đều có điểm đỏ mặt. Lạc Tiên Nhi cảm thấy ngượng, tại đây địa phương, các ngươi là nghĩ như thế nào lấy làm cái này việc sự tình? Dương thị phi gượng cười hai tiếng, nha đầu nàng tựa hồ có chút ăn dấm, mới quấn lấy không thả. Nguyện muội muội thật đúng là. Lạc Tiên Nhi có chút xấu hổ, lại cảm thấy có chút buồn cười. Con mèo này mèo, coi là thật thèm ăn. Dương thị phi lặng yên giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, ngươi bận đến khi nào mới trở về đấy? Một canh giờ trước đi. Lạc Tiên Nhi thần sắc hơi nhu, bên xương di quả thật có rất nhiều chuyện phải xử lý, lãnh đạm không được. Dương thị phi nhíu mày, ngươi nhắm mắt nghỉ một chút, ta giữa trưa lại gọi ngươi. Bây giờ còn chưa như vậy buồn ngủ. Đại tiểu thư mỉm cười nói, nếu như ngươi trong lúc rảnh rỗi, chờ một lúc liền thay ta đi giúp đỡ xương di. Hiện ở trên yến quốc hạ đều loạn cả một đoàn, việc lớn việc nhỏ đều cần nàng đến định đoạt, đang cần có người ở bên cạnh hỗ trợ cân nhắc. Được. Dương thị phi ánh mắt khẽ nhúc đích, khẽ cười một tiếng, ngươi cùng xương di ở giữa, xem như triệt để tiêu tan hiểm khích lúc trước rồi. Cũng không có. Lạc Tiên Nhi lại khó được lộ ra mấy phần khó chịu, chỉ là nàng bây giờ đã thành người cô đơn, bên cạnh lại không giúp đỡ, ta cuối cùng đến giúp đỡ nàng. Dương thị phi ôn hòa cười một tiếng, ta minh bạch tâm ý của ngươi, xương di nàng tất nhiên cũng có thể cảm nhận được. Ân. Lạc Tiên Nhi khẽ mím môi đôi môi, lại nhịn không được bay tới một chút, công tử ngươi tối hôm qua cùng Nguyệt muội muội nhưng có thỏa mãn à? Lời còn chưa dứt, đại tiểu thư vội vàng nháy mắt mấy cái, phát hiện trong lòng Dương thị phi Nguyệt Nhụy giật giật. Nguyệt muội muội còn tỉnh dậy. Nguyệt Nhụy chôn lấy đầu không nói lời nào, nhưng lỗ tai nhưng dần dần đỏ lên. Dương thị phi thấy thế không khỏi bật cười, nha đầu, ngươi quả nhiên tỉnh. Gặp Ngụy Trang bị khám phá, Nguyệt Nhụy lúc này mới xấu hổ mở miệng, các ngươi trò chuyện hạ lưu như vậy. Ta đương nhiên nghe được nàng nâng lên hồng nhuận vươn khuôn mặt, có chút chừng Lạc Tiên Nhi một chút, nữ nhân xấu, nhìn lén. Đại tiểu thư ngược lại lên một tia giải trí tâm tư, cười yếu ớt nói, Nguyệt muội muội, trải qua tối hôm qua, nhưng có cảm tưởng gì? Cái này, loại sự tình này Nguyệt Nhụy khuôn mặt nóng hổi, ấp úng nói không ra lời nói. Thật sự là tối hôm qua kinh lịch quá mức kích thích, cho tới nàng bây giờ còn hai chân như nhũn ra, ngay cả eo đều xốp giòn nóng một chút cho Miêu Miêu quả thực mang đến không cẩn thận linh trùng kích. Dương thị phi cười cười, lần này xem như tăng trí nhớ. Nguyệt Nhụy khuôn mặt hơi trống, lại dính sát bẹp hôn một cái, dù sao so nữ nhân xấu xoay càng đẹp mắt. Lạc Tiên Nhi. Dương thị phi càng là dở khóc dở cười. Mèo này mèo, ngược lại là có chút thích sĩ diện. Bất quá, ca ca phía dưới Nguyệt Nhụy nháy mắt mấy cái, lại mặt lộ vẻ mấy phần lo lắng, nhẫn nhịn cả đêm, có thể hay không rất khó chịu. Lạc Tiên Nhi ánh mắt cũng theo đó chuyển đến, ánh mắt phức tạp. Dương thị phi đành phải xấu hổ cười ngượng ngùng, không có việc gì, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta công tử. Lạc Tiên Nhi ôn nhu đánh gãy, đầu ngón tay lặng yên hạ tìm đòi. Dương thị phi lập tức toàn thân siết chặt, còn chưa kịp mở miệng, lại cảm thấy đến mềm mại chân ép chặt đi lên. Các ngươi đây là muốn vừa đến tận đây lúc, cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Trên giường ba người thần sắc đột ngột kinh, vô ý thức cùng nhau quay đầu nhìn lại. Tiến Lăng Xương người khoác long bào, trong tay chính cầm bình thuốc, một mặt ngơ ngác nên tiếp ba người ánh mắt. Trên giường, ba người hầu như gấp tiếp ôm ở cùng một chỗ, hai người thậm chí ngay cả quần áo cũng không mặc. Mà nhìn xem ngốc đứng ở trước cửa phong thuộc mỹ phụ, Dương thị phi biểu lộ càng là cứng ngắc. Nguyệt Nhụy lúc này đem đầu chui về ổ chăn, vừa ngủ. Mà Lạc Tiên Nhi càng là thẹn thùng xấu hổ, ấp úng lấy môi anh đào, không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể đem thân thể hướng trong ngực rụt rụt. Khụ khụ. Dương thị phi chỉ có thể kiên trì trước tiên mở miệng, "Sương Di, chúng ta còn không có rời giường." Tiến Lăng Xương mị nhan đường đỏ, đội vàng ra vẻ chấn định cười cười, ngược lại là đã quên các ngươi thanh niên chính vào huyết khí phương cương, chấm cái này trở về, đối đãi các ngươi khi nào xuống giường, lại đến thư phòng tìm chấm. Đội vàng nói xong, nàng không đợi đáp lại, liền đem cửa phòng một thanh đóng lại. Tiến Lăng Xương đỏ mặt tối xì một tiếng, ba ngày cũng không xấu hổ. Người trẻ tuổi, chơi hoa thật. Dương ở giữa, bầu không khí nhất thời hơi có vẻ cổ quái. Bị cái này quấy rầy một cái pha trộn, tự nhiên không có kiểu diễm mập mờ. Dương thị phi than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ hai nữ phía sau lưng, "Tốt, các ngươi lại nằm ngủ một giấc, ta đi ra ngoài một chuyến." Ân. Lạc Tiên Nhi cùng Nguyệt Nhụy đều ngoan ngoãn buông tay, đỏ mặt lùi về ổ chăn. Dương thị phi xuống giường mặc áo bào, xách bên trên ma đao, đợi quay đầu cùng các nàng căn dặn vài câu về sau, liền rời đi phòng ngủ. Hắn một đường bước nhanh đi đường, rất mau đuổi theo bên trên đang muốn về thư phòng yến đế. "Sương Di." Dương thị phi cười ngượng ngùng hai tiếng, "Chuyện vừa rồi." Tiến Lăng Xương quay đầu trông lại, sắc mặt cổ quái, dù sao cũng là người trẻ tuổi, ta có thể lý giải. "Bất quá" Mỹ phụ cảm thấy xoắn xuýt, ngươi nhiều chú ý một chút thân thể, coi như ỷ vào tuổi trẻ, cũng muốn nhiều hơn điều trị. Hôm nay canh 2 chương 203, làn thu thủy nhẹ sóng gợn, đại hiệp xuất mã chương 203, làn thu thủy nhẹ sóng gợn, đại hiệp xuất mã ách Dương Di hiểu lầm, ta cùng với các nàng còn không có biên phòng. Nghe Dương thị phi kiên nhẫn giải thích, Tiến Lăng Xương càng xấu hổ, mới hiểu được chính mình suy nghĩ nhiều. Nàng đành phải cố giả bộ nghiêm mặt nói, các ngươi hiểu chuyện liền tốt, là nên thành hôn sau lại viên phòng không mượn. Dương thị phi hơi chút cân nhắc, vẫn là chủ động làm rõ, bất quá ta không ngừng cùng Tiên Nhi quan hệ thân hậu, ngài ngươi là chấm ân nhân cứu mạng, chấm lại có thể nào trách cứ của ngươi không phải? Yến Lăng Xương thần sắc hơi chậm, cầm trong tay bình sứ truyền đạt, chỉ cần tiên nhi không cảm thấy bị khuất, chấm đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Huống hồ những cái kia nha đầu đều cảm mến tại ngươi, sát thực không tốt cô phụ thiếu nữ tình nghĩa, chấm cũng sẽ hảo hảo chúc phúc các ngươi. Đa tạ chấm trước. Dương Thị Phi tiếp nhận bình sứ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, đây là vật gì? Là huyện lệnh bày đồ cúng linh dược, nhưng bổ dưỡng thân thể, an thần bình tâm. Chấm đã kiểm tra, không có bị từng dở trò. Yến Lăng Xương cười nhạt một tiếng, chấm hạ lệnh qua không cho phép người bên ngoài đã quấy rầy các ngươi, lúc này mới nghĩ đến đưa tới cho ngươi, không ngờ xảy ra chút nhỏ hiểu lầm. Dương Thị Phi vội vàng ôm quyền, Xương Di tạ lời còn chưa dứt, liền bị mỹ phụ Nhu Hòa đè lại hai tay, người ta ở giữa, cũng không cần nói những lời khách sáo này rồi. Được, đều nghe Xương Di đấy. Dương Thị Phi mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, ta hiện tại trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn hỗ trợ phân ưu, Xương Di cứ việc phân phó liền có thể. Yến Lăng Xương mỉm cười, là tiên mà dặn dò. Yến Lương bây giờ kết minh, mà nơi đây lại nhân thủ không đủ, ta tự nhiên có thể giúp thì giúp. Dương Thị Phi đè lại hai vai của nàng xoay người, khẽ đẩy lấy hướng thư phòng đi đến, trêu chọc một tiếng, tựa như Xương Di mới vừa nói, giữa chúng ta không cần khách khí. Yến Lăng Xương thần sắc hơi có vẻ cổ quái, nàng nhịp tim không hiểu hơi nhanh, không khỏi liếc trộm hai mắt. Trước đó ngoại ý muốn tạm thời không đề cập tới, bây giờ còn dám tùy ý đụng vào Long Thể, đứa nhỏ này thật sự là tâm lớn. Nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy, mỹ phụ mím chặt đôi môi, vội vàng bóp tắt trong lòng tạp niệm. Thôi, không phải là cùng mình quan hệ không tầm thường, để cho người ta nhìn thấy cũng không có gì. Trong thư phòng đang có không ít người tại thì thầm trò chuyện, có chút ồn ào. Đợi phát giác tiếng bước chân truyền đến, bọn hắn vội vàng chỉnh và áo quý tốt. Bệ hạ vừa mới nói xong, cao gầy ung dung nữ đế bóng dáng liền bước vào thư phòng, gót giày đập nhẹ, chuyển ra thanh thúy thanh vang. Quan huyện nhóm túi đầu không nói, yến đế tôn quý long nhan dáng người, bọn hắn tự nhiên không dám nhìn nhiều dù là một chút. Bây giờ yến quốc chính vào ngàn cân treo sợi tóc, không cần nhiều như vậy lễ. Yến Lăng Xương thần sắc lãnh đạm, nữ đế uy nghi hiện ra tự nhiên. Bình thân, tạ bệ hạ. Quan huyện nhóm âu sầu trong lòng, chỉnh tề đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên, bọn hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này mới phát hiện yến đế bệ hạ bên cạnh nhiều một người. Một vị xa lạ tuấn lãng thanh niên đứng ở bệ hạ bên cạnh, nhìn còn có chút thân cận. Không phải là những người này xung quanh năm tòa huyện thành quan huyện. Yến Lăng Xương phất tay háo nhập tọa, thuận miệng giới thiệu nói, sáng nay vừa nghe hỏi đuổi tới, đến thông cáo riêng phần mình huyện thành tình huống, thuận đường thương thảo tiếp đến tiếp sau an bài. Dương Thị Phi như có điều suy nghĩ, hướng trong phòng chúng quan chắp tay một cái. Quan huyện nhóm trong lòng siết chặt, vội vàng cung kính đáp lễ, cũng không dám có chút nạo mạn. Tốt, các ngươi tiếp tục báo cáo đi. Yến Lăng Xương cầm lấy tấu chương lật xem, đem các huyện tình huống một năm một mười nói rõ ràng. Quan huyện nhóm thần sắc run lên, rất nhanh dần dần nói rõ các nơi hiện trạng. Dương Thị Phi nghiêm túc dự tính, trong lòng càng chìm. Yến quốc tình huống cùng Lương quốc hoàn toàn khác biệt. Lương quốc chỉ có kinh thành xảy ra chuyện, huyện khác thành đều có thể thích đáng an trí, lại có định giang vương các loại sắp lĩnh xuất quân duy ổn, cho nên cũng không lên bao nhiêu gợn sóng. Nhưng Yến quốc từ trên xuống dưới đều loạn cả một đoàn, đô thành mấy trăm tên lớn nhỏ quan viên toàn bộ chết, chỉ còn mỗi cái gốc hoàng đế. Huyện khác thành đồng dạng bị ô uế ăn mòn, tử thương không biết bao nhiêu, toàn bộ quốc gia trật tự gần như là úp. Cái này năm thành quan viên đều tại khóc lóc kể lể sở tại huyện thành thảm trạng, nghe được làm cho người thẳng nhíu mày. Chấm minh bạch. Yến Lăng Xương con mắt quét hơn 10 người quan huyện, hiện tại ưu tiên nhất phải bảo đảm sự tình là ổn định, lại không kế bất kỳ giá nào. Vậy hạ, nhưng dựa vào chúng ta bây giờ triều đình giết hết, chấm sẽ ở cả nước các nơi tuyển cái khác một nhóm quan mới, thay thế lúc trước các bộ các tỉnh, hiệp trợ chấm trọng chỉnh yến quốc trên dưới. Yến Lăng Xương môi son khẽ mở, nói, nhưng nếu có cũ chức mang theo người, tự nhiên sẽ ưu tiên cân nhắc, lấy mau chóng trùng tiến triều đình, khôi phục ngày xưa triều cương trật tự. Nhà hạ quan huyện nhóm trong lòng rung mạnh, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Yến Lăng Xương lại đưa ra mấy quyển tấu chương, các ngươi lại mau chóng điều một đợt nhân thủ, đi hướng đô thành. Dân chúng trong thành mặc dù chết, các tòa kiến trúc cũng hóa thành phế tích, nhưng trong đó vật tư còn tồn lưu không ít, có thể giải khẩn cấp. Tuân mệnh. Quan huyện nhóm đè xuống trong lòng cung hỉ, đội vàng cung kính theo tiếng. Yến Lăng Xương băng mắt nhắm lại, các ngươi ngày xưa phong bình như thế nào, chấm tạm thời không dành đi quản. Nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt, hy vọng các ngươi có thể cơ linh chút, không cần tự hủy tốt đẹp tiền đồ. Còn xin bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định là máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Dương Thị Phi yên tĩnh đứng ngoài quan sát, không khỏi âm thầm gật đầu. Lúc này sát thực cái kia ném điểm ngon ngọt, khiến cái này tiểu con động. Bệ hạ Lý huyện lệnh lúc này từ ngoài phòng đi tới, xoay người hành lễ, vi thần có việc bẩm báo. Là bách tính đều thu đưa hoàn tất, ách là ngoài thành sự tình. Lý huyện lệnh mặt lộ vẻ lúng túng, bây giờ chúng ta nhân thủ không đủ, ở bên ngoài lại đụng tới một đám sơn phỉ, thực sự có chút lực bất tòng tâm. Yến Lăng Xương sơn có đoán trước gật đầu, có bao nhiêu người, người cầm đầu thì là người nào? Ước chừng 70-80 người, người cầm đầu từng là chống sơn môn chủ, là động linh võ giả. Lý huyện lệnh cảm thấy bất đắc dĩ nói, bọn hắn buông lời nói, thiên hạ đã loạn, tiến quốc hủy diệt, về sau những địa bàn này có năng giả cư chi. Vậy hạ, thực không dám dâu dếm. Lại một vị huyện lệnh thở dài lên tiếng, ta trọng sơn huyện xung quanh cũng có rất nhiều sơn phỉ xuất hiện, bọn hắn đã từng không ít cũng là võ đạo tông môn. Gặp những ngày qua yến quốc đại loạn, mới vào rừng làm cướp. Huyện khác quan nhao nhao gật đầu phụ họa, các nơi tình huống hiển nhiên đều không sai biệt lắm. Cái gọi là giang hồ môn phái phần lớn là chút tam giáo cửu lưu, thậm chí có không ít vẫn là du côn mãng phu xuất thân. Lúc trước yến quốc thế cục ổn định, bọn hắn tự nhiên có thể ngoan ngoãn nghe quan phủ hiệu lệnh. Nhưng hôm nay đô thành hủy diệt, triều đình tiêu vong, những người này liền dục dịch, không nhịn được nghĩ nhảy ra tranh quyền đoạt thế. Dương Thị Phi mặt lộ vẻ cổ quái, các ngươi không báo lên yến đế danh hảo. Ách, bệ hạ trọng thương mất tích tin tức sớm đã truyền ra, thậm chí có nghe đồn nói bệ hạ đã gặp quan huyện nhóm đều một mặt khó xử. Dương thị phi vô vô cái chán, trong lòng hiểu rõ, yến đế đã chết mà đô thành lại triệt để mất liên lạc, đúng là cái quần hùng cắt cứ thời cơ tốt. Không phải là, ngươi thấy thế nào? Đón yến lăng xương ánh mắt, Dương thị phi rất nhanh cười cười, tự nhiên là lấy thế xét đánh lôi đình dọn sạch những này sơn phỉ cường đạo, để dân chúng an tâm. Nghe nói lời ấy, nhà hạ quan huyện đều là xấu hổ. Hiện tại nào có binh lực có thể cung cấp chỉ huy, vị công tử gia này sợ là muốn cố ý khó xử người ta vừa bận nhàn rỗi, để cho ta đi thôi. Dương thị phi khẽ cười nói, chỉ cần không phải thượng tam phẩm tông sư, ta hẳn là đều có thể giải quyết. Quan huyện nhóm đều là kinh ngạc. Vị công tử gia này muốn đích thân dẫn binh xuất trận. Yến Lăng Xương Tuyết lông mày cao lại, suy tư một lát, bất đắc dĩ gật đầu. Châm đi không được, tông rừng huyện lại vô năng người có thể dùng, xác thực phải dựa vào ngươi rồi. Nàng liếc nhìn Lý huyện lệnh, ngươi vì không phải là dẫn đường, dẫn binh cùng đi. A. Lý huyện lệnh quá sợ hãi, đầu đầy mồ hôi chắp tay nói, bệ hạ, cử động lần này có thể hay không quá mức lỗ mãng. Vị công tử này nếu không thận thụ thương không cần lo lắng. Dương thị phi cười đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, mang ta ra ngoài gặp một lần những cái kia sơn phỉ. Lý huyện lệnh chỉ có thể lộ ra khổ tang nụ cười, thành thành thật thật đi theo rời đi. Trong thư phòng, nhất thời lâm vào yên tĩnh. Một vị huyện lệnh nhịn không được mở miệng, bệ hạ, coi là thật muốn để vị công tử kia ra khỏi thành tiêu phỉ, hắn tên là Dương thị phi. Tiến Lăng Xương chấp bút chấm trắng mực, lạnh nhạt nói, các ngươi hai cái tháng trước như nghe qua ngàn lưỡi đao binh đầm đại sự, cái kia nhận ra danh hào của hắn. Quan huyện nhóm hai mặt nhìn nhau, đều dần dần trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị kia trảm yêu trừ ma Dương đại hiệp? Hắn vậy mà liền ở trong Yến quốc, còn cùng Yến đế bệ hạ ở cùng một chỗ. Báo. Ước sau nửa canh giờ, một vị bộ khoái vội vàng chạy vào thư phòng, quỳ xuống đất chắp tay, bẩm bệ hạ, Dương đại hiệp một thân một mình lực chiến sơn phỉ hơn 10 người, lông tóc không thương, đem chống sơn môn một đám đều bắt giữ. Lời vừa nói ra, còn chưa rời đi quan huyện nhóm đều âm thầm hấp khí. Vị này Dương công tử, lại quả thật mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Không sai. Yến Lăng Xương để bút xuống, có chút hài lòng nuốt cảm nói, mau phái người đem không phải là hắn đón về tới. Bệ hạ, Dương đại hiệp hắn nhưng tuổi trẻ bộ khoái lại là một trận xấu hổ, hắn giống như cảm thấy không quá đáng nghiền, lại lôi kéo Lý huyện lệnh chạy tới chỗ tiếp theo phỉ ổ. Canh thứ nhất chương 204, càn quét phương viên, nhìn quân sớm về chương 204, càn quét phương viên, nhìn quân sớm về đầu hạ đã tới, nắng sớm mang theo vài phần ấm áp. Nhưng Lý Trường Sinh chuyến này xuống tới, cũng là bị dọa ra đầy thân mồ hôi lạnh. Lý huyện lệnh còn không có hoàn hồn. Dương thị phi hơi dừng bước, quay đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không phải ngươi tự mình xuất thủ, đều gọi ngươi như thế kinh hồn táng đảm. Lý huyện lệnh không khỏi cười khổ, công tử làm việc hung hãn như vậy, ta đúng là bị không ở a bình thường tiêu phỉ, trừ phi trực tiếp phái đại quân nghiền ép, không phải đều phải chậm rãi dò xét tình báo, lại từng cái đánh tan. Cũng không lâu trước mắt nam nhân này lại không nói hai lời vọt thẳng nhập đối phương doanh trại, tại chỗ cùng hơn 70 danh sơn phỉ đánh làm một đoàn. Trang diện kia thấy hắn đều đầu đầy mồ hôi, sợ bị ra này có cái không hay xảy ra. Nhưng tay chân luôn cuống vây xem một lát, hắn cũng không lo lắng Dương thị phi đã xảy ra chuyện, chỉ là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Người này đột nhiên quả thực giống như là quái vật. Hắn không phải không được chứng kiến tông sư, nhưng chưa hề gặp qua như thế dũng mãnh cường hãn người. Có thể tay không đem vô số thân binh khí xoay thành bánh quai trèo, đây là cỡ nào quái lực. Lý huyện lệnh nếu không thích ứng, không bằng liền dừng lại ở nơi đây, chớ cùng lấy tiền đến. Dương thị phi cười cười, ta động tác mau mau, nhanh chóng kết thúc. Lý huyện lệnh lúng ta lung túng gật đầu, công tử cẩn thận một chút. Như địch nhân khó giải quyết, chúng ta lập tức tiếp viện. Đằng sau đi theo hơn 10 người bộ khoái, biểu lộ đều rất cổ quái. Nếu ngay cả vị này mãnh nhân đều đánh không lại, bọn hắn nhân số coi như nhiều hơn gấp 10 lần, thì có ích lợi gì? Dương thị phi rất nhanh hướng doanh trại cổng đi đến. Có lẽ là tạm thời xây thành, tòa này doanh trại nhìn xem tương đương đơn sơ, trước cửa liền hai người trông coi. Tiểu tử, muốn chết phải không? Hai tên thanh niên một mặt hung thần đắc sát, nhao nhao rút đao nhìn hằm hằm. Dương thị phi mắt nhìn doanh trại bên trong, các ngươi là lặn sông giúp người, phải thì như thế nào? Trong đó một thanh niên xách đao đi tới, âm lãnh dò xét hai mắt, nhìn ngươi ăn mặc cũng rất ngắn nắp, là công tử ca nhà nào chạy tới xính anh hùng? Dương thị phi một cước trực tiếp đem hắn đập bay. Thanh niên bay ngược nện mặc cửa trại, quẳng xuống đất lăn vài vòng, liền không có động tĩnh. Trong trại ánh mắt nhao nhao quan tới. Trước cửa một tên khác thanh niên ngốc trệ một cái trước mắt, lập tức kinh sợ lùi lại, ngươi vì sao tới tìm chúng ta phiền phức? Yến quốc chính loạn, bách tính trôi dạt khắp nơi, các ngươi lại chạy tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dương thị phi sắc mặt lạnh dần, từng bước một đi tới, ngươi nói, ta vì sao tìm đến phiền phức? Hắn bỗng nhiên một quyền hoành vùng, đem thanh niên cả người lẫn đao trực tiếp nện bay, thuận thế một cước đem doanh trại cổng đá bể. Cửa gỗ mảnh vỡ gắn đầy đất, mấy chục người đồng thời vây tụ mà đến, riêng phần mình đều cầm trong tay binh khí, đang đằng sát khí. Dương thị phi ánh mắt khẽ nhúc đích, ở phía xa trông thấy không ít bị dây thừng trói lại nam nữ. Lương trước là bị cướp đường chạy nạn bách tính. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Trong đám người đi ra một tên chứa đầy râu quai non trắng hán, buộc lên võ phục, người đeo đại đao. Hắn ngưng tụ lại hai mắt, trầm giọng mở miệng, quan phủ chó săn, vẫn là môn phái nào thiếu hiệp? Dương thị phi tiện tay lấy ra trong ngực quan lệnh, hiện tại thúc thủ chịu trói, còn có thể ít bị điểm tội. A, trắng hán cười lạnh liên tục, bây giờ quan phủ đều từ không để ý rảnh, còn có ngươi cái này người ngu chạy tới can thiệp bảo. Dương thị phi đem lệnh bài thu hồi, tiến đế đã trở về, coi như không ta, các ngươi cũng thành không được khí hậu. Hắn đồng thời liếc nhìn doanh trại bốn phía, xác nhận tất cả bách tính vị trí. Cho cười, liền xem như yến đế tới, cũng phải cho lão tử nằm xuống. Tráng hán rút ra phía sau trường đao, gầm thét một tiếng, cùng tiến lên, làm thịt tiểu tử này. Giết. Hơn 10 người tội phạm dẫn đầu khởi sướng vây công, đao thương một trận chào hỏi. Dương Thị Phi ngưng tâm tĩnh thần, thân hình tự hành mà động, sát na xoay người né tránh đạo đạo phong mang, thuận thế dương cánh tay chụp tới, đem 4 thanh thiết thương đều kẹp ở dưới nách. A. Cầm thương tội phạm vừa hoảng sợ gào, 4 người đều bị lăng không nâng lên. Dương Thị Phi sắc mặt như thường, trực tiếp vung lên trường thương đột nhiên vung lên. Bành. Hơn 10 người tội phạm lập tức đều bị quét ngã, cuốn thành một đoàn, tiếng kêu rên liên hồi. Muốn chết. Lại có số lớn võ phu gầm thét vào tới. Dương Thị Phi ngửa ra sau tránh đi đánh lén, một cái đầu gối chống đối nát một người cổ tay, đem trường đao trong tay vào tới. Hắn nắm chặt chuôi đao, lúc này rết vào đám người. Từng quả đầu người lăn xuống trên mặt đất, cả tòa doanh trại phảng phất nhuộm đầy tiên huyết. Dương Thị Phi đem đao chống đỡ tại tráng hán đầu vai, khí tức không chút nào loạn. Còn có gì di ngôn? Ngươi tráng hán trên mặt sớm mất cuồng vọng, chỉ còn sợ hãi, hai chân đều run như run rẩy. Hắn liếc mắt phía sau Dương Thị Phi đầy đất không đầu thi thể, chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, run giọng nói, hảo hán, tha ta một mạng. Ta xem trước ngươi trên đao có máu. Dương Thị Phi lãnh đạm nói, giết mấy người, chỉ là có người phản kháng. Ta mới lời còn chưa dứt, Dương Thị Phi liền chém xuống hắn đầu lâu, tiếp tục đi hướng doanh trại nơi hẻo lánh. 20-30 tên nam nữ lao hầu chính quận mình ở đây, bị dọa đến run lẩy bẩy. Trong đó không ít người đều láo rách quần manh, hiện đầy vết thương. Dương Thị Phi không nhiều lời cái gì, chỉ là đem trên người bọn họ dây gai dần dần chặt ra. Không bao lâu về sau, Lý Huyện Lệnh mang theo bọn bộ khoái cũng chạy đến doanh trại. Dương công tử hẹn. Lý Huyện Lệnh bị đập vào mặt mùi máu tươi hun đến nôn khan không thôi. Dương Thị Phi dở khóc dở cười, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, phái người đem những người dân này đưa về huyện thành đi. Công tử tiếp xuống đi bưng lân cận mấy chỗ phỉ ổ. Dương Thị Phi lạnh nhạt nói, những người này lưu thêm trên đời này một ngày, đều là đang lãng phí khẩu phần lương thực. Lý Huyện Lệnh sắc mặt trắng bệch gật đầu, được, ta đây liền mang công tử đi tới một chỗ ổ điểm. Hai người đang muốn rời đi, hậu phương rất nhanh chuyển đến một tiếng khiếp đảm la lên, ân công, tạ ơn ngài xuất thủ cứu mệnh. Dương Thị Phi quay đầu mắt nhìn, không ít thoát khốn bách tính đều ngừng chân trông lại, mặt lộ vẻ cảm kích. Hắn chỉ là khoát khoát tay, quay người rời đi doanh trại, cưỡi ngựa chạy về phía chỗ tiếp theo mục đích. Đợi bóng đêm tới gần, tông rừng huyện đã chậm rãi khôi phục trật tự. Không ít bách tính đều về đến trong nhà, đồng thời yến đế trở về sự tình dần dần truyền ra. Dân chúng cũng có châu nghe nói, đang có một vị anh hùng hảo hán, hiệp trợ quan phủ tại trong phạm vi mười mấy dặm càn quét giặc cướp, còn cứu ra hơn 100 người. Như thế hành động vĩ đại, quả thực là để chấn lòng người. Mà tại đèn đuốc sáng trưng trong quan phủ báo, một vị bộ khoái vội vàng chạy vào thư phòng, túi đầu chắp tay, bệ hạ, Dương đại hiệp cùng Lý Huyện Lệnh bọn hắn đã đắc thắng trở về. Yến Lăng Xương giật mình, bóng hình xinh đẹp như gió mát phiêu nhiên rời đi, chỉ để lại mấy vị quan huyện hai mặt nhìn nhau. Yến đế bệ hạ, đúng là như thế để ý vị kia Dương đại hiệp. Ánh đến ánh đèn ở giữa, Dương Thị Phi tung người xuống ngựa, cùng xương sống thắt lưng run chân Lý Huyện Lệnh đàm tiếu hai tiếng. Vừa mới chuyển đầu, liền cùng nghe hỏi chạy tới Yến Lăng Xương đối đầu ánh mắt. Xương gì? Dương Thị Phi cười ôm quyền nói, may mắn không làm được mệnh, chuyến này coi như thuận lợi. Trong lòng Yến Lăng Xương càng khái, thần sắc càng nhu hòa. Không phải là lần này buôn ba, quả thực giải quyết tông rừng huyện một lớn thai hoang ẩm, lại có thể trấn nhiếp phương biên trăm dặm, có thể nói một cái công lớn. Nàng vốn định tán thưởng khích lệ trải qua, nhưng lời nói đến ngay miệng, được ở giữa lại không hiểu có chút ấm áp. Yến Lăng Xương tiến lên nhẹ nắm hai tay, ma xui quỷ khiến nói một tiếng, hảo hai tử, quả thực vất vả. Một tiếng thì thầm, phảng phất nội hàm đầy ân cần, Dương Thị Phi cũng không khỏi giật mình. Ma Lý Huyện Lệnh thấy vậy thân mật một màn, lập tức thầm hô cờ mở nở, mồ hôi đầm địa quỳ xuống đất túi đầu, không còn dám nhìn nhiều. Yến đế bệ hạ cỡ nào uy nghiêm cường thế, Yến quốc người nào không biết? Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Yến đế bệ hạ lại cùng Dương công tử ở giữa, thật có chút không tầm thường quan hệ sơ gì. Ta trên người bây giờ đều là vết máu, vẫn rất bẩn. Dương Thị Phi cười ngượng ngùng hai tiếng, ta đi trước hậu viện tẩy một chút, đổi thân áo bảo lại đến gặp ngươi. Chấm mang ngươi tới đi. Yến Lăng Xương cũng không chú ý hắn đầy người bẩn, nắm tay liền hướng hậu viện đi. Chấm sớm đã sai người chuẩn bị tốt nước nóng cùng bộ đồ mới, đang chờ ngươi trở về. Hôm nay canh 2 chương 205, chi tâm mật hữu, nhìn một cái không sót gì chương 205, chi tâm mật hữu, nhìn một cái không sót gì trong phòng tắm nhiệt khí quanh quẩn, hơi nước mông lung. Yến Lăng Xương ngồi một mình ở sau tấm bình phong, giao hỏa long bào dưới thon dài cặp đùi đẹp, lạnh lạnh quen nhan hơi có đỏ ửng. Nàng đưa tay xoa mi tâm, trong đáy lòng không khỏi ảo não, chính mình như thế nào như thế hồ đồ. Rõ ràng chỉ muốn tán dương hai câu, vừa ý vừa loạn, chân một bước, ma xui quỷ khiến liền cùng một chỗ tiến vào phòng tắm. Bây giờ cương ngồi nơi đây, cũng không biết không phải là sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Có thể hay không cảm thấy mình bị này di nương, quá mức cản rỡ. Hồ Dương Thị Phi ngồi ở trong thùng tắm mặc cho nước nóng tràn qua lồng ngực, sắc mặt hơi có vẻ vi diệu. Trường bối ngay tại bình phong ngoài hai trượng ngồi, xác thực không quá tự tại. Yến Lăng Xương đứng ngồi không yên, đành phải trước tiên mở miệng, không phải là, nhiệt độ nước như thế nào? Ách, rất tốt. Nhìn xem bình phong bên ngoài như ẩn như hiện điệu điệu bóng hình xinh đẹp, Dương Thị Phi cười khan một tiếng, Xương Di không cần đi bận điệu. Người hôm nay như thế vất vả, chấm cũng không thể vứt xuống người mặc kệ. Mở miệng cho chuyện lời nói, Yến Lăng Xương tâm cảnh hơi chậm, chấm tại thư phòng cương ngồi cả ngày, vừa vặn cũng nghỉ ngơi một lát, muốn nói với ngươi nói chuyện. Xương Di cũng là vất vả. Dương Thị Phi đồng dạng bình tĩnh rất nhiều, bận rộn một ngày, còn thuận lợi. Phiền toái lớn nhất đã từ ngươi giải quyết, chuyện khác tự nhiên thuận lợi. Yến Lăng Xương dần dần lộ ra mỉm cười, từ trong huyện tạm thời đưa tới rất nhiều nhân thủ, các phương coi như có thứ tự không lộn xộn. Lại có 3 tòa huyện thành, 5 nhà tông môn lần lượt tiếp vào tin tức, đang tại phái người chạy đến. Mặc dù ô uế khuyết tán dẫn đến thương vong không ít, nhưng kho lúa ngược lại là không quá mức ảnh hưởng, chấm đã sai người đi mở kho phát thóc, trợ dân chúng sống qua đoạn này thời gian. Nữ đế chậm rãi mà nói, lại nói hôm nay không ít cử động. Dương thị phi nghe được này, không khỏi dựng thẳng lên ngón cái, không hổ là tiếng tăm lừng lẫy yên quốc nữ đế, coi là thật tài đức sáng suốt lại ổn trọng. Tiến Lăng Xương có chút buồn cười, vô luận hoàng đế nào, đều sẽ như thế làm việc, chấm cũng không phải trường hợp đặc biệt. Trước ta nghe nói, Yến đế bệ hạ say mê tập võ luyện công, bỏ bê triều chính. Ta còn tưởng rằng Xương Di phải không tiện đạo này, không nghĩ tới như vậy hiểu rõ tại tâm. Mỹ phụ hơi có vẻ xấu hổ, chấm trước kia đúng là tàn mạn chút. Dương thị phi bất cảm, có chút hăng hái nói, lượng trước Xương Di sở dĩ dần dần sơ triều chính, có lẽ là mệt mỏi trấn Nam Vương nhóm người lừa ta gạt. Người Yến Lăng Xương ánh mắt phiêu hốt, sợi tóc tại trên ngón trỏ quấn tầm vài vòng. Không có người nói tốt như vậy, chấm cũng xác thực không tính là tốt hoàng đế. Bây giờ có thể cứu bách tính tại trong nước lửa, liền được xương tụng minh quân. Dương thị phi nghiêm túc nói, ta còn muốn để Lương Quốc Tân Hoàng đa hướng Xương Di lấy thỉnh kinh, nhiều chướng chút kiến thức thủ đoạn. Yến Lăng Xương bị thổi phồng đến mức có chút đỏ mặt, tốt tốt, đừng có lại khen chấm rồi. Được, đều nghe Xương Di đấy. Người nhà nghe ra trong giọng nói của Dương thị phi mấy phần ý cười, Yến Lăng Xương cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Tiểu tử này, quan hệ mới gần một chút liền học được miệng lưỡi chân chu rồi, cũng không biết tiên nhi bình thường sẽ bị như thế nào đùa giỡn. Đúng rồi. Dương thị phi lại có chút hiếu kỳ nói, tiên nhi các nàng hiện tại cũng tại làm gì? Đều tại trong phòng đợi, giúp chấm sao chép một chút văn thư. Vậy là tốt rồi. Yến Lăng Xương không khỏi mỉm cười, ngươi còn không nỡ các nàng ra ngoài. Dương thị phi bất đắc dĩ nói, tông rừng trong huyện bên ngoài đều rất loạn, ít đi ra ngoài vi diệu. Hôm nay vừa đi vừa về một chuyến, ven đường thấy có thể nói loạn thế chi cảnh, đầu đường cuối ngõ đều nằm không ít người, đều là chút trôi dạt khắp nơi bách tính. Dù là trật tự dần dần khôi phục, nhưng hiển nhiên không phải một hai ngày liền có thể thành, vẫn phải loạn bên trên một thời gian. Ngươi ngược lại là sẽ thương hương tiếc ngọc. Yến Lăng Xương lại mặt lộ vẻ mấy phần hổ thẹn. Gặp bầu không khí đột ngột chìm, Dương thị phi tâm tư khẽ động, rất nhanh mở miệng an ủi, ngươi đã là tận tâm tận tụy, không cần quá tự trách. Chỉ cần ngươi ngồi vững vàng hoàn bị, Yến quốc sớm muộn đều có thể chậm rãi khôi phục lại. Yến Lăng Xương khẽ bước trước ngực một đám tuyết phát, thanh nhã cười một tiếng, ngươi ngược lại là tin được chấm. Ta không cảm thấy ngài có gì khuyết điểm. Dương thị phi cười cười, dùng nhiều chút thời gian, nhất định có thể bãi bình dưới mắt khốn cảnh. Mượn ngươi cắt luôn. Yến Lăng Xương thần sắc nhu hòa, trong lòng không khỏi cảm thán. Từ tiên nhi mẹ qua đời, nàng tại hoàng vị nhiều năm, liền lại không vị thứ hai chi tâm bản thân, một lòng chỉ có Yến quốc cùng võ đạo. Bây giờ gặp kỳ biến, chỉ muốn hoàn toàn như trước đây đem bất an chôn sâu đáy lòng, cho chặt nữ đế uy nghiêm, một lần nữa trấn trụ Yến quốc trên dưới lòng người. Nhưng dưới mắt chỉ chuyện phiếm vài câu, phản phất lòng tràn đầy tích tụ đều tiêu tán không ít. Yến Lăng Xương thu liễm tâm tư, nhìn về phía nghiêng dựa vào bình phong cái khát thon dài ma đao, trước đó còn không có hỏi, không phải là ngươi cây đao này từ đâu mà đến? Nàng lúc ấy chính mắt thấy đao này huyền diệu, quả thực giống sống sờ sờ yêu ma, là từ một chỗ trong lăng mộ lấy được. Dương thị phi cười giới thiệu nói, mấy trăm năm trước từ một cái tiểu quốc rèn đúc mà thành, còn chưa nhận chủ, liền bị đưa vào trong lăng mộ khi vật bồi táng, cho đến gần nhất mới lại thấy ánh mặt trời. Yến Lăng Xương cầm lấy ma đao tường tận xem xét hai mắt, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đao này chi ma tính, có thể nói nàng bình sinh không thấy. Sau này nếu có thể hảo hảo vận dưỡng, nghĩ đến không thua gì thánh binh sắc bén. Xương Di, hôm nay tình trạng cơ thể như thế nào? Dương thị phi lại hiếu kỳ nói, nhưng có cảm giác cái nào không quá thích ứng. Yến Lăng Xương đem thả xuống ma đao, tuyết lông mày gảy nhẹ, chấm hôm nay chuyên tâm lý chính, ngược lại là không để ý qua thân thể. Nàng hơi ngưng thần cảm chi, trong lòng bàn tay gọi lên một sợi băng phong. Hẳn là không vấn đề gì táp. Trong phòng tắm gió lạnh bực khởi, bốn phía lại bắt đầu từng khúc kết băng. Yến Lăng Xương thần sắc hoảng hốt, vội vàng muốn dừng. Nhưng tay phải vừa mới nắm chặt, lấy nàng làm trung tâm lập tức nổ tung băng tinh. Bình phong kết xương đóng băng, phòng tắm bốn phía loạn cả một đoạn. Yến Lăng Xương gọi ra hai cái không khí lạnh. Nhất thời không quan sát, suýt nữa xảy ra chuyện, may mắn kịp thời khống chế lại tê. Dương thị phi gần như đồng thời từ trong thùng tắm nhảy lên. Cái này một thùng nước nóng đột nhiên biến thành nước đá, quả thực quá mức kích thích. Yến Lăng Dương vô ý thức nghe tiếng trông lại. Bình phong vừa vặn lung la lung lay lấy ngã xuống, phình một tiếng, giữa hai người lại không cách xa nhau. Trầm mặc ở giữa, Yến Lăng Dương con người rung động kịch liệt. Dương thị phi vội vàng dưới hai tay cản, chê cười ngồi trở lại nước đá trong thùng. Đường Yến Lăng Dương vô ý thức muốn lên trước ngăn đón, nhưng chợt cảm thấy cử động lần này không ổn, vừa đỏ nghiêm mặt quay lưng lại, không phải là, cái kia nước đều lạnh nhanh kết băng, ngươi mau mau. Thế đi, ta lập tức thay quần áo. Nghe sau lưng xoạt tiếng nước, Yến Lăng Dương không cầm đoán bên trên hai mắt, hô hấp hơi loạn. Nàng cuối cùng minh bạch, không phải là vì sao ngay cả nguyệt nhụy thân thể đều không có phá. Theo cái này kích thước, lại so sánh nha đầu kia nhỏ nhắn xinh xắn hình thể, sợ không phải trực tiếp một bước đến dạ dày. Yến Lăng Xương băng nhan hoa xuân, bên hai đều có chút phát nhiệt. Đứa nhỏ này, sao đến như vậy dọa người, cô gái tầm thường coi là thật. Chịu được. Đợi một lát sau, Dương thị phi thay xong áo bào đi tới, hơi có vẻ xấu hổ, "Ách, Xương Di, cái này cái gọi là bản tướng lực lượng, ta về sau sẽ một mình tập luyện." Yến Lăng Xương cũng không quay đầu lại thăm thẳm nói nhỏ, "Như hôm nay sắc không còn sớm, không phải là ngươi sớm đi trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu là đói bụng, có thể đi hậu chủ bưng chút đồ ăn." Nói xong, mỹ phụ liền cúi đầu, cũng như chạy trốn rời đi phòng tắm, tuyết trắng phát ảnh tại chỗ rẽ biến mất. Canh thứ nhất chương 206, Miêu Miêu Chi vui mừng, ý chí tràn đầy chương 206, Miêu Miêu Chi vui mừng, ý chí tràn đầy nghe thấy mở cửa động tĩnh, Lạc Tiên Nhi để bút xuống, ngẩng đầu cười yếu ớt một tiếng, "Công tử, mau mau ngồi xuống ăn cơm đi." Dương Thị Phi nhìn xem trên bàn hộp cơm, trong lòng hơi ấm, ngươi còn giúp ta dự sang cơm. Công tử vì Sương Di bận trước bận sau, ta lại có thể nào nhắm mắt làm ngơ. Lạc Tiên Nhi mang sang ba đĩa thức ăn, cơm còn nóng. Dương Thị Phi mắt nhìn trên giường bị ổ, ngươi cùng nha đầu đều đã ăn rồi. Ừm. Lạc Tiên Nhi truyền đặt đũa, đều là hợp khẩu vị ngươi đồ ăn. Dương Thị Phi nhập tọa tiếp nhận đũa, cũng không mở miệng ăn cơm, thầm thầm nói, vừa rồi xảy ra chút ngoài ý muốn việc nhỏ. Lạc Tiên Nhi động tác một trận, ánh mắt hơi có vẻ cổ quái, thế nào? Ách, Sương Di không cẩn thận nhìn thấy thân thể của ta. Lạc Tiên Nhi, công tử có phải hay không nói ngược? Dương Thị Phi kiên trì, đem trong phòng tắm sự tình nói lượn. Lạc Tiên Nhi nghe được sắc mặt biến thành rượu, trầm mặc nửa ngày mới lúng ta lung túng lên tiếng, Sương Di là trưởng bối, vô ý làm cho hắn nhìn thấy. Hẳn là không cái gì. Nói xong, nàng lại nhu thuận đập vai một cái, công tử không cần đoán mò, cái này lại không phải ngươi sai. Dương Thị Phi khẽ giật mình. Thấy hắn như thế phản ứng, Lạc Tiên Nhi không khỏi mỉm cười, Sương Di nhìn thân thể của ngươi, chẳng lẽ không phải nàng chiếm tiện nghi của ngươi, công tử thất thần làm gì? Ách, chẳng qua là cảm thấy Tiên Nhi coi là thật thân mật. Tốt, mau mau ăn cơm đi, không phải đồ ăn đều muốn lạnh. Dương Thị Phi vội vàng đào lên cơm, ánh mắt lại bay tới trên bàn mấy chồng thư quyển. Ta nghe Sương Di nói, ngươi hôm nay đều đang bận rộn những này, đều là chút vụn vặt việc nhỏ, chép sao chép viết mà thôi. Lạc Tiên Nhi khẽ cười một tiếng, ta dừng lại ở trong phòng tạm thời vô sự, liền tiện tay giúp đỡ chút. Đại tiểu thư chớp chớp đôi mắt đẹp, ngồi tới gần chút, công tử, nói với ta nói hôm nay trải qua. Hôm nay là đi không ít địa phương. Dương Thị Phi ăn miệng thì kho, đứt quãng giảng thuật lý do nghe. Lạc Tiên Nhi gật đầu suy tư, lại thỉnh thoảng lắc đầu bật cười, sâu ưu nhã mắt lưu chuyển lên kỳ dị sắc thái. Phong quyển tàn vân cơm nước xong xôi đồ ăn, hai người lại một đủ thu thập xong bát đũa, đem hộp cơm sách về hậu chủ, lại từ quan phủ thị nữ hỗ trợ rửa sạch. Đợi sóng vai trở về phòng ngủ, lại phát hiện trong phòng đèn đến đã bị dập tắt. Nha đầu, trong chăn một trận lúc đích, rất nhanh chui ra cái đầu nhỏ, một đôi mèo đồng tử ánh sáng nhạt lấp lóe. Dương Thị Phi không khỏi bật cười, ngươi làm sao đem đèn tắt? Đi ngủ, tắt đèn. Nguyệt Nhụy rối ra nhu đề, trên giường bố bố, ca ca, lên giường. Dương Thị Phi, Lạc Tiên Nhi đồng dạng một mặt cổ quái. Nguyệt Mội Mội hầu như một ngày đều tại nằm ngáy ho ho, không nghĩ tới ban đêm vừa tỉnh lại, há mồm chính là như thế kinh bạo. Dương Thị Phi đi đến bên giường, cười ngượng ngùng hai tiếng, ta vừa cơm nước xong xuôi, chờ một lúc ngủ tiếp đi. Nguyệt Nhụy nâng lên thuần khiết khuôn mặt nhỏ, linh mâu lửa nóng, nằm xuống đa động khẽ động, tiêu thực. Thì ra như vậy căn bản không phải đi ngủ, thật đúng là làm cái kia việc sự tình a. Dương Thị Phi nhịn không được xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thật thành chú mèo ham ăn à nha. Ô chỉ là muốn. Ca ca nghe thiếu nữ mơ hồ không rõ giải thích, Dương Thị Phi càng là dở khóc dở cười. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, tối hôm qua mới đưa đối phương làm cho bất ổn, quay đầu liền chạy đi bên ngoài buôn ba cả ngày, xác thực không quá quan tâm. Được, các loại liền để ngươi lại dễ chịu mấy lần. Âu Nguyệt Nhụy nghe vậy khuôn mặt như bị phỏng, vừa thẹn ngượng ngùng lùi về trong chăn. Mặc dù ngoài miệng thúc giục, nhưng tâm tư thiếu nữ cuối cùng tinh tế, một lần nhớ tới tối hôm qua trải nghiệm, trái tim đều xốp giòn hơn phân nửa. Công tử. Lạc Tiên Nhi bước chân đột nhiên ngừng lại, tiểu nhan đồng dạng nổi lên đỏ ửng. Ngươi muốn cùng Linh Miêu muội muội làm loại kia? Không đợi đáp lời, nàng liền đỏ mặt vội vàng quay người, ta đi tìm Sương Di, đêm nay không quấy rầy các ngươi à? Dương Thị Phi một tay lấy nàng kéo lại, thuận thế ôm thiếu nữ eo nhỏ, thân thể mềm mại vào lòng, chuyển đến một trận miên nu xúc cảm, say lòng người mùi thơm quanh quẩn đầy cõi lòng. Lạc Tiên Nhi ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, công tử, ngươi vừa mới cơm nước xong xuôi, hay là trước các loại cũng sẽ không làm phiền hai chúng ta há mồm. Dương Thị Phi cười cười, cúi đầu hôn lên thiếu nữ môi anh đào, bờ môi đụng một cái, hai người trong cơ thể đều phảng phất luồn lên một trận lửa nóng. Hôn đến càng nhập thần. Lạc Tiên Nhi dần dần kiễng mũi chân, hai tay ôn nhu vẽ ra cái cổ, thỉnh thoảng kiểu hừ hai tiếng. Không bao lâu, đại tiểu thư đã là đầy mặt hường hạ, mặt mày ngậm xuân, ngực chập trùng càng gấp rút. Ô theo thiếu nữ một tiếng ưng, trên mặt nàng bỗng nhiên hiện lên một tia khó chịu. Dương Thị Phi ánh mắt khẽ nhúc đích, ở tại gương mặt bên trên trông thấy bôi đen ngấn hiện hiện. Hai người bờ môi dần dần phân, hắn rất nhanh thấp giọng nói, trong cơ thể ô uế lại nhiều chút. Lạc Tiên Nhi mặt lộ vẻ đỏ bừng, khẽ bước cằm, tối hôm qua đô thành một nhóm, nhiễm hấp thu không ít. Chỉ là gặp trong cơ thể của ngươi ô uế chứng bụng, lại phải khắp nơi bôn ba, cho nên ta không có gọi ngươi nhà đầu đốc. Dương Thị Phi ở tại gương mặt đen ngấn hôn lên miệng, so với những sự tình kia, vẫn là của ngươi thân thể trọng yếu nhất, sau này cũng đừng đần độn buồn bực không nói. Ừ, Lạc Tiên Nhi đấy lòng xốp giòn ngọt, trong mắt ý cười càng lộ vẻ ôn nhu. Đang chờ Dương Thị Phi muốn hút thu nó ô uế thời khắc, nàng lại nhẹ nhàng đè xuống hai tay, công tử, đầu tiên chờ chút đã. Thế nào? Đối mặt tình lang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lạc Tiên Nhi đỏ mặt đem vạt áo chậm rãi giải khai, cho đến váy trượt xuống cửa tay, bị chống đỡ đến phồng lên hoa sen áo lót lại lần nữa bại lộ bên ngoài. Công tử tựa hồ rất thích ta bản tướng cho nên. Nàng cố nén ý xấu hổ, đem Dương Thị Phi nhẹ nhàng đẩy lên trên tường, dáng người xinh đẹp khép váy nửa ngồi. Nương theo tất tác tiếng vang, Lạc Tiên Nhi đem áo lót gạt mở, rất cảm thấy ngượng thiếp thân đi lên. T. Dương Thị Phi toàn thân chấn động, không khỏi hít vào khí lạnh. Hắn hô hấp dồn dập túi đầu trông lại, vừa vặn nên tiếp Lạc Tiên Nhi xấu hổ ánh mắt, hoa sen bánh tại kẹp không ngừng, đáy mắt phảng phất nổi lên say lòng người tơ tình. Mà mỹ nhân áo lót ở giữa còn thỉnh thoảng hở ra, phảng phất từ giữa sơn cốc tái khởi một phong. Song phương hô hấp đều rõ ràng có thể nghe, tiểu diễm càng đậm. Lạc Tiên Nhi nhịn không được lòng tràn đầy mê say, cách áo lót tơ lụa, túi đầu hôn môi. Dương Thị Phi chậm rãi hơi thở, ôn nhu vuốt ve đại tiểu thư khuôn mặt. Công tử. Lạc Tiên Nhi vừa ngượng ngùng than nhẹ nói, ngươi hơi chịu được chút, nếu như không thoải mái lời nói, liền nói với ta vừa mới nói xong, da thịt lặng yên vỡ ra, lộ ra nội bộ đen kịt núp ních bản tướng, nhanh chóng bám vào quần quanh, đem trong đồ lót đồ hư hỏng đều thu đến trong cơ thể. Song phương gần như đồng thời phát ra kêu rên, tâm thần đều phảng phất muốn hòa tan. Mà tại giường ở giữa, Miêu Miêu sớm đã chui ra ổ chăn. Nghe bên giường từng tiếng ức vang, khuôn mặt nàng sớm đã đỏ bừng một mảnh, nhếch phấn môi giữ im lặng. Đợi thăm dò len lén liếc bên trên một chút, lại vội vàng lùi về thân thể, xấu hổ âm thầm cô không thôi. Nữ nhân xấu, lại quấn lấy ca ca Nguyệt Nụy túi đầu nhìn coi lồng ngực của mình, cảm thấy bề bại. Nhưng nhìn hai người sau đó còn tại vớt ve an ủi, nàng không khỏi thử răng mèo, nhịn không được gọi ra vớt mèo, đem Dương Thị Phi cùng Lạc Tiên Nhi một thanh đều kéo vào giường. Ca ca, không cho phép bất công. Nhìn xem Miêu Miêu mặt mũi tràn đầy ghen tuông, Dương Thị Phi lập tức cười cười, được, cái này cho ngươi lại đến bài học. Ca ô ô không bao lâu, Miêu Miêu liền bị hôn đến đầu góc tròn váng, thịt hồ hai chân cũng không khỏi run rẩy nhếch lên. Lạc Tiên Nhi xấu hổ lúng ta lung túng không nói gì, dứt khoát nằm tiến trong chăn, vừa ngủ. Nhưng lại tiểu thư lại không khỏi sóng mắt dập dờn. Che vừa mới khép lại ngực ra thịt, sóng mắt dập dờn. Bên trong ẩm ướt nóng một chút, thân thể xốp giòn đến nỗi ngay cả một tia khí lực cũng bị mất. Chương 207, Nguyệt Hà hừng hực, mỹ nhân khó cản. Chương 207, Nguyệt Hà hừng hực, mỹ nhân khó cản. Nhoáng một cái mấy ngày đã qua, tông rừng huyện dần dần khôi phục mấy phần náo nhiệt. 16 tòa huyện thành, 28 nhà tông môn đại phái cùng quan phủ khôi phục liên hệ, các phương to lớn hiệp trợ, cộng đồng vững chắc yến quốc bắc bên trật tự. Yến quốc bách tính hướng phía thánh binh phạm vi rời chỗ ở mà đến, các nơi biển người phun trào, đầu đường cuối ngõ khắp nơi người đến người đi. Mà tại tình hình như thế giới, Dương Thị Phi một nhóm liền đi theo Yến Đế đổi ở một tòa để không dinh thự, làm thanh tĩnh. Thần dương dần dần lên, đại viện thanh lũ nhưng theo nắng ấm vậy quá dài hành lang, một chỗ trong phòng ngủ lại chuyển ra kiểu diễm thanh âm. Dương Thị Phi bị kích thích làm tỉnh lại, còn buồn ngủ nhấc lên chăn mền, vô ý thức trong chiều nhìn lên. Nguyệt Nụy chính ghé vào trong ngực, phấn lưỡi nu liếm không ngừng, vừa vặn nên tiếp ánh mắt. Miêu Miêu có tật giật mình rụt rụt thân thể, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ca ca, đánh thức ngươi rồi. Dương Thị Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, đói bụng rồi. Mới không phải. Nguyệt Nụy đem khuôn mặt dán tại trên lồng ngực, mềm nu nói, chỉ là muốn nhiều hôn lại hôn ca ca. Gặp thiếu nữ dính người nũng nịu, Dương Thị Phi một trận nhiệt khí dâng lên, cổ họng khô khốc. Ngươi cái này nhỏ chắc chắn mèo. Từ khi đêm đó tiến thêm một bước về sau, Nguyệt Nụy trở nên càng thân cận. Chỉ cần có đơn độc chung đụng cơ hội, liền sẽ nghĩ đến pháp hôn hôn từ từ, bao giờ cũng đều tại kích động tiếng lòng, quả thực để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đợi ngươi lại lớn lên chút, sợ là sẽ phải biến thành chính cống nữ yêu tinh. Dương Thị Phi không khỏi gẩy lên nàng mềm mại phấn môi, trêu chọc nói, làm bằng sắt thân thể, cũng phải bị ngươi cái này chú mèo ham ăn hút khô. Nguyệt Nụy thuận thế đích thân lên tay chỉ, ca ca nếu là mệt, ta liền chịu được. Thiếu nữ nâng lên nước át linh mâu, nói hàm hồ không rõ, sẽ không để cho ca ca khó chịu. Dương Thị Phi nghe được tâm nóng, lại nhịn không được xoa thiếu nữ phía sau lưng, giống như ngọc phấn tinh tế tỉ mỉ tơ lụa. Nguyệt Nụy có chút thoải mái run rẩy, đỏ mặt lẩm bẩm nói, ca ca, hiện tại canh giờ còn sớm, nữ nhân xấu cũng đi ra chúng ta. Dương Thị Phi cười cười, thật nghĩ lại đến. Hắn tiện tay ở tại trên lưng bố bố, tối hôm qua ngươi không phải là bị đâm đến hô hoán lên, không sợ lại khóc một lần. Nguyệt Nụy xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, lại là một mặt lẽ thẳng khí hùng, ca ca sợ ta thụ thương sẽ đau, mới một mực không quan tâm ta thân thể. Ta hiện tại đương nhiên phải nhiều hơn luyện tập nha. Dương Thị Phi, nha đầu này, nói đến thật là có đạo lý. Nguyệt Nụy đem đầu vùi vào lồng ngực, eo nhỏ vừa đi vừa về chợt trợn, mài đến nhân hỏa chọc tức từ từ dâng lên. Dương Thị Phi dứt khoát bàn tay xuề ra, đem mông đều nắm chắc. Ô có lẽ là quá mức kích thích duyên cớ, xóa tung đôi mèo cũng không tự giác hiện mà ra, thẳng tắp nết lên run rẩy không ngừng. Nguyệt Nụy linh mâu càng mê ly, phản phất uống say bình thường, không ngừng tại Dương Thị Phi cái cổ bên cạnh cọ qua cọ lại. Đợi trêu chọc nửa khắc đồng hồ sau, Miêu Miêu eo nhỏ hạ sập, hai chân tách ra dẫm ở trên giường, bốn con da kinh tâm động phách khoa trương eo cùng. Nguyệt Nụy khỏe mắt thấm nước mắt, phát ra giống như mèo con mai thanh mai khí thấp giọng hô. Mà vừa đến tận đây lúc, ngoài phòng lại truyền đến một trận tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Dương Thị Phi nhịp tim càng nhanh, trong tay động tác càng là gấp rút. Nguyệt Nụy linh mâu mở to, thân thể mềm mại đột ngột kéo căng, cho đến cửa phòng bị đẩy ra trong nháy mắt công tử, cần phải rời giường ăn. Ô. Lạc Tiên Nhi bưng điểm tâm, tại cửa ra vào cứng một lát, sắc mặt cổ quái đi vào nhà. Khóe mắt hơi liếc, giường bên trong ổ chăn cao cao nổi lên, mơ hồ còn có thể nghe thấy một chút dị hưởng. Đại tiểu thư khẽ mím môi đôi môi, ma xui quỷ khiến lặng yên đi tới, nhìn thẳng Dương Thị Phi một chút. Tiên không đợi mở miệng, Lạc Tiên Nhi liền rối ngón chống đơ bờ môi, lắc đầu. Chợt, nàng toát ra một vòng danh manh ý cười, đem chăn vén ra một góc. Và ô. Trong chăn lập tức truyền ra một tiếng run rẩy kêu sợ hãi. Dương Thị Phi vội vàng lấy vải tơ đóng chi, suýt nữa đều không giữ được dòng nước xiết chảy ra. Thu thập một lát sau, Dương Thị Phi rời giường mặc quần áo, cùng Lạc Tiên Nhi cùng nhau ăn dậy sớm cơm. Tiểu nha đầu chính nằm lì ở trên giường, dùng chăn mền quấn tự mình trưởng thành đầu, chỉ lộ ra một trường tràn đầy u oán khuôn mặt nhỏ nhắn, nữ nhân xấu, cố ý làm ta sợ. Ai bảo Nguyệt muội muội ăn bụng hay sao? Lạc Tiên Nhi cắn miệng bánh bao, quay đầu khép cười một tiếng, như đổi lại nhẫn tâm nữ tử, nhưng phải hảo hảo đánh ngươi mông mới được. Nguyệt Nụy ánh mắt tham thẳm, thật là xấu. Lạc Tiên Nhi cũng không khỏi cười thầm. Mấy ngày nay ở tạm nơi đây, ngoại trừ công tử thỉnh thoảng sẽ ra ngoài hỗ trợ, ba người hầu như đều dính tại trong phòng, vừa vào đêm liền cuốn thành một đoàn. Một tới hai đi ở giữa, nàng cùng Nguyệt Nụy ngược lại là càng thân cận rất nhiều. Nha đầu, coi là thật không đến ăn mấy ngụm. Dương Thị Phi lung lay trong tay bánh bao, hương vị cũng không tệ lắm. Nguyệt Nụy đứng dậy nhún nhún cái mũi, vừa đỏ nghiêm mặt nằm trở về. A ca ca thật là nhiều cái kia không phải rất đói Dương Thị Phi. Lạc Tiên Nhi nghe được gương mặt hơi nóng, lại có chút buồn cười. Công tử, vẫn là từ ngươi ăn nhiều một điểm đi. Nàng lại hỗ trợ lột trái trứng, mỉm cười nói, cả ngày nằm ở trong ổ, nhưng phải hảo hảo bồi bổ thân thể. Dương Thị Phi nhấp một hớp cháo, một mặt chính kinh, Tiên Nhi yên tâm, ta người này không nói những cái khác, chính là tinh lực tràn đầy. Lạc Tiên Nhi xấu hổ ngang một chút, ngực một trận phát nhiệt. Chắc không được thủ phu nhân luôn luôn cùng mình phàn nàn công tử như thế tinh lực, đúng là để cho người khó cản ta đã ăn xong. Dương Thị Phi đem trứng gà một ngụm nuốt xong, ngược lại phía sau ma đao, cầm lấy một bên nước nhẹ vải tơ, ta đi cấp các ngươi tẩy một chút, luyện qua võ lại đi xương gì cái kia một chuyến. Thấy vậy vải ướt, Lạc Tiên Nhi cùng Nguyệt Nhụy đều là ánh mắt phiêu hốt. Dù sao, đây chính là các nàng tối hôm qua đến nay thành quả. Dương Thị Phi đến hậu viện đánh thùng nước giếng, đem vải tơ xoa rửa sạch sẽ, phơi tại trên cây trúc. Hắn lúc này mới giãn ra lên gân cốt, ngửa đầu hít thở sâu một hơi. Mấy ngày nay sinh hoạt được cho hai điểm tạo thành một đường thẳng. Bên xương di nếu có cần, hắn liền sẽ ra ngoài khi một lần tay chân, thanh lý không có mắt phiền vãi nhỏ. Như thanh nhàn vô sự, ban ngày liền trong nhà tập võ luyện công, ban đêm liền cùng Tiên Nhi Nguyệt Nhụy lăn ga giường. Đúng là khảo nghiệm ý chí lực. Trong nhà có như thế mỹ nhân nhi, còn muốn định thần đi chuyên chú luyện công, quả nhiên là một việc khó. Dương Thị Phi cảm khái bật cười, đồng thời thuần thục treo lên đạp núi công, dùng cái này làm nóng người. Đợi đánh mấy bộ quyền chiêu về sau, hắn tâm cảnh dần dần yên tĩnh, đột nhiên biến hóa quyền thế. Hồ Dương Thị Phi dồn sức đánh mấy thức quyền phòng, như có điều suy nghĩ túi đầu lại khoa tay hai lần. Đoạn này thời gian đến nay, hắn trải qua số về kịch chiến, đồng dạng có không ít kinh nghiệm đoạt được, đều cần nghiêm túc nghiên cứu tinh luyện. Giang giáp phía sau truyền đến một tia dị hưởng, tinh hồng huyết nhục lặng yên bò lên trên cái cổ. Dương Thị Phi khỏe mắt hơi liếc, khẽ cười một tiếng, hôm nay tinh lực không sai. Ma đao mở ra một mảnh huyết nhục, bẹp một tiếng dính tại trên mặt hắn, phấp thu phảng phất là tại hôn môi. Dương Thị Phi thật vất vả đem đảo mặt ma đao dịch chuyển khỏi, bất đắc dĩ cười nói, sáng sớm giống như này nhiệt tình. Ma đao lại lưu luyến không rời ở bên trên mặt toát hai cái, mới lùi về hình đao, an an ổn ổn không còn làm ầm ĩ ngoan cô nương. Dương Thị Phi cười sờ sờ phía sau trôi đao, lại chuẩn bị tiếp tục rèn luyện. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân bày ra tư thế, lại yên lặng phát hiện một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp đứng ở hành lang không xa, một đôi u oán đôi mắt đẹp chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm. Sương Di, canh thứ nhất chương 208, tường ngăn mỹ phụ, thông đồng Hoài Xuân chương 208, tường ngăn mỹ phụ, thông đồng Hoài Xuân. Dương Thị Phi thu hồi tư thế, vội vàng chạy chậm đến hành lang trước. Sương Di, là đã ra chuyện gì?
Không có gì.
Yến Lăng Dương chộp lấy tay, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Nàng bây giờ mặc một bộ hoa mỹ long bào, áo khoác ngắn tay mỏng trắng nhung áo khoác, cao gầy tư thái chống lên thước tha đường cong. Tuyết phát co lại, ba chi ngọc châm châm cài nghiêng buộc, rủ xuống một đám mái tóc rơi vào lòng dạ trước. Nhìn cái này thân ung dung cách ăn mặc, tựa hồ vừa tảo chiều xong trở về. Nhưng không giống với ngày xưa uy nghiêm nghiêm nghị, hôm nay Yến Đế bệ hạ lại thêm ra chút phụ nhân đủ oán, tăng thêm mấy phần khác hương vị. Dương Thị Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, coi là thật không có việc gì. Yến Lăng Dương nâng trán than nhẹ một tiếng, thực sự không tiện mở miệng. Nàng cũng không thể nói, chính mình ngủ cư cách người không xa, lấy tự thân tiên nhân công lực, liền cách hai ba bức tường, buổi tối động tĩnh đều có thể nghe thấy một điểm. Cái kia hai nha đầu y nha nha âm thanh, có thể thực làm cho nàng tâm thần có chút không tập trung. Đêm qua càng là làm trầm trọng thêm, vừa vặn còn đem tiên nhi đặt ở trên tường hút đến hút đi cái kia ba ba âm thanh, phản phất bị hút người. Là chính nàng tựa như, trêu đến nàng một đêm đều không ngủ, toàn thân đều khô nóng có cản, trong đầu càng là suy nghĩ lung tung hồi lâu. Sương Di, chỉ là hôm nay tạm thời thanh nhàn chút, nhất thời không biết nên làm những gì. Tiến Lăng Xương dần dần hoàn hồn, ngựa khí phức tạp nói, liền một đường dạo bước lại tới đây, vừa vặn nhìn thấy ngươi đang ở đây luyện. Ách, cùng cây đao kia sở tới sở lui. Dương Thị Phi, hắn lập tức ho nhẹ hai tiếng, Xương Di đừng hiểu lầm, chỉ là cây đao này xác thực rất có linh tính. Tiến Lăng Xương không khỏi lườm hắn một cái. Như thế có linh tính đao, chính là lấy ra cùng ngươi anh em hay sao? Được rồi, chấm hiện tại vô sự, vừa vặn chỉ điểm ngươi mấy chiêu, như thế nào? Không thể tốt hơn. Dương Thị Phi mặt lộ vẻ mấy phần vui mừng. Có thể cùng tiên nhân Huyền Vũ luận bàn, đúng là hiếm có cơ hội tốt. Gặp hắn tràn đầy phấn khởi, Yến Lăng Xương tâm tình hơi chậm, trong mắt lại nổi lên mấy phần ý cười. Mặc dù là háo sắc chút, nhưng là không phải chúng quy là tính tình chăm chỉ, với lại đối với võ đạo cũng rất có nóng gối chi tâm. Chỉ cần mới hảo hảo dạy bảo chỉ điểm, không dùng đến mấy năm, tất nhiên có thể trở thành đương thời nhất tuyệt. Nhưng nghĩ lại, nàng lại không khỏi cảm thán. Vừa lại không cần mấy năm về sau, đứa nhỏ này bằng vào nó độc nhất vô nhị kỳ lạ bản lĩnh, liền được xưng tụng đương thời duy nhất cứu thế chi chủ. Sương Di, ta chuẩn bị xong. Dương Thị Phi lui lại mấy bước, làm dáng vãn bối đi quá giới hạn. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên dậm chân tới gần trở về, tay phải như lôi đình đánh ra. Tiến Lăng Xương băng mắt ngưng lại, nghiêng người chợt khẽ hiện, trở tay hư cản, thuận thế cũng chỉ mò về nó cánh tay vân mạch. Chỉ điểm một chút đến, nhanh như tử điện mũi kiếm. Dương Thị Phi vội vàng dừng bước, cưỡng ép thay đổi cánh tay vị trí, lấy xương vai va chạm đánh trả. Phí một tiếng, hắn lập tức bị chỉ kinh đẩy lui hai bước, lại ngang nhiên đạp đất dùng sức, cưỡng ép đỉnh về tại chỗ, nắm tay bỗng nhiên vung mạnh. A! Tiến Lăng Xương ngáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, nhẹ nhõm ngăn lại trọng quyền, lại cùng Dương Thị Phi đối chọi mạnh hám hơn 10 chiêu. Song phương ngươi tới ta đi, chiêu thức biến ảo chập chờn, càng có rất nhiều kỳ chiêu hiện ra liên tiếp, một đường dọc theo hành lang đánh tới trung đỉnh, lại một cận chiến trở lại còn chưa tu bổ trong vườn hoa. Bành! Theo trọng quyền lại lần nữa bị ngón tay nhỏ nhắn chống đỡ, cương manh kình lực hóa thành gió lớn, gào thét lên phất động bốn phía từng đóa diễm lệ hoa cỏ. Tiến Lăng Xương ngậm lấy mấy phần ý cười, đầu ngón tay gảy nhẹ, lập tức đem Dương Thị Phi lại đẩy lui ba bốn bước. Tê Dương Thị Phi bước cổ tay, không khỏi tắt lưới, coi là thật lợi hại. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đoạn thời gian tiến bộ không nhỏ, không nghĩ tới khoảng cách thiên nhân huyền vũ còn có to lớn như thế chênh lệch. Chính mình hầu như đã dùng hết toàn lực một trận chiến, chỉ chưa ra một thức sát chiêu. Nhưng Sương Di nhưng vẫn là mây trôi nước chảy, phản phất tại cùng mình vui đùa ở mỹ, cái kia thành thạo điêu luyện thân hình bước chân, càng giống tại nhanh nhẹn nhảy múa bình thường ưu mỹ chói mắt. Không phải là bản lĩnh, càng là ra ngoài dự liệu của ta. Tiến Lăng Sương phất tay hào nắm tay, ý vị thâm trường nói, xem ngươi tựa hồ là ngưng đan cảnh giới nội tu võ giả, thể phách lại so bình thường tông sư càng mạnh. Mà cái này một thân cao thâm tinh diệu võ đạo kỹ nghệ, thực chiến tiêu chuẩn còn muốn cao hơn tầng một, như buông tay buông chân sinh tử tranh đấu, sợ là có thể cùng tông sư bên trong bạn tiêm một nhóm kia so sánh. So sánh với ban đầu ở ngàn lưỡi đao binh đồng thấy, tiến bộ nhanh chóng, quả thực là chính cống yêu nghiệt. Dương Thị Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, cùng Tiên Nhi các nàng so sánh, vẫn kém hơn không ít. Tiến Lăng Sương mỉm cười, ngươi đứa nhỏ này, còn muốn lấy cùng mình thê tử tranh phong đọ sức. Thân ở cái này yêu ma loạn thế, cũng không thể một mực làm cái vương hữu. Dương Thị Phi một lần nữa triển khai quyền pháp tư thế, trầm thấp cười cười, cơm chùa miễn cưỡng ăn, xem như một điểm nam nhân lòng tự trọng đi. Tiến Lăng Sương từ chối cho ý kiến. Dưới cái nhìn của nàng, đây càng giống như là bảo vệ quan tâm thế tử, càng đáng giá tán dương. Sương Di, còn có thể cùng ta so tài nữa mấy lần? Không sao. Tiến Lăng Sương cười nhạt một tiếng, chấm cùng ngươi chính là. Sau một khắc, song phương lại lần nữa đưa trước tay, đánh cho nhất thời hừng hực khí thế. Mỹ phụ tại bùi hoa ở giữa tránh chuyện xê dịch, phất tay áo liên tục nắm chặt, băng mắt dần dần nổi lên mấy phần dị sắc. Đứa nhỏ này mới giao thủ không bao lâu lại cải tiến quyền pháp chi tiết, thế công trở nên khó chơi chút. Bực này võ đạo thiên tư, thật khiến cho người ta kính sợ. Tiến Lăng Sương ấy lòng âm thầm sợ hai tháng phục, trong tay hủy đi cản không ngừng, lại cùng Dương Thị Phi chiến đấu hồi lâu không ngớt. Sau một lúc lâu, sắc trời bộc phát sáng rực, hai người dừng lại luật bàn, ngồi trở lại hậu viện trong đình. Tiến Lăng Sương khí tức không chút nào loạn, liếc qua bên cạnh ngửa đầu thở dốc Dương Thị Phi, không khỏi vẽ ra môi khẽ cười, ngươi hôm nay tiến bộ đã là tương đương rõ rệt, nghỉ ngơi thật tốt đi. Đa tạ Sương Di kiên nhẫn chỉ điểm. Dương Thị Phi cười ôm quyền, sau này như còn có cơ hội, tất nhiên được nhiều quân lấy ngài lĩnh giáo mấy lần. Tiến Lăng Sương bật cười một tiếng, chân cũng không có nhiều như vậy có thể dạy ngươi bản lĩnh. Không nói bản lĩnh như thế nào, chỉ là có thể nhìn thấy Sương Di mỹ mạo phong tình, đều đáng giá toàn lực ứng phó. Ngươi đứa nhỏ này, khu khu, chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Sương Di đừng để ý Yến Lăng Sương không khỏi lườm hắn, phương tâm nhảy nhanh thêm mấy phần. Dù là nghe ra được lời này chỉ là trêu chọc trêu ghẹo, nhưng lại trong lúc lơ đãng sẽ suy nghĩ lung tung một cái. Với lại, vừa rồi song phương tiếp thân đoạn đả thời khắc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thân thể tiếp xúc. Yến Lăng Sương mím chặt đôi môi, vô ý thức nắm thật chặt lòng dạ. Hay, may mắn, chính mình từ trước đến nay ăn mặc kín, sẽ không bị nhìn thấy cái gì cảm thấy khó xử bộ vị. Bất quá, tỉ thí này nửa ngày, có thể hay không giống như là đang câu thông đồng dựng hay sao? Mỹ phụ tâm tư phức tạp, vô ý thức nắm đến hai mắt. Chờ phân phó phát hiện một tia dị trạng, lại cảm thấy ngạc nhiên. Nguyên lai tưởng rằng đứa nhỏ này võ đạo thiên phú đã là yêu nghiệt, nhưng phần này thể năng lại càng là không thể tưởng tượng. Mới nói bên trên hai ba câu nói công phu, không ngờ khôi phục 7-8 phần, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, lại nhìn không ra vừa rồi vẻ mệt mỏi. Tiến Lăng Dương bên tai ửng đỏ. Chết không được, có thể tại hơn nửa đêm đem cái kia hai nha đầu chơi đùa dục tiên dục tử, mảy may cũng không mang đường đấy. Tiên Nhi cùng nàng cùng là thiên nhân huyền vũ, làm theo là bị làm cho hế a gọi bậy, thanh âm kia vừa mềm lại mị, nghe được người tìm gan mà rung động. Lạnh lùng Tiên Nhi, tại không phải là thủ hạ cũng sẽ như băng tuyết tan rã bình thường, trở nên như thế phong tình yêu kiều đúng rồi. Dương Thị Phi hiếu kỳ nói, ta nhớ được Lương Quốc viện binh hôm nay sẽ đến, các nàng hiện tại nhưng đến tông dừng huyện. Tiến Lăng Dương đội vàng dứt bỏ tạp niệm, nghiêm mặt đáp lại, tính toán canh giờ, hẳn là buổi chiều sẽ tới. Được, ta vừa vặn đi đón các nàng. Này cũng không cần, chấm đã phái người đưa đón. Tiến Lăng Dương sóng mắt lưu chuyển, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thì thầm lên tiếng, không phải là, bây giờ đã có nhàn rỗi, chấm cũng muốn nói với ngươi nói chuyện cũ. Dương Thị Phi cười nói, Sương Di một mực nói, ta đều nghe. Là chấm lúc ấy tại binh đầm cùng ngươi định qua ước định. Tiến Lăng Dương tầm mắt cụp xuống, chấm tại sao lại cùng Tiên Nhi suýt nữa không còn vắng lai. Dương Thị Phi ý cười dần dần thu, thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần. Liên quan tới việc này, hắn vẫn luôn đang chờ Sương Di có thể chủ động mở miệng, cho dù tốt triệt để trợ hai nữ quay về tại tốt. Xem ra, hiện tại chính là thời cơ tốt. Bởi vì đối với chấm mà nói, 3 năm trước đây Tiên Nhi phản phất triệt để biến thành người khác. Tiến Lăng Sương dựa vào lưng sau bàn gỗ, nhắm mắt ấp ủ một lát, thẳng đến ta tự cho là phát hiện chân tướng. Phát hiện chân chính Tiên Nhi, tựa hồ biến thành tấm kia ra người. Hôm nay canh 2 chương 209, Tiên Nhi đi qua, khúc mắc dễ giải chương 209, Tiên Nhi đi qua, khúc mắc dễ giải ngươi có biết trước kia Tiên Nhi. Ta nghe người Lạc gia nói qua, lúc trước Tiên Nhi rất hoạt bát. Dương Thị Phi trầm giọng nói, cho đến nó mâu thân bởi vì qua đời, mới tính tình đại biến. Đúng vậy a. Tiến Lăng Dương than nhẹ một tiếng, Tiên Nhi lúc ấy cực kỳ bi thương, lại có lòng tràn đầy phẫn hận, chạy tới cùng Lương Hoàng cáo trạng, muốn cho những cái kia tần phi lấy mạng đền mạng. Nhưng Lương Hoàng xuất phát từ đại cục cân nhắc, liền sai người đưa nàng về tẩm cung trông coi, không cho nàng lại ra ngoài nửa bước. Dương Thị Phi mày nhăn lại, có gì nguyên nhân? Lương Hoàng sợ dĩ như thế, là bởi vì lúc ấy trong hoàng thành quần quần sóng ngầm, đem Tiên Nhi nhốt vào cầm đoán, cũng coi là làm cho hắn khỏi bị liên lụy. Một tháng sau, đến Lương Hoàng ngầm đồng ý, Lạc gia thuận lợi đem thế lực này toàn bộ rút lên, nhưng khi đó Tiên Nhi còn không hiểu trong đó môn đạo, nàng vừa bị giam nhập phòng tạm giam không 2 ngày, tự mình hại mình không biết mấy lần, càng là gặp người liền đánh, đối với Lương Hoàng thậm chí trong hoàng cung hết thảy đều hận tới cực điểm. Tiễn Lăng Xương ngữ khí lược ngậm đau lòng, Tiên Nhi cũng không biết từ đâu nghe được lời đồn, nói hoàng thành ngoài mười mấy dặm vàng kỳ dưới vách có bất thế thần công. Nàng liền lừa gạt đàn hương Jasmine mở ra phòng tạm giam, thừa dịp lúc ban đêm trốn vào trong núi. Nhưng đàn hương cùng Jasmine đều không nghĩ đến, Tiên Nhi chạy trốn tới trong núi liền nhảy xuống, cứ thế sống chết không rõ. Cái này Dương Thị Phi nghe được yên lặng một lát, Tiên Nhi nàng lúc ấy sợ là không muốn sống một mình. Mẹ con các nàng tình cảm thâm hậu, có lẽ đúng là như thế. Tiễn Lăng Xương khẽ bước cằm, Lương Hoàng nghe nói việc này, lập tức phái binh đem vàng kỳ trong ngoài đều điều tra một lần, nhưng thủy chung tìm không thấy Tiên Nhi thi thể. Tất cả mọi người cho là nàng bị lang sói chia ăn, có thể đếm được ngày sau, nàng lại một mình đi ra khỏi sân cốc, trên thân không có vết thương nào, lại càng không giống như là chịu qua đói. Nàng như trước vẫn là Lạc Tiên Nhi, trở về sau lại tính tình đại biến, không khóc không náo, không buồn không vui, phản phất biến thành một bộ pho tượng con rối hình người. Lương Hoàng bất đắc dĩ, mới đưa nàng âm thầm đưa về Lạc gia. Chớp lúc ấy nghe nói tin dữ, từ Yến Quốc một đường đuổi tới Lạc gia, muốn đem Tiên Nhi cái này đáng thương hài tử mang rời khỏi Thương Tâm Điện. Nhưng cùng Tiên Nhi gặp nhau một khắc này, chấm. Yến Lăng Xương vô ý thức nắm chặt hai tay. Lão gia chủ các nàng cùng Tiên Nhi ở chung không nhiều, khả năng còn chưa phát giác không đúng. Nhưng chấm nhìn ra được, nàng đã không còn là Tiên Nhi, thậm chí không còn là người. Ta bụng trộm dựng qua nàng mạch, cảm giác không thấy kinh mạch cùng huyết nhục tồn tại, chỉ là cưỡng ép ngụy trang ra mạch đập. Cử động lần này có thể giấu giếm được lão gia chủ các nàng, nhưng không thể gạt được thiên nhân võ niệm. Trong mắt ta, nàng chỉ là một đoàn hất lên Tiên Nhi ra người đấy. Quỷ dị bùn đen. Lúc ấy ta vốn định nói cho đám người chân tướng, nhưng nhìn lấy Tiên Nhi âm u đầy tử khí con mắt, ta làm thế nào đều không mở miệng được. Lý trí nói cho ta biết, đây chính là một cái tu hu chiếm tổ chim khách yêu ma. Nhưng ta lại bản năng không muốn. Lại tổn thương đứa nhỏ này, lúc ấy ta vô cùng hỗn loạn, cho đến bị Tiên Nhi từ chối nhã nhặn thu dưỡng tình cầu, mới ngơ ngơ ngác ngác rời đi Lương Quốc. Tiễn Lăng Xương phảng phất lại hồi tưởng lại lúc trước trải qua, trên mặt hiện hiện mấy phần buồn khổ, cho đến bốn nước luận chiến trước đó, chúng ta đều không có gặp lại bên trên một mặt. Lý trí cùng bản năng xung đột lẫn nhau, làm cho hắn thủy chung không cách nào chắc chắn Tiên Nhi đến cùng phải hay không bản thân. Chỉ nghe nó lời nói, liền có thể cảm nhận được nàng ngay lúc đó xoắn xuýt thống khổ. Dương Thị Phi thần sắc càng ngưng trọng, ta nhớ được, Tiên Nhi về sau bị trọng thương, mà Sương Di ngươi cũng không cứu. Đúng vậy, lần này tao ngộ, để hai người quan hệ hầu như mỗi người một ngả. Tiễn Lăng Xương thở dài một tiếng, Tiên Nhi đột nhiên cho thấy thiên nhân công lực, kỹ kinh tứ tọa, càng xác minh trong lòng ta phỏng đoán, cái này tuyệt không phải Tiên Nhi bản thân cái kia có tu vi. Ta âm thầm chui vào Lương Quốc liều trại, nhìn trộm Tiên Nhi chỗ ở tận mắt nhìn thấy nàng xé mở làn da, từng trận không khí lạnh từ đó phiêu tán. Tại làn da dưới đáy, ở một đầu nghe rợn cả người yêu ma. Ta hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể yên lặng rời đi. Yến Lăng Xương nói chuyện hơi có vẻ gấp rút, song quyền nắm chặt, móng tay hầu như đều khảm vào trong thịt. Lúc ấy các quốc gia mưu đồ bí mật không ít, các phương đều án binh bất động. Nhưng không đợi ta quay đầu nghĩ lại, đủ lương song phương lại đột nhiên lên xung đột, Tiên Nhi đứng ra giết đến máu chảy thành sông. Đúng vậy, cái kia một cái chớp mắt, các quốc gia mấy vị thiên nhân lại đồng loạt ra tay, muốn liên hợp trấn sát. Ta mặc dù không biết bọn hắn có gì mưu đồ bí mật, nhưng ta ngay lúc đó thật có xuất thủ cứu một tia cơ hội, thế nhưng là Yến Lăng Xương muốn nói lại thôi, trong mắt lóe lên thống khổ. Dương Thị Phi ánh mắt khẽ nhúc đích, chậm rãi nắm chặt nàng lạnh buốt hai tay. Ngươi chần chờ. Đúng. Yến Lăng Xương thăm thẳm gọi ra một sợi không khí lạnh, trong đầu ta đều là Tiên Nhi tuổi nhỏ lúc giọng nói và dáng điệu tướng mạo, lại nghĩ tới Tiên Nhi bị yêu ma nuốt ăn huyết nục, phủ thêm ra người, đối xử lạnh nhạt kỳ nhân âm trầm bộ dáng, ta xác thực chậm một bước, Tiên Nhi mới có thể bị trọng thương. Mỹ phụ tiếng nói trở nên khàn khàn, lúc ấy đàn hương Jasmine nẹ cứu trở về Tiên Nhi, ta đến nay không thể quên nghi ngờ ánh mắt của nàng, nàng tựa hồ như quá khứ bị khuất thương tâm. Yến lặng nhìn ta, chảy nước mắt. Bên ta mới biết được, cái kia chính là chân chính Tiên Nhi, là ta không có tin tưởng nàng. Thẳng đến Tiên Nhi được đưa về Lương Quốc, ta cũng không có nhan lại nói với nàng câu nói trước. Tiễn Lăng Xương khỏe mắt lấp lóe một tia lệ quang, lẩm bẩm nói, ta không tư cách lại làm Tiên Nhi di đường, nàng cũng sẽ không lại nhận ta dù là về sau 2 năm, ta suy nghĩ tiếp đền bù, Tiên Nhi đã trở nên càng lãnh đạm, như là người lạ. Nói xong, Tiễn Đế lại cúi đầu nước mắt chảy xuống. Nhìn xem nước mắt tí tách rơi xuống, Dương Thị Phi nhất thời yên lặng không nói gì. Nghe được hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ chân tướng. Vốn cho rằng sẽ có gì âm mưu kinh thiên, không ngờ lại là lẫn nhau quan tâm hai nữ, bởi vì mọi chuyện đều thầm tàng đáy lòng, mới dẫn đến cái này đến cái khác hiểu lầm. Trầm mặc một lát sau, hắn hư ôm mị phụ bay, khẽ bước phía sau lưng làm an ủi. Sương Di, đây hết thảy đều bởi vì hiểu lầm mà lên. Dương Thị Phi than nhẹ một tiếng, Tiên Nhi lúc trước rơi vào khe núi, lại cảm xúc kích động, mới dẫn đến bản tướng mất khống chế, một thân huyết đục đều bị hoàn toàn nuốt hết, chỉ lưu bề ngoài ra người, hầu như làm mất đi tất cả phàm nhân tình cảm. Nhưng nàng sợ các ngươi không thể tiếp nhận dạng này, nàng mới có thể lựa chọn một mực giấu giếm không nói. Mà Sương Di ngươi, rõ ràng phát hiện Tiên Nhi đã thành yêu ma, nhưng thủy chung không đối bên ngoài nói ra việc này, đủ để thấy ngươi đối với nàng yêu mến càng vượt qua lý trí. Chỉ là Tiên Nhi biến hóa quá lớn, lại nhiều yêu ma tầng này thế tục không cách nào tiếp nhận thân phận, mới khiến cho ngươi đang ở đây bốn nước luận chiến bên trong bởi vì nhất niệm chi thất, thủ thành bi kịch. Nói đến tận đây, Dương Thị Phi lại vỗ vỗ phía sau lưng nàng, kỳ thật qua 2-3 năm, Tiên Nhi nàng sớm đã nguôi giận. Nghe nói Yến Quốc xảy ra chuyện thời khắc, nàng ngược lại là lo lắng nhất của ngươi. Nàng minh bạch ngươi lúc đó phức tạp nỗi lòng, cũng không còn đưa chọc tức ngươi. Nhưng vì sao trong lòng vẫn có một tia khúc mắc, Sương Di ngươi nhưng có biết? Vì sao? Tiễn Lăng Xương hai mắt đẫm lệ mông lung trông lại, thần sắc có vẻ hơi yếu đuối tiểu tụy. Dương Thị Phi ôn hòa cười một tiếng, nàng một mực chờ đợi ngươi nói ra miệng. Ta, hai người các ngươi cái này tính tình, không phải mẹ con, lại hơn hẳn mẹ con. Dương Thị Phi bật cười nói, tiên nhi nàng vẫn có khúc mắc, là bởi vì ngươi chậm chạp không chịu chủ động đề cập chuyện cũ, trong lòng giận dỗi. Mà Sương Di ngươi, gặp tiên nhi không chủ động mở miệng, cho là nàng còn tại oán hận lúc trước thấy chết không cứu, cho nên không mặt mũi nào nhắc lại cùng chuyện cũ. Hai tay của hắn nhẹ nhàng vỗ, trêu chọc nói, đây không phải là liền quân trở thành bế tắc. Yến Lăng Sương sửng sốt nửa ngày, mới cúi đầu lúng ta lung tung nói, vậy ta nên làm thế nào cho phải đường đường yến đế, uy vũ đi nơi nào? Dương Thị Phi bỗng nhiên nâng lên gương mặt của nàng. Như thế thất lễ đi quá giới hạn tiến hành, lệnh Yến Lăng Sương cũng vì đó ngẩn ngơ. Là không phải. Đã hết thệ cũng chỉ là hiểu lầm, ngươi thoải mái cùng tiên nhi nói thẳng là được. Dương Thị Phi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bàng, trầm giọng nói, luyện nửa đời người võ công, cần gì phải giống khuê phòng oán phụ bình thường, bị những này sầu bi chỗ nhiễu. Yến Lăng Sương dính nước mắt tuyết tiệp rung động không ngừng, ta đừng tìm lấy cớ. Dương Thị Phi lúc này đã cắt đứt nàng, như đổi lại là ta, trực tiếp liền đi tìm tiên nhi nói rõ ràng. Nàng như hoàn sinh lấy chọc tức, vô luận nắn vai đấm lưng, bưng trà đưa nước, cho dù là ôm đùi, đều phải để tiên nhi đem hết giận sạch sẽ. Sẽ cùng nàng quay về tại tốt, gấp 10 gấp trăm lần đối nàng tốt. Ta sẽ. Nếu như ngươi còn không có đảm lượng, ta cùng đi với ngươi. Dương Thị Phi xích lại gần đến trước mặt của nàng, gàn từng chữ một, Sương Di, ngươi cũng đừng muốn lại hồ lộc qua. Ngươi chậm rãi điểm nói. Yến Lăng Sương đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra chút, đỏ mặt giận âm thanh, ta chỉ nói là. Các loại có một chỗ cơ hội, ta sẽ cùng với tiên nhi nói rõ đấy. Dương Thị Phi hơi nhíu mày, cuối cùng nghĩ thông suốt. Yến Lăng Sương đem hai tay hợp giữ tại trước ngực, ngữ khí rất là ngượng ngùng xấu hổ, chắc cũng không phải đầu góc chậm chạp, ngươi cũng nói tiên nhi không còn hận ta rồi, ta còn nhăn nhó cái gì. Nàng chậm rãi hít thở sâu một hơi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, làm phức tạp chính mình 3 năm khúc mắc, lại giải khai đơn giản như vậy. Không đúng, có lẽ vốn là chỉ là thiếu khuyết một cơ hội. Mỹ phụ tiếng lòng khẽ run, không khỏi cảm khái cười một tiếng. Không phải là biết ta vì sao nhìn ngươi như thế thuận mắt sao? Nghe lời để đột nhiên chuyển tới trên người mình, Dương Thị Phi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì sao? Bởi vì ngươi đồng dạng nhìn thấy tiên nhi bộ mặt thật, lại cùng ta đáp lại hoàn toàn khác biệt, từ đầu đến cuối đều có thể cùng nàng đứng chung một chỗ. Vô luận nàng là người vẫn là yêu, ngươi cũng có thể thích nàng, tình cảm thủy chung như một. Yến Lăng Sương nhẹ nháy ướt át tuyết tiệp, như băng sơn tan dã bình thường, tách ra một vòng ôn nhu cười yếu ớt, có thể đem tiên nhi giao cho ngươi, ta thật sự rất yên tâm. Nghe nói lời ấy, Dương Thị Phi ngu ngơ một lát, hơi có vẻ lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Ách, kỳ thật, chẳng qua là lúc đó bắt đầu thấy tiên nhi quá đẹp, ta không ngăn trở dụ hoặc Yến Lăng Sương. Mỹ phụ dần dần lộ giận buồn bực, nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ hắn một trường, háo sát tiểu tử túi. Lời tuy như thế, nàng lại ôn nhu cười một tiếng, giang hai cánh tay ôm Dương Thị Phi ôm vào nghi ngờ. Không phải là, có ngươi thật tốt canh thứ nhất chương 210, hai thủ ngậm tâm, viện binh đã tới chương 210, hai thủ ngậm tâm, viện binh đã tới. Yến Lăng Sương một tiếng đưa lỗ thai cười khẽ, đầy cõi lòng lấy cảm kích cùng ôn nhu. Dương Thị Phi ngơ ngác một lát, cũng là rất cảm thấy vui mừng. Có thể làm cho tiên nhi cùng Sương Di quay về tại tốt, tự nhiên không thể tốt hơn. Cũng tiết kiệm các nàng mỗi lần nhắc lên việc này, đều là vẻ mặt u buồn buồn vô cớ, nhìn làm cho đau lòng người. Nhưng không bao lâu, trên mặt hắn biểu lộ dần dần lộ ra cổ quái. Yến Lăng Sương mặc dù mặc kín, nhưng vải vóc dưới đáy tư thái lại là thực sự đấy đang ngạo nhân, hai người bây giờ ôm ở cùng một chỗ, hầu như tại trên lồng ngực để ép ra hai đại đoàn, phân lượng mười phần. Da thịt mặc dù băng đá lạnh lạnh, sợi tóc ở giữa lại có một trận thấm người mùi thơm ngát quen quần, nghe được đấy lòng càng xốp giòn ngứa. "Ách, Sương Di." Dương Thị Phi xấu hổ cười cười, lại ôm xuống dưới, ta đều muốn buồn bực không thở được. Yến Lăng Sương thân thể hơi cương một cái, dường như hậu chi hậu giác tư thế không ổn, vội vàng rụt trở về. Khục. Yến Đế bệ hạ ra vẻ tỉnh táo thanh thanh tiếng nói, rất nhanh khôi phục ngày thường quận cũ bé. Bất kể nói thế nào, đều là bởi vì ngươi đáp cầu rắc mối, mới vừa có bây giờ. Sau này, nàng băng môi mấp máy hai lần, tiếng nói lại không tự giác nhu hòa mấy phần, chỉ cần là ta đủ khả năng, vô luận chuyện gì, ta đều sẽ theo ngươi. Dương Thị Phi cười khoát khoát tay, ta chỉ là một giới hậu bối, Sương Di án thường đối đãi liền có thể, không cần phải nói đến khoa trương như vậy. Ta Yến Lăng Sương miệng thơm khẽ nhếch, không hiểu cảm thấy có chút nóng mặt, đội vàng im miệng im tiếng. Nàng không khỏi âm thầm ảo não, không để ý lại suy nghĩ lung tung, suýt nữa nói ra chút không biết xấu hổ chi ngôn. Tốt, chấm đi về trước. Yến Lăng Sương đội vàng phủ váy đứng dậy, nhu hòa cười một tiếng, ngươi luyện công lâu ngày, trở về lại bồi bồi tiên nhi các nàng. Đợi buổi chiều thời gian, lại đến quan phủ gặp một lần Lương Quốc sứ giả. Dứt lời, liền muốn quay người rời đi, nhưng vừa phóng ra một bước, cổ tay trắng lại bị bỗng nhiên giữ chặt. A. Yến Lăng Sương thần sắc liền giật mình, nghi hoặc nói nhìn, thế nào? Dương Thị Phi lôi kéo cổ tay của nàng, mỉm cười. Thấy vậy khuôn mặt tươi cười, Yến Đế bệ hạ ngược lại trong lòng run lên, một cỗ khó nói lên lời kỳ diệu dòng nước cấm lặng yên khắp mở, bỏng đến ngực cấm áp. Là không phải, ngươi đây là muốn chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng liền hiện tại, trực tiếp tìm tiên nhi nói rõ. Dương Thị Phi đứng dậy cười cười, nàng vừa vặn cũng ở đây trong phòng dành đến hoàng, sẽ không có người quấy rầy các ngươi. Yến Lăng Sương sững người một lát, không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tùy theo mà đến, càng là rất gấp gáp thấp thỏm không yên. Hiện, sẽ đi ngay bây giờ tìm tiên nhi. Đương nhiên. Dương Thị Phi lôi kéo nàng xoay người rời đi, Yến Lăng Sương bồi rối đuổi theo bước chân, muốn nói lại thôi. Còn không có lấy lại tinh thần, liền bị lôi kéo đi trở về đến cửa phòng ngủ trước. Tiên nhi. Dương Thị Phi nhẹ nhàng gõ cửa, quát lên, đi ra một chuyến, có người muốn cùng ngươi nói một chút. Một lát sau, Lạc Tiên Nhi thần sắc bình tĩnh mở cửa phòng, ánh mắt khẽ nhúc đích, Sương Di. Là ta. Tiễn Lăng Xương đột nhiên cảm giác tiết hầu khô khốc một hồi chát chát, ta nghĩ cùng Tiên Nhi ngươi cho chuyện chút. Lạc Tiên Nhi trong lòng khẽ run, hiển nhiên ý thức được cái gì. Nàng không khỏi mím chặt đôi môi, nhìn thẳng Dương Thị Phi một chút. Gặp nó âm thầm gật đầu ra hiệu, thần sắc ngược lại càng lộ vẻ phức tạp. "Tốt." Lạc Tiên Nhi than nhẹ một tiếng, nói, "Xương Di, chúng ta đến trong đỉnh ngồi xuống chuyện bắt đi." Mắt thấy hai nữ sóng vai đi hướng đỉnh nghỉ mát, Dương Thị Phi chỉ hy vọng các nàng có thể mở rộng cửa lòng, mà không phải lại che giấu, đem tâm tư buồn khổ đều hung hăng hướng trong bụng ướt. Theo cửa phòng hờ khép bên trên, Dương Thị Phi rất mau trở lại đến giường bên cạnh. Nguyễn Nghị chính nô ra cái đầu nhỏ, thấp giọng nói, "Các nàng, thế nào?" "Chỉ là bởi vì một trận hiểu lầm, lẫn nhau náo loạn 3 năm lâu khó chịu." Dương Thị Phi cười cười, bây giờ cuối cùng có thể ngồi xuống lấy tâm thổ lộ tâm tình, lẫn nhau giải khai khúc mắc. Nguyễn Nghị lung lay đầu, nghe, thật là loạn. Nhưng thiếu nữ lại lộ ra linh hoạt kỳ hảo ý cười, bất quá, các nàng có thể quay về tại tốt, là chuyện tốt. Dương Thị Phi nhướng mày, ngươi nha đầu này, ngẫu nhiên cũng có thể nghiêm chỉnh lại. Ta cũng không phải đồ đần. Nguyễn Nghị khuôn mặt ửng đỏ một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn lấy đó kháng nghị. Dương Thị Phi cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, an tâm ngủ đi. Ư, Nguyễn Nghị lộc cộc vòng vo hai vòng, một lần nữa nằm lại giữa giường. Dương Thị Phi tựa ở bên cửa sổ, kiên nhẫn chờ đợi hậu viện trong lương đình hai nữ. Nhưng đợi trái đợi phải, các nàng thủy chung vẫn là không trò chuyện xong trở về. Hắn đều suýt nữa lo lắng, hai vị này tâm tư mẫn cảm cô nương có thể hay không lại hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời, dứt khoát thăm dò nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn. Trong lương đình, Lạc Tiên Nhi cùng Yến Lăng Xương chính dựa vai ngồi chung, lôi kéo tay, túi đầu đang nói cái gì, trên mặt đều có vết ướt. Dương Thị Phi hài lòng gật đầu, có thể đem chủ đề trò chuyện mở, lại lẫn nhau khóc lên hai bể, ngày xưa những cái kia ưu sầu cùng khúc mắc tự nhiên liền có thể đem thả xuống. Chỉ bất quá trong đình hai nữ trò chuyện một chút, tựa hồ cũng hướng phòng ngủ bên này trông lại, sắc mặt cũng đều biến đỏ không ít. Dương Thị Phi, đây cũng là đang nói những chuyện gì chủ đề? Nửa khắc đồng hồ về sau, Lạc Tiên Nhi một mình về tới trong phòng. Công tử, đại tiểu thư trong mắt ý cười lưu chuyển, mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng. Nàng chủ động tiến lên nhào vào trong ngực, ta cùng với Xương Di đều đã nói ra. Nhờ có ngươi, Dương Thị Phi khẽ vuốt thiếu nữ mái tóc, cười ha hả nói, các ngươi có thể giải mở hiểu lầm liền tốt. Công tử, dựa đi tới chút. Thế nào? Dương Thị Phi vô ý thức cúi đầu xuống, bờ môi lập tức nhẹ nhàng hôn. Lạc Tiên Nhi điểm chừng nhọn, vẽ ra cái cổ dâng nụ hôn, trên gương mặt hiện ra động tình hưởng hạ. Đợi ôm hôn nửa ngày, hai người mới thở hào hển chậm rãi tách ra, trượt xuống mấy sợi ngân tuyến. Nhìn xem trong ngực mặt như hoa đào ẩn tình mỹ nhân, Dương Thị Phi không khỏi cười nói, cái hôn này, xem như cảm kích tạ lễ. Lạc Tiên Nhi mặt mày xấu hổ, nhu hòa cười một tiếng, công tử ưa thích liền tốt. Dương Thị Phi lại mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nói, bất quá, ta xa xa nhìn thấy các ngươi trò chuyện sắc mặt đỏ lên, đều tại trò chuyện thứ gì? Đại tiểu thư bay ra ôm ấp, gáy mắt hiện lên một tia danh manh ý cười, bí mật nàng phối hợp chạy tới chỉnh lý tủ quần áo, túi người, xác nhận Dương Thị Phi không đuổi theo đến tiếp tục hỏi, mới nắm chặt lòng dạ, khuôn mặt càng hồng nhuận phân phớt. Cũng không thể nói chuyện đều là công tử ngươi nha trong quan phủ, nhất thời người đến người đi, náo nhiệt đến cực điểm. Lý huyện lệnh gần đây rất được trọng dụng, chỉ vừa lúc xuyên qua hành lang, liền đến không ít đồng liêu chắp tay thăm hỏi. Nhưng trong đấy lòng hắn khó tránh khỏi nói thầm, chính mình một thân công lao, hơn phân nửa đều là đi theo Dương đại hiệp lăn lộn tới, thật sự là nhận lấy thì ngại. Vậy hạ đến. Theo thị nữ một tiếng la lên, tiền viện bên trong tất cả mọi người dừng bước lại, liền vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, ngẩng đầu, bận điều chính các ngươi đấy. Tiến Lăng Xương chắp tay sau lưng đi vào quan phủ, khẽ bước cằm, cất bước đi vào đại đường. Lý huyện lệnh vừa vô ý thức nhìn thoáng qua, không khỏi ngơ ngẩn. Tiến đế bệ hạ tuyệt sắc dung nhan, hắn tự nhiên không dám nhìn nhiều. Nhưng vừa rồi cách gần đó, có thể thấy rõ ràng bệ hạ hốc mắt đỏ bừng một mảnh, phảng phất vừa khóc qua một lần. Bệ hạ, khóc. Lý huyện lệnh nhất thời khó có thể tin. Bệ hạ vừa mới rời đi quan phủ không nửa canh giờ, chẳng lẽ gặp phải cái gì bi thống sự tình? Không đúng, bệ hạ chỉ là về dinh thự nghỉ một chút mà thôi, làm sao gặp phải cái gì? Lý huyện lệnh lập tức sửng sốt. Dương đại hiệp đồng dạng ở tại cái kia phiến dinh thự bên trong. Nói như vậy, yến đế bệ hạ chẳng lẽ lại là ở cùng với Dương đại hiệp nghỉ ngơi? Hắn rất nhanh lộ ra kính sợ vẻ chấn động. Ngay cả yến đế bệ hạ đều có thể bắt được, nam nhân kia là ở đâu ra yêu nghiệt quái vật hay sao? Buổi chiều thời gian, Yến Lăng Xương ngồi ở trong thư phòng, yên lặng xem lấy trong tấu chương cho. Nàng đột nhiên ánh mắt nhất động, nhìn về phía ngoài phòng hơn 10 người áo đen hắc bào nữ tử bóng hình xinh đẹp lặng yên rơi vào trong nhà. Chiến trận này, lương trước chính là Lương Quốc Lạc gia phái tới biệt binh. Tiễn đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong đám người, rất đi mau ra một vị thân thể cao gầy váy đen nữ tử, phong thái mỹ đãng, tóc dài phất phới, trên mặt lại mang theo một trường kỳ văn mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt thâm thúy. Tiễn Lăng Xương đại mi nhẹ trao lại. Cô này ẩn mà không phát thâm hậu khí tức, là nửa bước tiên nhân chi cảnh. Mà giữa Lạc gia, chỉ có một vị có này cảnh giới. Ngươi hẳn là nhận được ta là ai? Váy đen nữ tử nhẹ nhàng vừa gõ mặt nạ, lạnh nhạt nói, không chắc chắn thân phận ta nói ra, bên ngoài làm việc vẫn là nhiều cất giấu điểm bí diệu. Hôm nay canh 2 chương 211, Phương Danh Vân Cẩm, Hồ Ly Chi Tin chương 211, Phương Danh Vân Cẩm, Hồ Ly Chi Tin ngược lại là ngươi, biến hóa coi là thật không nhỏ. Váy đen nữ tử cởi xuống phía sau một gấm, phất tay áo ngồi đến khách vị, khí tức so với ta Lạc gia nữ tử còn muốn lạnh hơn 3 phần, ngay cả tóc đều tận hóa tuyết trắng. Tiễn Lăng Xương bất đắc dĩ cười một tiếng, chấm đồng dạng biến thành yêu ma thân. Ở giữa biến cố, các ngươi hẳn là đều từ trong thư biết được. Tiễn Lăng Xương cảm khái nói, nhờ có không phải là liệu mình cứu rút, chớ mới có thể lưu lại đầu này tính mạng. Váy đen nữ tử nhắm mắt lẩm bẩm nói, kẻ này đúng là Yến Lương hai nước cứu tinh. Hai nữ trong thư phòng trò chuyện với nhau nửa ngày, trò chuyện Yến Lương hai nước tình hình gần đây, đều có suy tư. Cho đến Dương Thị Phi nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, hai người ánh mắt tùy theo chuyển tới. Yến Lăng Xương thần sắc đu hòa, lộ ra một tia cười yếu ớt, không cùng Tiên Nhi các nàng tiếp tục ngăn lấy, đến mức như thế chi sớm. Tóm lại vẫn là chính sự quan trọng. Dương Thị Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía một bên yên tĩnh ngồi cô gái tóc đen. Nàng này thân mang một bộ vân vân váy lụa, lụa tơ khỏi eo, áo khoác ngắn tay mỏng hắt xa, tóc dài bàn buộc thành biện buông xuống trước ngực, hơi có chút duyên dáng sang trọng ý vị. Nhưng ở trước mặt Yến Đế còn mang theo mặt nạ, chẳng lẽ là phương nào đại nhân vật? Vị này là nàng đúng vậy Lương Quốc phái tới viện binh lĩnh đội, tên là Vân Cầm, phóng nhãn khắp thiên hạ đều là hiếm có cao thủ. Yến Lăng Xương hỗ trợ giới thiệu một tiếng, nàng cùng Lạc gia rất có nguồn gốc, cũng cùng chấm hợp tác qua rất nhiều bề, đáng giá tín nhiệm. Dương Thị Phi như có điều suy nghĩ, nghiêm mặt chắp tay, Vân Cầm cô nương, đa tạ đến đây tương trợ. Nghe nói lời ấy, Yến Lăng Xương kèm chút sặc ra âm thanh, vội vàng im miệng nhìn xuống, ánh mắt hơi có vẻ cổ quái. Vân Cầm trầm thấp lên tiếng, Dương công tử hành động vĩ đại, ta đã từ Yến Đế bệ hạ trong miệng biết được. Như thế công tích, hoàn toàn chính xác đáng giá chúng ta người giang hồ kính trọng. Các ngươi cũng không cần thuyết khách lời nói khách sáo rồi. Yến Lăng Xương ho nhẹ hai tiếng, chuyển đổi đề tài, từ Vân Cầm mang tới 70 người, chấm đã phân đường bàn giao nhiệm vụ. Mà trừ cái đó ra, chấm còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Dương Thị Phi tâm tư khẽ động, bệ hạ mới nói, thánh binh có thể che chở lãnh thổ có hạn, cần thích đáng quy hoạch. Yến Lăng Xương từ bên cạnh lấy ra mấy chồng tấu chương. Dương Thị Phi lấy ra lật nhìn vài lần, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Phía trên ghi chép mấy chục tòa huyện thành hiện trạng, cũng không cho lạc quan. Nhưng bây giờ uy hiếp lớn nhất đến từ nước láng giềng. Yến quốc gần như luôn hãm, sát nhau đủ triệu nhị nước, sẽ chỉ thảm thiết hơn hung hiểm, khó mà đoán trước cái này hai nước bên trong sẽ có gì khác thay đổi. Cùng Triệu quốc ở giữa con núi non trùng điệp cách xa nhau, dễ thủ khó công, tạm không cần dùng trọng binh chấn giữ. Cho nên chấm hy vọng ngươi có thể mang lên thánh binh, đi trước Yến quốc phía tây gấp rút tiếp viện biên cảnh, thăm dò Tề quốc động tĩnh. Yến Lăng Xương thần sắc trang nghiêm nói, mang lên biên cảnh chú quân một đường lui giữ 300 dặm, lấy hai kiện thánh binh bảo vệ Yến quốc một nửa thành trấn. Nói xong, Vân Cầm cầm lấy bên cạnh hộp gấm, theo mở. Dương Thị Phi lướt qua, không khỏi nhíu mày. Đây chính là từ Lương quốc trong hoàng cung đoạt lại thánh binh, không nghĩ tới sẽ vận chuyển về nơi đây. Bây giờ Yến Lương hai nước chặt chẽ không thể tách rời, tự nhiên không cần tư tàng. Vân Cầm lạnh nhạt mở miệng, Lương quốc các nơi đã hướng tới an ổn, lại nhiều một thanh thánh binh, tạm thời tác dụng không lớn. Lương hoàng bọn người thương thảo mấy lần, quyết định hiệp trợ Yến quốc thu phục Luân Hãm mất đất, xem như vật tận kỳ dụng. Dương Thị Phi hiểu rõ gật đầu. Lương tâm các nàng có thể làm ra này sách, nghĩ đến là đi qua nghị sâu tính kỹ. Ta hiện tại trực tiếp lên đường. Trước không đợi, Yến Lăng Xương khoát qua tay, đợi chấm hết thể đều an bài thỏa đáng, chúng ta lại cùng nhau xuất phát. Dương Thị Phi ngẩn người, bệ hạ cũng đi. Biên cảnh bây giờ nguy hiểm có liệu, chấm không yên lòng các ngươi. Yến Lăng Xương khép cười một tiếng, với lại ngoại giới ô uế tàn phá bừa bãi, thường nhân không cách nào tùy ý hành động. Càng nghĩ phía dưới, vẫn là từ chấm đồng hành đi theo thỏa đáng nhất, coi như là ngự giá thân chính rồi. Đa tạ bệ hạ quan tâm như vậy, nhưng Dương Thị Phi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, Yến quốc triều cương vừa khôi phục một chút, bệ hạ đột nhiên rời đi, có thể hay không lại dẫn đến hỗn loạn? Có mây cầm tại, nhưng tạm thay chấm xử lý triều chính. Cái này Dương Thị Phi nghe được càng là kinh ngạc, vô ý thức lại nhìn về phía váy đen nữ tử. Sương Di càng như thế tín nhiệm bị cô nương này, ngay cả Yến quốc mệnh mạch đều có thể giao cho tay nàng. Vân Cầm dưới mặt nạ ánh mắt bình tĩnh, phản phất đối với chuyện này không có chút nào gợn sóng. Yến Lăng Xương cười nhạt một tiếng, chấm lúc tuổi còn trẻ du lịch các quốc gia, làm quen tiên nhi mẫu thân, cũng được Vân Cầm rất nhiều chiều cố. Đương kim trên đời, ngoại trừ ngươi cùng tiên nhi bên ngoài, chấm duy nhất tín nhiệm người chính là nàng. Dương Thị Phi hơi nhíu mày, nếu là Sương Di người quen, tự nhiên không thể tốt hơn. Ngươi trước bồi Vân Cầm đến ngoài thành nhìn một cái, vừa vặn có cái khác Yến quốc tông môn người đến đây, từ các ngươi trợ giúp kiểm định một chút. Yến Lăng Xương điểm nhẹ đặt bút viết cán, mỉm cười nói, về phần chuyến này, chấm tạm định ngày mai xuất phát, ban đêm ngươi cùng tiên nhi thu thập xong hành lý, cũng không nên ngủ quên. Minh bạch. Dương Thị Phi gật đầu theo tiếng, vừa nhìn về phía váy đen nữ tử. Vân Cầm yên lặng phủ váy đứng dậy, cùng Yến Đế gật đầu ra hiệu, dẫn đầu rời đi thư phòng. Gặp nàng đi dứt khoát, Dương Thị Phi cũng liền bận bịu đuổi theo. Tông dừng huyện giữa đường, bây giờ người đi đường như nước thủy triều, ồn ào náo động biết hay. Dương Thị Phi dạo bước tại đầu đường, tùy ý nhìn quanh hai mắt, âm thầm gật đầu. Cuối cùng đã có một chút thành trấn cái kia có bầu không khí, nơi đây bách tính cũng miễn cưỡng qua trở về bình thường sinh hoạt. Theo chính hắn phỏng đoán, đại khái tiếp qua 2-3 tháng thời gian, Yến quốc hỗn loạn liền có thể dần dần lắng lại. Dương Thị Phi liếc về phía sóng vai đồng hành váy đen nữ tử. Từ khi rời đi thư phòng, nàng này liền không có mở miệng nói một câu, làm cho người nhìn không thấu nó tâm tư. Với lại giữa ban ngày đều một mực mang theo mặt nạ, là có khách khí nói chi ẩn. Hắn chính suy tư thời khắc, Vân Cầm từ trong tay áo lấy ra một phong thư, tiện tay đưa ra, từ thuộc quốc đưa tới hai phong thư, một phong thư thương thảo quốc sự, đã giao cho Lương Hoàng bọn người. Mà phong thư này là thư riêng, là chuyên môn đưa cho ngươi. Dương Thị Phi giật mình trong lòng, vội vàng tiếp tin, làm phiền Vân cô nương hỗ trợ đưa đến. Vân Cầm do dự nói, ta không biết trong thư nội dung, ngươi cứ yên tâm. Đa tạ. Dương Thị Phi mở ra tin nhìn lướt qua, sắc mặt hơi có vẻ phức tạp. Không giống với lần trước, phong thư này mở đầu chính là hỏi han ân cần. Nôn từ văn nhã nội liễm, rất có thơ tình, nhưng lại bao hàm lo lắng tưởng niệm tâm ý, nhìn thấy người không khỏi động dung. Cơ Bay còn biết không ít đoạn này thời gian ưu tư cảm khái, lưu loát mấy đại đoạn về sau, cuối cùng lưu lại một câu nhìn quân sớm về, thiếp thân xin ngợi lâu ngày. Tin chân chỗ, còn che kín một cái khéo léo đẹp đẽ hồ ly trảo ấn, nhìn mười phần đáng yêu. Dương thị phi cảm thán sau khi, trong lòng cũng có sắp xếp, hiệp trợ Sương Di ổn định cục diện về sau, đến mau chóng đi thủ quốc một chuyến. Đợi vào đêm trở về phòng, ngươi có thể viết một phong hồi âm. Vân Cầm lạnh nhạt mở miệng, ta ngày mai phái người đem tin đưa về Lương quốc, lại từ chuyên gia đưa đến thủ quốc, giao cho Tấn Thiên cung chủ trong tay. Dương thị phi đem tin thu vào trong lòng, để Vân cô nương phí tâm việc nhỏ mà thôi. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau qua đi, hai người lại yên lặng rời đi giai đoạn. Đang lúc Dương thị phi nắm lấy nên như thế nào trò chuyện lời nói, Vân Cầm đột nhiên nói lời kinh người nói, ngươi cùng Yến đế có từng có âm dương giao hợp tiến hành. A. Canh thứ nhất chương 212, tâm tư khó đoán, Hồ Bang hỗ trợ chương 212, tâm tư khó đoán, Hồ Bang hỗ trợ Dương thị phi thần sắc một ngộng, kém chút tưởng rằng trên đường những người khác đều nghe lăn lộn xóa. Vân Cầm liếc xéo nói, chẳng lẽ không có a? Vân cô nương đừng hiểu lầm. Dương thị phi bội vàng khoát tay, giữa ta và Yến đế không phát sinh loại sự tình này. Hai bên người đi đường đều căng tới vi diệu ánh mắt, phản phất tại nhìn xem ý nghĩ hao huyền đồ đần tựa như. Yến đế bệ hạ cỡ nào tôn quý xuất trần, lại là trong truyền thuyết thiên nhân huyền vũ, người này làm sao còn vọng tưởng có thể phát sinh chút gì? Dương thị phi đạo đạo ánh mắt nhìn đến hắn như có gai ở sau lưng, chỉ có thể hậm hực nhỏ giọng nói, Vân cô nương, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi ra loại lời này, gọi người bên ngoài đều hiểu lầm ngươi cũng đã biết. Yến đế nhắc lên của ngươi thời điểm, trên mặt đều là loại vẻ mặt nào thần sắc. Dương thị phi lại là khẽ giật mình, Yến đế có thể có gì? Vân Cẩm vây quanh lên hai tay, lanh lẹ nói, mỗi khi niệm ngươi danh tự, sắc mặt đều nhu hòa mấy phần. Một khi nói về ngươi tốt, nàng thậm chí còn có chút đỏ mặt. Phản ứng như thế cũng không giống như là ở đàm luận một giới hậu bối, càng giống đang nói chuyện người trong lòng của mình. Dương thị phi khuôn mặt cứng ngắc, không biết nên như thế nào đáp lời. Sương Di khi nào trở nên như thế dịu dàng thẹn thùng? Quan trọng nhất là, ở trên người nàng có thể cảm giác được một tia khí tức của ngươi. Vân Cầm đối xử lạnh nhạt liếc đến, hai người các ngươi, khi nào song tu? Ách, đây cũng là hiểu lầm. Lúc ấy ta tại khe núi trong động quật tìm được bản thân bị trọng thương yến đế, nàng bị ô hề ăn một thôi, không cần nhiều lời. Vân Cầm nhấc gây mất lời nói, lại bình tĩnh nói, đây cũng không phải là hỏi tội ngươi, hoàn toàn tương phản, nếu như ngươi thật có thể thu yến đế tâm, đối với Lương quốc mà nói càng là chuyện tốt. Bờ môi Dương thị phi lời nói xinh xinh nhẹ bề, biểu lộ cổ quái, thực sự không hiểu rõ nàng này tâm tư. Vân cô nương, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn một mực mang theo mặt nạ? Nghe hắn đột nhiên hỏi lại, Vân Cầm chỉ là thản nhiên nói, đi ra ngoài bên ngoài, không lợi dụng chân dung gặp người, chỉ thế thôi. Đồng Minh cũng không nhìn nổi. Không sai. Vân Cầm bước chân hơi tăng tốc, cho đến vận khởi khinh công, trên đường ghé qua mà qua. Dương thị phi thấy mắt trợn tròn, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Thành miệng cửa chỗ, đang có đại lượng thành vệ trấn thủ ở đây, không ngừng cẩn thận kiểm tra người lui tới chiều. Bây giờ tông rừng huyện xem như nửa cái tân đô thành, tự nhiên hết thể sẽ nghiêm trị. Huống hồ Yến quốc bách tính dưới mắt càng cần hơn an ổn, phương diện này phải cẩn thận hơn một chút, không thể để cho lòng dạ khó lường hạng người chui vào huyện thành, từ một nơi bí mật gần đó đục nước méo cỏ. Mà ngoại trừ các nơi vọt tới bình dân bách tính, đồng dạng có người giang hồ. Người thật đúng là không ít. Dương thị phi đi theo Vân Cầm đi vào trước cửa thành, nhìn quanh hai bên, ánh mắt rất nhanh ngưng tụ lại. Đang có hơn 10 người xếp thành hàng dài, dần dần nhận lấy thành vệ đưa ra nghi vấn, cũng giải khai bao phục cẩn thận kiểm tra. Xem bọn hắn từng cái đều mang theo binh khí, hiển nhiên đều là nghe hỏi chạy tới các phái võ giả. Hai vị một người trung niên thành vệ trầm mặt đi tới, nơi đây yếu đạo không thể chặn lấy, mau mau cách ra. Xem xét thanh Dương thị phi, hắn lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, Dương đại hiệp, ngài sao lại tới đây? Mây trong tay áo cầm lấy lệnh bài động tác một trận. Kẻ này tại Yến quốc huyện thành, vẫn còn có thêm vài phần danh vọng nhân khí, coi là thật kỳ diệu, nghe nói lại tới không ít giang hồ võ giả, liền tới xem một chút. Dương thị phi vừa cười vừa nói, nếu có cái gì sự tình, chúng ta cũng muốn phụ một tay. Trung niên thành vệ không khỏi cảm thán, có thể có Dương đại hiệp tọa trấn, quả thực an tâm rất nhiều. Hắn ánh mắt hơi đổi, vừa nhìn về phía một bên giữ im lặng Vân Cẩm, không biết vị này là nàng là bệ hạ phái tới giúp đỡ, không cần phải nhắc tới phòng. Dương thị phi chỉ ngoài thành biển người, nhưng có phát hiện cái uy hiếp gì? Trung niên thành vệ cười cười, Dương đại hiệp yên tâm, bây giờ còn chưa keng. Tiếng kiếm reo đột nhiên vang, dẫn tới cách đó không xa một chút bách tính lên tiếng kinh hô. Trung niên thành vệ kinh ngạc quay đầu, gặp hai tên giang hồ võ giả đều rút ra bội kiếm, một bộ sát khí bừng bừng dáng vẻ. Những cái kia hỗ trợ kiểm tra tuổi trẻ thành vệ đều thất kinh, cuống quýt lui lại, bốn phía các binh sĩ cũng dẫn theo trưởng thường trưởng màu chen chúc mà tới. Trong chớp mắt, trước cửa thành lập tức trở nên dương cùng bạc kiếm. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy dẫn đầu kinh sợ la lên, một vị tuổi trẻ thành vệ vội vàng chạy về, "Đại ca, những người kia trong bao có lai lịch không rõ đồ vật, chúng ta đang muốn ngăn cản, bọn hắn lại đột nhiên muốn xông vào." Dương thị phi lông mày nhíu lại, "Trong bao là cái gì?" "Là một chút bình bình lọ lọ, bên trong chứa chút cổ quái thuốc bột cùng dược thủy." "Cho lão tử tránh ra." Trong đám người, đột nhiên truyền ra một tiếng gầm thét. Cái kia hai tên võ giả như muốn cường công vào thành, cùng thành vệ nhóm chiến làm một đoàn. Dương thị phi sắc mặt trầm xuống, hai người này là lai lịch gì? Dương đại hiệp, bọn họ là Hồng Phong Trang hai tên đệ tử, phân biệt tên là Đường Trọng Kiệt xuất cùng Biên Hoa Trung niên thành vệ thần sắc siết chặt, còn xin đại hiệp nhanh chóng xuất thủ, chúng ta người khả năng không phải là đối thủ. Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh liền truyền đến một trận thanh phong, bóng người đã không có ở đây. Ken. Đường Trọng Kiệt xuất đột nhiên vung đao chấn khai trường thường, cùng bên cạnh Biên Hoa lướt nhau, âm thầm gật đầu. Bọn hắn bây giờ có thể tại cửa thành chế tạo ra hỗn loạn, liền có thể hấp dẫn đám người chú ý, để trưởng lao thuận lợi chui vào trong thành. Chỉ cần trưởng lao xuất thủ, liền có cơ hội ám sát Yến Đế Uy. Đường Trọng Kiệt xuất bả vai bị đột nhiên bắt lấy, sau lưng chuyển thanh, thành thật một chút. Hắn lập tức con ngươi co rút nhanh, vội vàng trở lại bổ ngang, nhưng lưới đao lại bị nắm trong tay, tức ly khó tiến. Ngươi là người nào giang giáp? Đương theo một trận chói tai dị hưởng, Dương Thị Phi tay không đem trường đao vặn trở thành bánh qua trèo, thuận thế một trường bô ra. Đường Trọng Kiệt xuất thần sắc hoảng hốt, vô ý thức nhấc cánh tay muốn cản, nhưng vừa mới đụng vào, kinh khủng cự lực trong nháy mắt đập hắn té xuống đất, thân thể đều rơi vào trong đất một nửa. Viên Hoa thấy mẩn ngơ, cô bít bước ra nhanh lùi lại, cũng không có thối lui hai bước, liền bị Dương Thị Phi trở tay bắt được cổ áo. Muốn chạy trốn? Ngươi a! Viên Hoa vừa muốn mở miệng, cả người bị lăng không quăng lên, sợ hãi kêu lấy bị vung mạnh vài vòng, hung hăng đập xuống đất. Chỉ nghe phịch một tiếng, người này đồng dạng rơi vào trong đất, vài lần dây rủa lấy lại không đứng dậy được. Cửa thành lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bách tính cùng các phái võ giả đều nhìn trợn mắt hốt mồm, yên lặng không nói gì. Dương Thị Phi hướng đồng dạng sửng sốt thành vệ nhóm vây tay, đem bọn hắn đều trói lại, hảo hảo thẩm vấn rõ ràng. Tuân mệnh. Thành vệ nhóm vội vàng chạy tới, ba chân bốn cẳng hỗ trợ trói người. Dương Thị Phi mặt lộ vẻ nghi ngờ, yên lặng lui lại hai bước. Đang chờ hắn suy tư hai người này hành động nguyên nhân thời khắc, một câu nghiêm nghị sát cơ bỗng nhiên đánh tới. Cao thủ. Dương Thị Phi vội vàng quay đầu, thình lình gặp hai bóng người tới lúc gấp rút nhanh tới gần. Hai tên lão giả trong tay đều cầm đao kiếm, râu tóc bạc trắng, trong mắt tràn đầy rét thấu xương sắc ý, nghiêm nhiên giận mà bạo khởi. Đây là bọn họ đồng bọn, với lại có như thế khí thế, sợ không phải có thể so với thượng tam phẩm. Dương Thị Phi sắc mặt đột ngột chìm, lúc này triển khai nên chiến tư thế, ngay cả phía sau ma đao đều rụt dịch. Nhưng không chờ hắn xuất thủ ngăn cản, một bóng người xinh đẹp lại dẫn đầu đưa ra, ngang nhiên nên tiếp hai tên tông sư vây công. Ken ken ken. Vân Cầm đạp không mà đi, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, cùng hai người thoáng chốc chiến cái lực lượng ngang nhau. Đao quang kiếm ảnh cấp tốc giao thoa, tình hình chiến đấu kịch liệt, trước cửa thành kêu sợ hai hết đợt này đến đợt khác. Dương Thị Phi vội vàng quay đầu quát lên, các ngươi trước mau chóng rời xa, lại sai người phái thêm tiếp viện, bảo vệ tốt cửa thành bốn phía, miễn cho còn có người lẫn vào trong thành. Vâng. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía chiến cuộc, lại phát hiện thắng bại hầu như đã phân. Vân Cầm công lực mạnh mẽ viễn siêu tưởng tượng, hai tên lão già bị đè lên đánh liên tục bại lui. Bất quá nhiều lúc, giữa không trung liền tràn ra hai đóa máu bắn tung tóe. Hai tên lão già trừng lớn hai mắt, che ngực té xuống đất, ngược lại trượt ra xa mười mấy trượng. Dương Thị Phi bước nhanh đuổi theo, cùng Vân Cầm cùng nhau tới gần tiến lên. Bọn hắn đã tắt thở. Hai tên lão già khỏe miệng chảy máu, dường như nhắm mắt hôn mê. Còn giữ cuối cùng một hơi, nhưng mang về thẩm vấn. Vân Cầm đang muốn bổ khuyết thêm hai kiếm. Dương Thị Phi không dám có chút chủ quan, sắc bén nhìn chăm chú không thả, lại vừa lúc tại một lão giả trong tay áo trông thấy một điểm hàn quang thử. Dường như cơ quan khởi động, hàn mang im ắng đột nhiên tránh. Vân Cầm con ngươi hơi co lại, đang muốn nhấc kiếm ngăn cản, nhưng một đầu cánh tay lại dẫn đầu hành ngăn tại trước mặt. Xách. Dương Thị Phi ngăn lại phi trầm, sắc mặt đột ngột chìm, lúc này đạp trúng lão giả tay phải, đem trong tay áo ám khí trực tiếp đập mạnh nát. Vân Cầm vung kiếm đánh gãy hai người các đường kinh mạch, đau đến hai tên lão giả đều thống hào lên tiếng. Cho đến lúc này, nàng mới nhíu mày trông lại, người Dương Thị Phi rút ra đâm vào cánh tay bên trong châm dài, cười cười, người giúp ta ngăn trở tập kích bất ngờ, ta giúp ngươi ngăn lại ám khí, coi như là hô bang hỗ trợ rồi. Hôm nay canh 2 chương 213, quỷ mị tà thuật, thân phận không rõ chương 213, quỷ mị tà thuật, thân phận không rõ. Vân Cầm liếc nhìn nó trong tay chấm nhỏ, cau mày. Khục ga. Nam ở trong vũng máu một lão giả khẽ động quẹ miệng, âm trầm cười lạnh, tiểu tử, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân đáng tiếc châm này bên trên bôi chét lấy kịch độc nhiễm một tia cũng đủ để cho ngươi huyết đục hư. Hả? Nhưng hắn vừa nói hai câu, thần sắc dần dần ngây người. Dương Thị Phi tiện tay ném châm, mỉm cười, không có ý tứ à, độc này đối với ta không có tác dụng. Gặp nó sắc mặt như thường, lão giả lập tức mắt trợn tròn. Loại độc này cực kỳ quý giá, chỉ cần chút ít, liền lên tam phẩm võ giả đều có thể độc lật, nhưng này người làm sao sắc mặt cũng không mang biến. Nói đi, các ngươi vì sao muốn xuất thủ tập kích? Dương Thị Phi một cước giẫm ở người này lồng ngực, thần sắc đột nhiên lạnh, có mục đích gì? Lão già bị chấn động đến nôn một búng máu, rất nhanh lại nhe răng cười lên tiếng, lão phu đương nhiên sẽ không nói, nhưng lời còn chưa dứt, Vân Cầm đỗng nhiên ngồi xổm người xuống, tiêm bạch ngũ chỉ của lên, như quỷ trảo đội lên người này đỉnh đầu. Ta tự có thủ đoạn để ngươi nói. Sau một khắc cấn đầu bàn tay huyền quang quấn quẩn, lão già lập tức hai mắt trắng dã. Cái này Dương Thị Phi ở bên thấy kinh hãi. Đây cũng là cái gì cổ quái thủ đoạn? Vân Cầm đạm mạc mở miệng, các ngươi Hồng Phong Trang vì sao muốn tập kích nơi đây? Lão già trong hốc mắt chỉ còn tròng trắng mắt, một miệng không do nói, chúng ta là Đế Lăng bí mật vệ muốn thay trấn Nam Vương. Báo thủ lời vừa nói ra, nó bên cạnh đồng bạn lập tức hoảng sợ thất sắc. Dương Thị Phi cũng là giật nảy mình. Đây là có thể điều khiển tâm trí tà thuật. Hắn vội vàng ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có thành vệ cùng bách tính lại gần, lúc này mới thở phào. Cái này nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, khó tránh khỏi hiểu lầm xảy ra chuyện. Vân Cầm bình tĩnh vẫn như cũ, tiếp tục hỏi, trấn Nam Vương đã chết, các ngươi lại vì sao muốn trung thành với hắn? Bí mật vệ chức trách, hộ hoàng tộc huyết mạch. Tiến gia hoàng tộc huyết mạch bị mất tại trong tay Yến Lăng Sương, nàng đáng chết. Các ngươi không biết ô uế tàn phá bờ bãi, ô uế lại như thế nào chỉ có giết tiến đế mới có cơ hội khôi phục yến quốc, các ngươi còn có bao nhiêu đồng bọn? Kỳ kiếm môn Đông Sơn Tông, tổng cộng 23 người sau 3 ngày đều sẽ đến. Lao già thanh âm càng khàn khàn, toàn thân run rẩy, lại có từng sợi hắc khí từ trong con mắt toát ra. Vân Cầm đội vàng thu tay lại, ánh mắt nghiêm trọng. Đây là ô uế khí tức. Dương Thị Phi trầm giọng nói, người này hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng đầu não, mặc dù tiến vào thánh binh che chở phạm vi, nhưng trong cơ thể ô uế còn chưa bị mẫn diện hầu như không còn. Ngươi không cần lo lắng, những này còn sót lại khí tức rất nhanh sẽ bị thánh binh tịnh hóa sạch sẽ, mảy may cũng sẽ không lưu lại. Vân Cầm luốt luốt mảnh cổ tay, như có điều suy nghĩ. Mà lão giả đã là miệng sủi bọt mép, toàn thân run rẩy, hiển nhiên cách cái chết không xa. Nó bên cạnh đồng bạn muốn rách cả mí mắt, hét lớn, ngươi đây là cái gì yêu thuật? Ngươi tự mình trải nghiệm liền biết. Vân Cầm một trảo ấn lên đỉnh đầu, không nhanh không chậm tiếp tục đưa ra nghi vấn. Các loại hỏi rõ ràng như đồ bí mật tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, hai tên lão giả đều triệt để tắt thở. Nàng đứng dậy xoa xoa tay phải, đạm mạc mở miệng, gọi bọn họ tới, xử lý thi thể. Dương Thị Phi biểu lộ cổ quái, trở lại hướng thành vệ nhóm vẫy tay, các vị, đã xong việc. Sau đó không lâu, đám người trấn an được ngoài thành bách tính, cùng Hồng Phong Trang tương quan người đều bị bắt giữ, Vân Cầm hỏi ra tình báo rất nhanh liền chuyển về quan phủ. Đợi các phái võ giả đều đưa ra nghi vấn xong, từ quan huyện nhóm tiếp đi, cửa thành hỗn loạn xem như tạm có một kết thúc. Dương đại hiệp, ngài trung niên thành vệ vốn định lại đến tìm cách thân mật, nhưng trong chớp mắt, hai người đều đã không thấy tăm hơi. Dương đại hiệp đi đâu? Hai tên tuổi trẻ thành vệ đi tới, không ngừng nhìn quanh. Trung niên thành vệ cảm khái thở dài, thật không hổ là cao nhân, tới vô ảnh đi vô tung. A Dương Thị Phi cùng Vân Cầm cũng không rời đi quá xa, chỉ là vòng vào một đầu hẻm nhỏ, tránh đi người bên ngoài ánh mắt Vân cô nương. Dương Thị Phi bị dắt lấy cổ tay, sắc mặt hơi có vẻ cổ quái. Nàng này khí lực coi là thật không nhỏ, khinh công lại nhanh kinh người, hắn quay đầu liền bị cưỡng ép kéo vào nơi đây. Có chuyện gì muốn nói? Vu Xuân tiểu tử, ngươi quả thực không có việc gì. Vân Cầm quay đầu trông lại, vẫn như cũ nhíu chặt lông mày, trên kim độc ta nhận ra, tên bốn cuốn nước sát thực độc tính bất phàm, ngươi, cô nương hiện tại mới đến hỏi ta. Dương Thị Phi dở khóc dở cười, ta như coi là thật trúng độc, đã sớm nằm trên mặt đất rồi, đâu còn có thể lề mề đến bây giờ. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi hẳn là không như vậy ngu xuẩn, sẽ vì chưa từng gặp mặt cô gái xa lạ đánh bạc tính mạng. Vân Cầm cau mày nói, khả năng có ta chỗ không biết cổ quái thủ đoạn. Dương Thị Phi, mặc dù lời nói này rất có đạo lý, nhưng nghe làm sao giống như là tại âm dương quái khí. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, vỗ vỗ cánh tay của mình, ta thể chất đặc thù, bình thường độc dược đối với ta cũng không có tác dụng. Huống hồ kim tiêm chỉ đâm vào làn da, ngay cả thương cũng không bằng. Vân Cầm trực tiếp đem ống tay áo vung lên, nhìn chằm chằm cánh tay nhìn một chút, còn cần đầu ngón tay vừa đi vừa về lệ mề hai lần. Quả nhiên không tìm được kim châm vết thương, càng không có độc tố khuyết tán dấu hiệu. Tiểu tử này, thể phách xác thực cứng rắn vô cùng. Vừa rồi cái kia một châm, vậy mà thật chỉ là đâm rách một điểm da, ngay cả vết tích cũng không tìm tới. Trên mặt Dương Thị Phi nụ cười hơi có vẻ vi diệu. Không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân, nàng này làm sao không nói hai lời trực tiếp động thủ sờ lên xem ra, ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Vân Cầm đem hắn ống tay áo phủ trở về, bình tĩnh nói, bất quá, đột nhiên xuất thủ vì ta cản ám khí, không khỏi có chút tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngay cả ngươi cũng có thể phát hiện, ta há lại sẽ phản ứng không kịp. Dương Thị Phi hơi có vẻ xấu hổ. Lúc ấy tâm huyết của hắn dâng lên ra tay, cơ hồ là vô ý thức vì đó. Sau đó ngẫm lại, xác thực không cần thiết. Dùng cái này nữ có thể nhẹ nhõm chấn sát hai tên tông sư bản lĩnh đến xem, có thể nói hàng thật giá thật thượng tam phẩm cường giả, cần gì phải chính mình quan tâm che chở. Có thể là cảm thấy cô nương ngươi có chút quen thuộc. Dương Thị Phi chê cười bù hai câu, ta cũng nói không rõ loại kia mông lung cảm giác, vô ý thức liền xuất thủ ngăn cản. Vân Cầm trầm mặc một lát, lập tức quăng tới nhìn rác rưởi ánh mắt, tiểu tử ngươi, dùng bộ này sứt sẹo lý do thoái thác đùa giỡn qua bao nhiêu nữ nhân. Dương Thị Phi nhìn xem hắn một mặt giới cười, Vân Cầm nghiêng đầu than nhẹ một tiếng, sau này làm việc phải sâu nghĩ suy tính, không cần hành động theo cảm tính, miễn cho không công ăn đau khổ. Khúc, Vân cô nương dạy bảo, tại hạ sẽ ghi nhớ trong lòng. Dương Thị Phi thanh thanh tiếng nói, sắc mặt hơi tốt, bất quá, cô nương vừa rồi dùng quỷ dị thủ đoạn, lại là ta tông bí mật bất truyền. Vân Cầm liếc mắt nhìn hắn, dùng nội lực thôi động người khác đầu não, nhưng bức cung chi dụng. Nếu muốn luyện thành, cần 20 năm khổ tu không thôi. Dương Thị Phi không khỏi tắt lưỡi, coi là thật lợi hại. Chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi, không coi là gì. Hai người giữa lúc trò chuyện đã đi ra hẻm nhỏ, chuẩn bị bay về quan phủ. Vân cô nương, ngươi về sau được nhiều càng cẩn thận. Dương Thị Phi trịnh trọng dặn dò, những cái kia đế lăng bí mật vệ oan hồn bất tán, tập kích có lẽ vẫn sẽ phát sinh. Tiến đế sớm có đón trước, mới có thể để ta tới tạm thay chức vị. Vân Cầm ngữ khí không có chút nào gợn sóng nói, ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, tông rừng huyện quyết định sẽ không xảy ra chuyện. Có cô nương câu nói này, ta tự nhiên an tâm. Dương Thị Phi vốn định trò chuyện tiếp hơn mấy câu, nhưng Vân Cầm chỉ để lại một câu, ngươi đi về nghỉ trước, ban đêm sẽ lại tới tìm ngươi, thoáng chốc lách mình rời đi. Trong chớp mắt, nó huyền chuyển bóng lưng liền biến mất không thấy. Dương Thị Phi vây quanh lên hai tay, âm thầm trầm tư. Nàng này ngữ khí mặc dù lãnh đạm, nhưng nói chuyện với nhau không chút nào lạnh nhạt, phản phất song phương sớm đã quen biết. Chẳng lẽ mình từng ở ngàn lưỡi đao binh đầm, hoặc là lương quốc trước hoàng cung gặp qua đối phương, thậm chí có qua nhận biết giao lưu. Canh thứ nhất chương 214, khắp nơi đều có thể nở rộ chương 214, khắp nơi đều có thể nở rộ dinh thự trong thư phòng, thỉnh thoảng có lật giấy tiếng vang lên. Lạc Tiên Nhi yên lặng dựa bàn sao chép, thần sắc chuyên chú, xinh đẹp chữ viết không ngừng gọi tại trên giấy. Nghe nói giữa hành lang bước chân, nàng nhẹ lúc rủ xuống phát, khóe miệng khẽ nhếch, công tử, còn không có thấy bóng người, liền biết là ta. Dương Thị Phi lúc này mới dạo bước tiến lên thư phòng, ý cười ôn hòa. Nghe được lâu rồi, tự nhiên sẽ hiểu công tử tiếng bước chân. Gặp hắn đem một bàn thơm nước nhỏ bánh bưng lên bàn, Lạc Tiên Nhi đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích, những này bánh phải. Nhìn thấy trên đường có lão mãi mãi bán cái này, nghe không sai. Dương Thị Phi chính mình lấy trước lên một khối nếm miệng, hương vị rất tốt, hẳn là hợp khẩu vị ngươi. Ừ, Lạc Tiên Nhi để bút xuống, cầm bánh cái miệng nhỏ lướt qua. Tế phẩm một lát, âm thầm gật đầu. Tuy là yến quốc ăn nhẹ, nhưng cái này Mạn Hương Tư Vị xác thực rất tốt tiếp nhận. Công tử, bên Xương Di sự tình đều rút xong, không tính phiền phức. Dương Thị Phi ngồi dựa vào bên cạnh bàn, đề cập Yến Lăng Xương ngày mai an bài, lại trò chuyện lên cửa thành phát sinh tập kích. Lạc Tiên Nhi nghe được đôi mi thanh tú cao lại, những này tán lạc tại Yến quốc các nơi đế lăng bí mật vệ, đúng là một lớn thai hoàng ầm. Xương Di các nàng hẳn là có chỗ chuẩn bị, chúng ta không cần quá quan tâm. Dương Thị Phi hiếu kỳ nói, nhưng Lương quốc bên kia tới một vị nữ tử thần bí, không chỉ có cùng Xương Di quen biết, còn cùng Lạc gia rất có nguồn gốc. Xương Di chuẩn bị từ nàng đến tạm thay cầm quyền. Tiên Nhi ngươi nhưng có biết Lương quốc có dạng này nhân vật số một? Cái này Lạc Tiên Nhi đồng dạng mặt lộ vẻ nghi ngờ, ta mấy năm nay tuy được Lạc gia không ít trợ giúp, nhưng đối với gia tộc phía sau sự tình, không hiểu nhiều. Về phần bên Xương Di ta lúc đầu còn rất nghịch ngợm ngây thơ, không có chú ý tới những sự tình kia, gặp nàng đồng dạng đối với Vân Cẩm lai lịch không hiểu ra sao. Dương Thị Phi hai ba miếng đem bánh thịt nhét vào miệng bên trong, mập mờ lên tiếng nói, nghĩ không ra cũng không có việc gì, tóm lại là Xương Di người tin cẩn. Lạc Tiên Nhi mỉm cười, công tử, hay là trước nuốt xuống vi rượu. Khục, cái này bánh sắc thực ăn thật ngon. Thật là Hương đại tiểu thư nâng cái má, trong mắt chưa ý cười, bất quá, tựa hồ còn có việc muốn cùng ta nói. Dương Thị Phi sững sờ, cái này cũng nhìn ra được. Công tử không quá am hiểu giấu tâm sự. Vẫn là Tiên Nhi quan sát nhập vi. Đón lo lắng ánh mắt, Dương Thị Phi hơi có vẻ lúng túng lấy ra tin, nhưng thật ra là cơ váy lại đưa tin. Ta nghĩ viết một phong hồi âm cho nàng. Lạc Tiên Nhi khẽ cười một tiếng, hồi tin mà thôi, công tử làm gì nhăn nhó. A, nhìn xem đưa tới trước mặt mình phong thư, nàng cũng không khỏi giật mình. Công tử, ngươi đây là? Việc này không tốt giấu giếm ngươi, thú hổ cơ váy bản thân nàng ở trong thư cũng không e rẻ, không bằng cùng một chỗ nhìn một cái. Lạc Tiên Nhi có chút hăng hái tiếp nhận tin, mở ra nghiêm túc xem. Nhưng thiếu nữ càng xem càng thần sắc vi diệu, cho đến đem thả xuống tin, quăng tới cổ quái ánh mắt, cơ phu nhân, so trong tưởng tượng của ta càng nhu tình tục nhã. Cái này từ ngữ trau chuốt hành văn, nhìn giống như là đọc đủ thứ thi thư khuê phòng tiểu thư, mỗi chữ mỗi câu ở giữa đều bao hàm tình ý, với lại trong thư còn rộng lượng biểu thị có thể cho cái khác nữ tử đứng ngoài quan sát, rất có loại kỳ diệu khí chàng, ta cũng không nghĩ tới nàng có như thế hàm dưỡng. Dương Thị Phi gãi gãi mặt, cho nên muốn nghiêm túc viết một phong hồi âm cũng tốt làm cho hắn an tâm. Lạc Tiên Nhi ý vị thâm trường cười cười, công tử là muốn tìm ta hỗ trợ viết hay? Tin nhất định là muốn ta chính mình biết, nhưng những này từ ngữ trau chuốt câu chữ, gặp hắn một mặt khó xử, đại tiểu thư thần sắc dần dần nu, ta ở bên chỉ điểm đi, tóm lại khả năng giúp đỡ điểm bận điệu. Không đợi đáp lại, liền cường ép Dương Thị Phi kéo tới, cùng nhau nhập tọa. Hai người thương lượng nghiên cứu thảo luận, thỉnh thoảng dựa bàn đặt bút, thận trọng viết hồi âm. Đợi sau một lúc lâu, Lạc Tiên Nhi hỗ trợ lại cẩn thận kiểm tra hai bề, mới khẽ bước cằm, có thể, lượng trước cơ phu nhân nhìn cũng sẽ vừa lòng thỏa ý nhờ có Tiên Nhi dốc lòng chỉ điểm. Dương Thị Phi thổi thổi trên giấy chưa khô bút tích, mặt lộ vẻ cảm khái, đây coi là được trong đời ta viết thiên thứ nhất thư tình rồi, còn viết tốt như vậy. Lạc Tiên Nhi mím môi cười yếu ớt, công tử cũng là thông minh, có thể suy một ra ba, xem như xuất sư. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên phát giác nhu để bị nhẹ nhàng nắm chặt. Đại tiểu thư thần sắc liền giật mình, chán hơi nghiêng, vừa vặn nên tiếp Dương Thị Phi ấm áp ánh mắt. Tiên Nhi coi là thật hiền lành quan tâm. Hắn không khỏi cảm thán một tiếng, chịu theo giúp ta như vậy hồ nháo, còn không có chút nào lời bán giận. Lạc Tiên Nhi nghe được ngược lại có chút đỏ mặt, ta cũng không có công tử nói tốt như vậy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít khó chịu. Ô. Dương Thị Phi hôn lên môi của nàng. Cái hôn này tuy là đột nhiên, nhưng đại tiểu thư rất nhanh liền mềm nhũ thân thể, đôi mắt đẹp dần dần ấm ức. Hô đợi hai người bờ môi hơi phần, Dương Thị Phi lặng yên ôm bên trên mỹ nhân eo nhỏ, cho nên ta phải hảo hảo bồi thường Tiên Nhi. Lạc Tiên Nhi tiểu nhan dụ đỏ, xấu hổ lẩm bẩm nói, nào có loại này bồi thường biện pháp, công tử thật sự là. Hai người lại lần nữa ôm hôn cùng một chỗ, tình thâm nghĩa nặng, hắn dứt khoát đem trong ngực mỹ nhân Nhi ôm lên, ôm lấy đầu gối ép đến trước kệ sách. Lạc Tiên Nhi sắc mặt hồng nhuận rất tốt, ướt át đôi mắt đẹp tràn đầy ngượng ngùng. Công tử coi là thật càng thuần thục, chính mình một thân quần áo ở tại trong tay sao giống không có mặc, nhắm mắt lại đều có thể tìm được đường số hơn nữa, còn là như vậy ưa thích nơi này, còn bóp ra bông hoa. Dương Thị Phi nhịp tim như nổi trống, năm ngón tay biến ảo chập chờn, từ khe hở bên trong tràn đầy mà ra. Ừ, Lạc Tiên Nhi bị thân đến toàn thân ra rời, một tay đắp chúc đỡ, một tay vẽ ra vai, đáy lòng ngượng ngùng bật phần. Công tử, cứ chờ một chút, ta. Thế nào? Ta không chỉ có ngực nơi này. Lạc Tiên Nhi đầy mặt đỏ bừng, hơi nghiêng người sang, quần lụa mỏng dần dần tán, trắng non da thịt như dương chi ngọc quỳnh sáng mềm. Dương Thị Phi hô hấp càng lửa nóng, nơi này, coi là thật không sao. Lạc Tiên Nhi cúi thấp xuống trán, chỉ có thể nhìn thấy đỏ bừng hai lỗ tai, xấu hổ lẩm bẩm lên tiếng, còn phải lại phía trên một chút. Bên hông trắng non da thịt lặng yên vỡ ra, như đen kịt hoa sen chậm chậm nở rộ, bùn đen ở trong đó phun trào không thôi. Cho đến sắc trời ảm đạm, trong thư phòng tình hình chiến đấu mới ngừng. Ô, Lạc Tiên Nhi hai chân một trận nhẹ rung, hầu như hao tổn không có tất cả khí lực. Nàng một tay chống đỡ mặt tường, không khỏi gấp bưng bít lấy môi đỏ, khỏe mắt thấm nước mắt. Dương Thị Phi liền vội vàng đem buồn ngủ Lạc Tiên Nhi ôm ổn, hỗ trợ thu thập xong quần áo, lại ôm trở về trên giường nhỏ nằm tốt. Công tử, nhìn xem mỹ nhân Nhi ánh mắt mê ly dụ hoặc gương mặt, Dương Thị Phi không khỏi cười cười, ngươi trước nghỉ một chút, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị cơm tối. Chờ một chút. Lạc Tiên Nhi lôi kéo tay của hắn, đỏ mặt lẩm bẩm nói, ta còn muốn giúp công tử. Lại nói xong, liền chủ động tới gần một chút, môi anh đào chậm rãi mở ra bên ngoài thư phòng, mơ hồ có thể nghe thấy trong phòng từng kia dị hưởng. Vân Cẩm yên lặng đứng ở ngoài cửa hành lang, dựa lưng vào cột trụ hành lang, đã đợi hồi lâu. Nhưng thoáng nhìn hai người lại tại trước giường vừa đi vừa về run run, nàng lập tức yên lặng một lát, lại không khỏi âm thầm hừ lạnh. Tiểu tử thúi này, đến cùng còn muốn dạy vò tới khi nào? Hôm nay canh 2 chương 215, ngoài phòng có người, tấn công mạnh thận khu chương 215, ngoài phòng có người, tấn công mạnh thận khu trong phòng lẩm bẩm, ngoài phòng thì là một trận trầm mặc. Vân Cầm nhẫn mại tính tình vừa chờ đợi thêm, hầu như xem xong rồi lựa trình. Mỗi khi coi là trong phòng hai người cuối cùng có thể yên tĩnh rồi, đảo mắt lại đổi tư thế tiếp tục hồ nháo, phản phất không biết mệt mỏi bình thường, làm cho hắn đều cảm thấy bất đắc dĩ. Ai Vân Cầm âm thầm than nhẹ, hai cái này đứa nhỏ ngốc, làm loại sự tình này ngay cả cửa phòng cũng không quan trọng, coi là thật tâm lớn. Mặc dù tòa này dinh thự bị cưỡng chế người bên ngoài không cho phép tới gần, nhưng vẫn là quá mức thư giãn. Như Lăng Xương nha đầu kia tạm thời trở về, chẳng phải là bị nhìn rõ rõ ràng ràng. Bất quá, Lăng Xương tựa hồ cùng tiểu tử này phát sinh chút ngoài ý muốn, có chút mập mờ. Thôi, đều là vãn bối ở giữa sự tình, chính mình cần gì phải mù lẫn vào. Vân Cầm âm thầm trong lúc suy tư, lại liếc nhìn trong phòng. Tiên Nhi mặc dù đã thành yêu ma thần, nhưng ở bên ngoài sinh hoạt 3 năm, tư thái ngược lại là nuôi không sai, cái kia lồi lồi cái kia bệnh lên ấy, không có chút nào mập mờ. Nhưng trước ngực này kích thước, thật sự là sôi trào mãnh liệt, khó có nữ tử có thể cùng so sánh. Càng không có nghĩ tới chính là, yêu ma thân càng như thế không gì kiêng kỵ, còn có thể chơi ra nhiều như vậy hoa văn. Sau một lúc lâu, Vân Cầm lánh mâu hơi mở, nghiêng đầu thoáng nhìn. Dương Thị Phi vừa đi ra thư phòng, trở tay đóng cửa lại, quay đầu đang chuẩn bị đi phòng bếp, một chút trông thấy ngồi ở hành lang trên lan can bóng hình xinh đẹp. Nhìn xem hắn một mặt vẻ mặt cứng ngắc, Vân Cầm lạnh lùng nói, thân ở Yến Quốc dị địa, không khỏi quá bỏ bê phòng bị. Dương Thị Phi bước lên xấu hổ nụ cười, Vân cô nương khi nào tới nửa canh giờ trước? Vân Cầm dưới mặt nạ ánh mắt tựa như đâm người, từ ngươi sẽ lạc cô nương đè lên tường tùy ý nhào nặn, ta liền ở chỗ này đứng đấy chờ ngươi. Dương Thị Phi một trận xấu hổ, cái này chẳng phải là đều nhìn mấy lần, chính mình thời khắc chú ý ngoài phòng, làm sao hoàn toàn không phát hiện nàng này động tĩnh? Khục, Vân cô nương đã tới, sao không sớm một chút nói một tiếng? Chẳng lẽ lại còn muốn để cho ta vào nhà cùng các ngươi? Khụ khụ, đừng hiểu lầm, chỉ là muốn hảo hảo chiêu đái một chút cô nương. A Vân Cầm hừ lạnh một tiếng, hết biết những này dạy vò nữ nhân thủ đoạn. Dương Thị Phi, hắn chính bắt hết óc muốn để lộ chủ đề thời khắc, Vân Cầm lại duỗi ra đầu ngón tay, cho ta đi. Cái gì? Hồi tin. Vân Cầm cau mày nói, cầm lên tin, ta lập tức rời đi. A suýt nữa quên mất chính sự. Dương Thị Phi vội vàng chạy về thư phòng, đem tin lấy ra. Làm phiền Vân cô nương rồi. Các ngươi chậm rãi ân ái, ta không nhiều cái dậy. Vân Cầm thu hồi phong thư, quay người liền muốn rời đi. Dương Thị Phi vô ý thức khách khí một câu, không biết Vân cô nương nhưng có ăn xong cơm tối, muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa. Sao liệu Vân Cầm bước chân đột nhiên ngừng lại, bình tĩnh ngoái nhìn, người nào xuống bếp? Dương Thị Phi ngẩn người, trong nhà của ta người thân thể không tiện, liền từ ta đến không có hạ nhân. Vừa tới đến Tông Dừng huyện 2-3 ngày, là có huyện lệnh nữ quyến hỗ trợ chuẩn bị. Dương Thị Phi bật cười một tiếng, bất quá bây giờ các nơi nhân thủ khan hiếm, chính chúng ta cũng có thể làm việc, liền không có lại hâu người hỗ trợ. Vân Cầm trầm mặc một lát, thoáng chốc hướng phòng bếp đi đến, lãnh đạm mở miệng, ta trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát nhờ vào đó phòng bếp dùng một lát. A, hậu chú bên trong khói bếp dần dần lên, tràn ngập mùi hương ngây ngất. Nhìn xem năm điểm nóng hôi hổi, sắc hương đều tốt món ngon, Dương Thị Phi đều có chút mắt trợn tròn. Vân cô nương coi là thật trực tiếp tự mình xuống bếp, với lại tay người này. Hắn nhìn coi án trên đài mấy bàn đồ ăn, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Vị này, thật hương. Đừng ngốc thất thần rồi. Vân Cầm lấy xuống tạp dề, liếc xéo nói, ta xới cơm, ngươi sẽ đồ ăn mang sang đi, lại gọi các nàng cùng đi. Dương Thị Phi liên tục không ngừng quay người bưng thức ăn, lại chạy tới chào hỏi Tiên Nhi cùng Miêu Miêu. Vân Cầm yên lặng xới cơm, trong lòng không khỏi cảm thán. Chính mình nhiều năm chưa từng xuống bếp, tay nghề cũng không từng lùi bước. Nàng bưng ba chén cơm đi ra phòng bếp, đã thấy Dương Thị Phi lại cười ngượng ngùng đi trở về. Vân cô nương xin lỗi à, trong nhà của ta người nàng hiện tại rất mệt mỏi, với lại cũng không đói bụng. Một vị khác đâu? Ách, ngủ rất say. Thôi, chúng ta ăn trước. Vân Cầm cũng là không buồn, rất nhanh phất tay áo nhập tọa. Dương Thị Phi dẫn đầu bưng lên bát cơm, kẹp hai cái đồ ăn, làm phiền Vân cô nương xuống bếp, thực sự hả? Sao thịt mới vừa vào miệng nhai từ từ một lát, hắn lập tức kinh ngạc, tay người này, khó lường à. Vân Cầm lạnh nhạt nói, như hợp khẩu vị, ăn nhiều một chút. Cô nương ngươi không ăn? Trễ chút. Hắn nhìn lấy đối phương thủy chung chưa từng lấy xuống mặt nạ, lại tâm tư khẽ động, cô nương, không bằng ta đến nơi khác ăn cơm, ngươi một mình không cần suy nghĩ nhiều. Vân Cầm ngữ khí lãnh đạo, ta không thích đồ ăn nóng. Ngược lại là ta quá lo lắng, cô nương chớ trách. Dương Thị Phi nhếch miệng cười cười, lúc này mới chuyên tâm đảo cơm gắp thức ăn. Vân Cầm bưng thân ngồi, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng, chỉ là yên lặng nhìn xem. Gặp nàng không nói một lời, Dương Thị Phi chọn trước câu chuyện, cô nương hiện tại nhưng có chỗ ở. Hiến đế vì ta tìm một chỗ tiểu viện. Vậy là tốt rồi. Dương Thị Phi lột phần cơm, thử dò xét nói, giữa chúng ta là phủ nhận biết. Vân Cầm bình tĩnh mở miệng, ta cùng với Lạc gia nguồn gốc không cạn, bữa cơm này coi như là chiếu cố văn bối. Dạng này a, Dương Thị Phi giật mình gật đầu, ta thay mặt Tiên Nhi tạ ơn cô nương rồi. Không cần khách khí như thế. Vân Cầm ý vị thâm trường nói, ngươi chỉ cần đợi Lạc cô nương tốt một chút, liền là đủ. Dương Thị Phi kèm chút ho khan đi ra, chuyện lúc trước ta có thể coi như không nhìn thấy. Vân Cầm nheo lại đôi mắt, bất quá, các ngươi phải hiểu được hang quá hóa dở đạo lý, không cần thiết ỷ vào thể chất cường hành, lãng phí. Đang khi nói chuyện, nàng đột nhiên phật váy đứng dậy. Dương Thị Phi bưng cơm một trận mờ mịt, trơ mắt nhìn xem nàng đi vào bên cạnh mình, đưa tay rôi tới eo lưng ở giữa. Vân cô đương, ngươi đây là muốn. T. Có chút kỳ diệu đâm nóng cảm giác tại bên eo hiện hiện, để hắn không khỏi toàn thân quả quyết. Vân Cầm hơi xoay người gần sát, ngọc thủ tại bên hông xoa nhẹ mảnh bóp, than nhẹ nói, vừa làm qua loại chuyện đó, tốt nhất phải nhiều hơn điều dưỡng, đối với ngươi thân thể rất có lợi. Dương Thị Phi vội vàng kéo căng ở mặt, hấp khí lên tiếng, ta tự mình tới là được, không cần ngươi trước học. Vân Cầm ngữ khí không được xế bảo, lại xoa một bên khác phần eo. Hai bên đồng thời bị tấn công, Dương Thị Phi kém chút không bưng ổn trong tay bát cơm, chỉ cảm thấy từng trận tê dại chuyển khắp eo. Mặt bên cạnh nữ tử mùi thơm quen quẩn, phía sau mềm mại như gần như xa, mơ hồ có thể cảm nhận được nữ tử chín mùi lấy đà. Đợi nào nặng một hồi lâu, Vân Cầm mới dần dần dừng tay, ở bên tai nói khẽ, không phải là cái gì cao thâm thủ pháp, ngươi nhớ kỹ huyệt đạo vị trí, sau này mình cũng có thể xoa xoa. A tốt. Dương Thị Phi hoảng hốt lên tiếng. Vân Cầm ánh mắt hơi liếc, gặp hắn thoải mái suýt nữa ngủ, bất đắc dĩ than nhẹ, lại tại nó eo thận chỗ mảnh ép hai lần. Dương Thị Phi lập tức run một cái, thanh tỉnh hơn phân nửa. Vân cô nương, ngươi hắn liền vội vàng không người che lấp ánh mắt, cười ngượng ngùng liên tục, đa tạ chỉ điểm, ta đã nhớ kỹ trong lòng rồi. Vân Cầm đối với hắn tiểu động tác coi như không nghe, bình tĩnh tọa hồi nguyên vị. Gặp nó không phản ứng chút nào, Dương Thị Phi tối buông lòng một hơi, sao liệu lập tức liền nghe thấy, bình thường thân thể phản ứng mà thôi, ngươi không cần như vậy ngượng ngùng, vừa rồi cũng không phải chưa thấy qua. Dương Thị Phi biểu lộ vi diệu, không nghĩ tới trái lại bị đối phương giáo dục một câu. Bất quá, trong lòng tiểu diễm ngược lại là tàn bảy tám phần, ngược lại có một loại tại đối mặt trưởng bối cảm giác, lại có chút an tâm. Hắn vội vàng chuyển lại đề tài, Vân cô nương, những thức ăn này đều lạnh, ngươi còn ăn sao? Vừa vặn. Vân Cầm đưa tay vươn hướng mặt nạ trên mặt. Dương Thị Phi ánh mắt ngưng lại, rốt cuộc có thể trông thấy đối phương chân dung tướng mạo, đến cùng sẽ là người nào răng rắc. Dưới mặt nạ nửa bộ bị lấy đi, lộ ra chân bóng trắng non cằm dưới, môi đẹp đỏ tươi. Dương Thị Phi nhất thời ngẩn ra mắt. Cổ, cái đồ chơi này lại còn là có thể tháo rời hay sao?